cái kia ngươi có thể
theo giúp ta đi không? Lý Ẩn sững sờ, lập tức hiểu được, hoàn toàn chính xác không thể trách Liên Thành nhát gan, tại loại này khủng bố đích địa phương, ai dám hơn nửa đêm đích một người đi nhà nhỏ vê đút cờ à? Hơn nữa lúc trước Tiểu Điền Thiết Hạnh tử tiểu là chết trong nhà cầu đấy. Tốt, ta cùng ngươi đi. Đón lấy, hai người bước nhanh đi về hướng vê đút cờ toilet, dù sao còn có đoạn dịch chết nhìn xem. Tiến vào vê đút cờ toilet về sau, Lý Ẩn dựa lấy môn, Liên Thành tắc thì cởi ra quần, đồng thời đối với Lý Ẩn nói, tiểu con nàng. Nhưng thật ra là cái phi thường người nhát gan, tiểu là chỉ con bướm bướm nàng cũng có thể dọa cái bị dày vò. Ta biết rõ, nàng một mực đều gượng chống lấy, nàng phi thường thống khổ. Nhìn nàng kia cái bộ dáng, ta sẽ rất khó thụ. Liên Thành, ta rất hối hận. Nếu như ta không có mang nàng đến ca thành phố, tiểu cũng không có chuyện như vậy đã xảy ra. Chúng ta tuy nhiên lẫn nhau yêu nhau lấy, thế nhưng mà, hôm nay lại đã đủ rồi. Lý Ẩn đã cắt đứt hắn mà nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ta hội sẽ cho các ngươi sống sót đấy. Tuyệt đối. Ân. Liên Thành gật gật đầu, quay đầu, đối với Lý Ẩn nói, có thể tại nơi này nhà trọ gặp ngươi thật sự là quá tốt. Lý Ẩn. Bất quá, ngươi vì cái gì không kế thừa phụ thân ngươi đích đi bắt làm thầy thuốc đâu này? Ngươi nhất định sẽ trở thành rất xuất sắc đích bác sĩ đấy. Ta sẽ không làm thầy thuốc đấy. Ta không có cách nào coi thường người đích tử vong, cũng không hiểu được như thế nào đi kinh doanh bệnh viện. Lý Ẩn gặp Liên Thành xong việc, vì vậy ôm theo môn đích bắt tay. Thế nhưng mà, môn đích bắt tay tuy nhiên chuyển động khai mở, nhưng căn bản, tự không cách nào mở cửa ra. Thử đi thử lại liệu nhiều lần, môn như trước không chút sức mẻ. Chương 5, khó giải khủng bố cùng sinh lộ. Liên Thành giờ phút này sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Lý Ẩn, chúng ta sẽ không phải là... Đừng hoảng hốt. Lý Ẩn tinh tường nhớ rõ hắn căn bản không có khóa lại môn, nói cách khác. Cái này ý nghĩa. Cái này vê đút cờ toilet cũng không lớn, nhưng không có thông hướng ngoại bộ đích cửa sổ. Lý Ẩn bắt đầu dùng thân thể đi va chạm đại môn, nhưng mà vô luận như thế nào đụng, đều không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ, cứ như vậy chết ở chỗ này hay sao? Lập tức đem tấm gương đánh nát. Toái đến căn bản chiếu không xuất ra một người đích trình độ. Lý Ẩn giờ phút này cũng không quên nhớ hô to một tiếng, mà Liên Thành cũng như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức vọt tới trước gương, thế nhưng mà, lấy cái gì nện? Hắn nhìn quanh tả hữu, không có tiện tay đích ra hỏa à, dùng tay nện lời mà nói, nện tới khi nào đây? Đem buồn cầu kết nước đích cái nắp tháo xuống đi nện. Lý Ẩn như trước tại nếm thử số cửa, đồng thời cũng hô to, dịch chết. Dịch chết. Ngươi nghe được không có a? Dịch chết. Mau tới hỗ trợ đem cửa mở ra a. Đoạn dịch chết đương nhiên lập tức đã nghe được, hơn nữa động tĩnh lớn như vậy, vốn ngủ được cũng không tính quen thuộc đích Âu Dương Tinh cùng Doanh Tử Dạ lập tức tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Đoạn dịch chết ba bước cũng làm hai bước xuyên qua hành lang, đi vào cửa nhà cầu trước, còn nghe thấy được bên trong truyền đến chói hai đích miệng thủy tinh liệt đích thanh âm. Đánh nát tấm gương. Doanh Tử Dạ lập tức kịp phản ứng, tại cửa ra vào năm bước tả hữu đích khoảng cách dừng lại. Trong nhà vệ sinh, xuất hiện cái gì sao? Nhanh nghĩ biện pháp giữ cửa lộng kiếm khai mở. Lý Ẩn đích hô to âm thanh lệnh ngoài cửa đích ba người hãi hùng kết vía, mà chết tại ngủ say đích Lý Quan cũng thức tỉnh. Nàng lập tức theo tiếng chạy đến cửa nhà cầu trước. Chuyện gì xảy ra? Nàng đi vào cửa nhà cầu trước, vẻ mặt ngạc nhiên, lập tức hỏi Âu Dương Tinh, Âu Dương tiểu thư, ra xảy ra chuyện gì rồi hả? Bọn hắn giống như bị nhốt trong nhà cầu rồi. Đoạn dịch chết cũng là phi thường khẩn trương nói, không biết xảy ra chuyện gì. Chúng ta nhanh nghĩ biện pháp giữ cửa phá khai a. Ý Lý Quan lập tức cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Không, Liên Thành không thể chết. Nàng lập tức xông tới cửa, dốc sức liều mạng vận động cái thanh kia tay, nhưng là, vô luận như thế nào vạn, đều không phản ứng chút nào. Không thể, y quan lập tức tuôn ra nước mắt, cũng bắt đầu dùng thân thể đi xô cửa. Mà bốn người khác, tuy nhiên muốn giúp nàng, nhưng là bước chân đều lộ ra rất sợ hãi. Ai biết trong nhà vệ sinh xuất hiện cái gì? Có thể hay không tiếp cận vê đút cờ toilet, đã bị quỷ bắt được một thế giới khác đi à? Vì quen thuộc quỷ hồn đích công kích hình thức, hộ gia đình nhóm, đám bọn họ ngày bình thường đều sưu tập đại lượng phim kinh dị với tư cách tham khảo, sau khi thấy đến cơ hồ là uống chén nước cũng hoài nghi trong nước hội sẽ rũa ra một chỉ quỷ thủ đến. Xem TV đều cảm thấy sẽ có cái áo trắng nữ quỷ leo ra. Phàm là bịt kín đích nơi đều cảm thấy quỷ hội sẽ theo trong vách tường chui đi ra. Cho nên chỉ có y quan một người xả thân quên tử địa đi số cửa, A Tô thì là bo bo giữ mình, Đoạn dịch chết là thuần túy không dám, Âu Dương Tinh tắc thì là có chút do dự, về phần Doanh Tử Dạ lại chỉ là tiến hành quan sát. Đúng vào lúc này, y quan đích khẩn cầu tựa hồ rốt cục đã có hiệu quả, nàng lần nữa va chạm, vậy mà sửng sốt giữ cửa cho phá khai rồi. Nàng lập tức chạy vào vê đút cờ toilet, thiếu chút nữa cùng Lý Ẩn đụng cái đầy cõi lòng. Lập tức, nàng thấy được vê đút cờ toilet trước gương, đầu đầy mồ hôi đích trợ phu. Hắn đã cơ hồ đem chọn cái gương đập vỡ, mà chứng kiến chạy vào mặt mũi tràn đầy là nước mắt đích thế tử, lập tức bổ nhào qua ôm chặt nàng. Tiểu quan, Liên Thành. Hai vợ chồng lập tức ôm đầu khóc giống, phản phất phân biệt liễu một thế kỷ bình thường. Cái này trường phong ba không thể nghi ngờ gia tăng lên mọi người đích cảm giác sợ hãi. Kế tiếp làm sao bây giờ? Cái này ngân nguyệt đảo bên trên, không có bất kỳ một chỗ là an toàn đấy. Dù cho mọi người thời khắc tụ tập cùng một chỗ, thế nhưng mà luôn luôn cần đi nhà nhỏ vê đút cờ đích thời điểm. Có thể bởi như vậy, ai còn dám đi nhà nhỏ vê đút cờ à? Đã trải qua chuyện này, không ai lại có chút buồn ngủ, y quan thời thời khắc khắc ôm trượng phu, chỉ sợ tiếp theo trong nháy mắt cái nào đó quỷ hồn đột nhiên xuất hiện đem trượng phu bắt đi. Tốt rồi, chúng ta hay vẫn là thảo luận một chút ta. Trời sáng mau quá, tụ tập trong phòng khách đích 7 người, cảm thấy nhất định phải cân nhắc thoáng một phát, hai ngày này bán đích thời gian đến tuột cùng như thế nào qua. Tuy nhiên trước khi đến suy nghĩ rất nhiều, Liên Thành tâm tình trầm trọng nói, nhưng là, hay vẫn là cảm giác vô luận như thế nào phòng bị đều không có dùng. Ngoại trừ tìm ra sinh lộ bên ngoài, chúng ta chỉ có bị động chờ đợi quỷ hồn theo mỗi hẻo lánh xuất hiện tới giết chết chúng ta. Về Ngân Nguyệt đảo, y quan ngươi thật sự cái gì cũng không biết. Đông nhiên Đoạn Dịch chết hỏi, phụ thân ngươi không phải là phụ trách tại trên cái đảo này khai phát làng du lịch đấy sao? Hoàn toàn không rõ ràng lắm, y quan lắc đầu nói, ta học đại học trong lúc phụ thân mà bắt đầu cái này bày ra rồi. Đầu tiên hắn mua cái này đảo về sau, mà bắt đầu phá thổ động công rồi. Lúc ấy vì cân nhắc khai phát đầu tư đích vấn đề, tìm kiếm khắp nơi đầu tư thương. Dù sao, muốn kiến thiết nhiều như vậy đích xa hoa phương tiện, rất hao phí tài chính. Ta chính là phụ thân vì đạt được khổng thị bất động sản công ty đích ưu ái, không tiếc dùng quan hệ thông gia phương thức, muốn đem ta gả cho hắn nhóm, đám bọn họ ra đích công tử. Rất ác liệt đây này. Âu Dương Tinh rất là đồng tình địa nhìn xem ý quan, nói, cũng khó vì ngươi rồi. Ngân Nguyệt đảo đích tên là ai khởi hay sao? Đột nhiên Lý Ẩn hỏi một câu, cùng Minh Nguyệt nhạc viên có quan hệ? Không. Ngân Nguyệt đảo là lúc ban đầu đích danh tự, phụ thân mua xuống trước kia cái này đảo thì có cái tên này rồi ý quan nghĩ nghĩ, còn nói, bất quá nói lên màu bạc đích ánh trăng. Các ngươi sẽ nhớ khởi cái gì? Màu bạc đích ánh trăng. Lập tức, một cái chùi lùi đấy, đất cằn sỏi đá bình thường đích tinh cầu hiện tại mỗi người trong đầu. Mặt trăng, đích thật là một cái hoàn toàn bài xích cánh mạng đích địa phương, cổ nhân dùng hết các loại từ phú sở miêu tả đích ánh trăng, kỳ thật chân diện mục vượt qua xa bọn hắn tưởng tượng đích tốt đẹp như vậy, không chỉ có không có hàng Nga, thỏ ngọc cùng cây mật quế, mà là một cái không có nước, phong, cây cối, dưỡng khí, căn bản không cách nào lệnh sinh vật ở lại đích nơi. Ngân Nguyệt. Mọi người trong nội tâm lẫn nhau đều cảm giác một cái lộ bộ. Tòa đảo này đích lịch sử ta đã ở trên mạng tra xét thật lâu. Doanh Tử Dạ bỗng nhiên xen vào nói, nhưng là cha không xuất ra cái như thế về sau. Thậm chí lúc trước phụ thân ngươi như thế nào mua xuống cái này đảo, đảo đích nguyên chủ nhân đích thân phận cùng. Toàn bộ đều là khó hiểu đích bí ẩn. Đúng vậy, hết thảy đều là mê. Bất quá cái này cũng bình thường, không phải mỗi lần đều có thể tra ra nhà trọ chỉ định địa điểm, có bí mật gì chỗ đấy. Mà U Thủy thôn cái kia lần thứ nhất thì là nhà trọ cố ý nói dối bọn hắn, cho rằng cái kia quỷ hồn là chết đi đích Lý Băng, ngược lại hại bọn hắn tiếp cận A Tú gia, bị nghỉ lại tại nhà nàng trong chu nước đích quỷ hồn theo dõi. Trước mắt manh mối thật sự quá ít. Lý Ẩn thở dài, nói, thật sự là nghĩ không ra tại trên cái đảo này, như thế nào sống sót ta. Bất quá, có nhất điểm là có thể khẳng định đấy. Giống nhau lúc trước Hạ Huyên theo như lời, chữ bằng máu chỉ thị càng đi về phía sau độ khó càng cao. Nhưng cái gọi là độ khó là như thế nào phân cấp đây này. Trên thực tế Lý Ẩn mình cũng nghiên cứu qua. Hắn phát hiện, nhà trọ chỉ định địa điểm đích khủng bố hiện tượng, cùng nhân loại sở quay chụp đích phim kinh dị, là phi thường sắp xỉ đấy, thậm chí có thể nói hoàn toàn giống nhau. Bất quá, càng sắc thực thuyết pháp thật là cùng loại với chú án một loại đích Nhật Bản khó giải phim kinh dị. Cái này phim kinh dị ở bên trong, quỷ hồn có mặt khắp nơi, xuất quỷ nhập thần, có thể tại bất kỳ địa phương nào xuất hiện, thậm chí có thể nghịch chuyển thời gian, lẻn vào người đích cảnh trong mơ, biến ảo hình người, giết người sau còn có thể đem người chết lợi dụng biến thành mới đích lệ quỷ. Mà không phải cùng loại Âu Mỹ đích màu đen thứ 6, Đức Châu cơ điện sát nhân cùng cái này dùng biến thái sát thủ làm chủ góc đích phim kinh dị, cũng không phải dị hình, sinh hóa nguy cơ cái này đích dị sinh vật, cương thi các loại tồn tại. Cái gọi là quỷ hồn toàn bộ đều là dùng một loại cực kỳ mịt mờ, quỷ dị, không cách nào giải thích đích hình tượng cùng hiện tượng sinh ra đời. Theo chủ nghĩa duy vật đích góc độ mà nói, thế giới này đích vật chất đều là khách quan tồn tại đấy, không dùng người đích ý chí vi chuyển gì. Nhưng là, khó giải phim kinh dị đích quỷ hồn, nhưng tuyệt không phải khách quan đích vật chất tồn tại, mà là phản phất dùng duy tâm đích hình thức tồn tại, giết không chết, thậm chí không có cố định đích hình thái, giống người có thể cũng không phải người. Không có bất kỳ phương pháp có thể xua đuổi hoặc là giết chết quỷ hồn, hơn nữa rất nhiều quỷ hồn thậm chí cũng không phải người sau khi chết biến thành đấy, mà là vô duyên vô cớ xuất hiện đích quỷ hồn. Nhà trọ đích tồn tại, theo khoa học đích góc độ mà nói đương nhiên là hoàn toàn không cách nào đã hiểu đấy. Cho nên, Lý Ẩn cảm giác, nhà trọ phảng phất là đem cái thế giới này đích rất nhiều địa phương cải tạo vì phim kinh dị tràng cảnh bình thường, lại để cho bọn hắn tự mình gia nhập. Tại những địa phương kia, bất luận cái gì hiện tượng đều không thể dùng chủ nghĩa duy vật cùng khoa học lý luận đến tiến hành đã hiểu, hoàn toàn muốn dùng phim kinh dị đích duy tâm lý luận đi nhận thức. Nhưng là, trên thực tế, lại không thể là chân chính đích khó giải, như trước có thể dùng duy vật lý luận đến đã hiểu đích hiện tượng. Mà độ khó lời mà nói, cũng là theo quỷ hồn đích khó giải trình độ đích cao thấp phân loại đấy. Hoặc là nói, là do duy vật lý luận có thể giải thích đích tỷ lệ đến phân loại đấy. Tỷ như chơi trốn tìm lần kia, quỷ hồn giống như nhân loại hoàn toàn giống nhau pháp cảm giác Dương Lâm chỗ ở của bọn hắn vị trí, muốn dùng các loại thủ đoạn đến đưa bọn chúng tìm ra, tìm được về sau còn nhất định phải đuổi theo chụp bọn hắn. Các phương diện đến xem, tựa hồ thêm gần giống như một cái vật chất đích người. Nhưng là, theo độ khó tăng lên, sẽ trở nên hoàn toàn bất động. Tiểu giống như chú hoán ở bên trong đích giả ra tử bình thường. Vô luận ngươi trốn ở đâu đều cảm ứng được đến ngươi tồn tại, trong chăn, dưới giường, vách tường đằng sau, trong phòng tắm, dưới mặt thảm, trong xe, thậm chí tại trong cơ thể của ngươi. Tỷ như chú án đệ nhất bộ ở bên trong, nữ quỷ già gia tử phụ thể tại nhân vật nữ chính trên người, bộ hai ở bên trong tắc thì phụ thể tại nhân vật nữ chính đích thai nhi trên người. Thử nghĩ, đối mặt như vậy đích quỷ hồn, vô luận như thế nào trốn cũng vô dụng, cơ hồ không hề sinh lộ đáng nói, chỉ có trốn về nhà trọ đích biện pháp duy nhất. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu những cái kia quỷ đúng như cùng già gia tử bình thường, căn bản liền cả chạy vào nhà trọ chỗ đích cư xá đều làm không được. Rất rõ ràng, đây chính là vì cái gì lần thứ 6 bắt đầu có thể trực tiếp hồi trở lại nhà trọ cái này một đặc biệt ưu đãi tồn tại đích nguyên nhân thực sự. Lý Ẩn là lần thứ 5 kinh nghiệm chữa bằng máu chỉ thị, nói cách khác, tình huống của hắn nguy hiểm nhất. Trước đó lần thứ nhất cái kia u thủy thôn đích quỷ hồn đã rất gần giống như cái kia loại khó giải hiện tượng đích quỷ hồn rồi, mà cái kia gần cái hay vẫn là lần thứ 4 chữa bằng máu chỉ thị mà thôi a. Lúc này đây, chính mình vừa muốn gặp phải đáng sợ hơn đích tồn tại. Nếu toàn bộ đạo đích trong phạm vi đều sẽ xuất hiện quỷ hồn lời mà nói, cái kia đừng nói là nửa ngày thứ hai, tự là một giờ cũng không thể có thể sống được đi. Cho nên nhà trọ khẳng định cho những này quỷ hồn đích hành động cài đặt hạn chế, nói cách khác, có thể dùng duy vật đến đã hiểu đích bộ phận hiện tượng. Chỉ có cái kia nhất điểm, có thể cấu thành sinh lộ. Độ khó càng là bay lên, sinh lộ cũng lại càng khó phát giác. Rốt cục, trời đã sáng. Tất cả mọi người cảm giác đói bụng rồi. Đi vào trong nhà ăn, nhìn xem to như vậy đích nhà hàng cũng chỉ có bọn hắn 7 cái, không khỏi cảm giác rất quỷ dị, vì vậy tất cả mọi người bưng đồ ăn, đến nhà hàng bên ngoài đi ăn. Làng du lịch bên ngoài có không ít đá núi, 7 người tìm một cái cảnh trí coi như không tệ đích nham bích phía trên, nhìn xem biển, mọi người đang ăn cơm, nhưng là đồng thời cũng thời khắc chú ý đến bốn phía. Cái này đồ ăn ngược lại thật sự là rất không tồi đây này. Dịch Chết nhấm nháp lấy đồ ăn, tạm thời quên mất Liêu sợ hãi, nói, nếu như không có nhà trọ đích bóng mở, thật sự là khách du lịch, xác thực cũng là nơi tốt ta. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy. A Tô thì là miệng lớn đang ăn cơm, nói, nếu như bất quá một ít nóng bỏng mỹ nữ nhảy thoát ý vũ, vậy thì càng khen lên rồi. Cùng cái này sắc lang cùng một chỗ, thật sự hội sẽ giảm xuống chính mình thưởng thức. Sinh lộ đến tột cùng là cái gì đâu này? Chữ bằng máu chỉ thị mỗi người đều nhiều lần suy nghĩ kỹ mấy lần, nhưng là muốn phá đầu cũng nghĩ không ra bất luận cái gì phương pháp phá giải. Tóm lại, không thể ly khai cái này đảo, tại trên cái đảo này, thời thời khắc khắc đều gặp nguy hiểm. Ngươi nói có thể hay không cái này đảo trước kia là mộ chẳng à? Đoạn Dịch Chết đông nhiên lên tiếng, hay hoặc là trải qua đại chiến tranh giành cái gì hay sao? Nói không chừng đã chết rất nhiều người đây này. Chúng ta không bằng tại ở trên đảo đích một ít trong sơn cốc tìm xem, có thể hay không tìm được cái gì huyệt hoặc là có thi cốt đích độc vật. Ngươi nói là? Sáu người khác lập tức tinh thần tỉnh táo. Nếu như tìm được thi cốt, khiến chúng nó nhập thổ vi an, có thể hay không là có thể? Đúng vậy. Mọi người nhao nhao phụ họa hắn mà nói, thậm chí đều hận không thể ngay lập tức đi tìm. Hai ngày này bán đích thời gian, hoàn toàn là tự do hoạt động, dù sao ở trên đảo cũng có không thiếu giải trí phương tiện. Cho nên bảy người nhất trí quyết định đi tìm xem có hay không như vậy đích địa phương. Tốt. Cái kia, chúng ta. Đoạn Dịch Chết nói đến đây đích thời điểm, bỗng nhiên đầu dơ lên, chậm rãi hướng về sau ngưỡng. Ngươi làm sao vậy? Chảy máu mũi rồi hả? A Tô chê cười nói, chẳng lẽ là gần đây A Phiến xem nhiều lắm? Cũng khó trách nha, dù sao. Đoạn Dịch Chết lại không nói lời nào, đầu tiếp tục hướng ngựa ra sau, nhìn xem bầu trời. Ngươi chúng ta à nha? A Tô vội vàng nhìn sang, hỏi, Dịch Chết ngươi. Ngươi. Kết sát. Một tiếng phi thường thanh thúy đích xương cốt đứt gãy tiếng vang lên. Đó lấy, A Tô đích trên mặt hoàn toàn bị đỏ thấm đích máu tươi bao trùm ở. Đoạn Dịch Chết đích đầu, cơ hồ hoàn toàn ngăn ra, chỉ có bộ phận cốt nhục vẫn cùng cổ tương liên, túi ở sau lưng, cả người vô lực địa ngã trên mặt đất. Chương 6, sương mù nặng nề. Chứng kiến cái này khủng bố như thế đích chẳng cảnh, y quan khắc chế không được, hé miệng muốn thét lên đích thời điểm, Lý Ẩn tay mắt lanh lẹ địa lập tức che miệng của hắn, lập tức nói ra, đừng kêu. Tất cả đều yên tĩnh. Nếu để cho những công việc kia nhân viên chạy tới thấy như vậy một màn làm sao bây giờ? Đúng. Doanh Tử Dạ nhìn xem té trên mặt đất đích Đoạn Dịch Chết đích thi thể, nói, nếu như bị bọn hắn chứng kiến, nhất định sẽ báo động. Một khi cảnh sát đi vào trên cái đảo này, khẳng định phải mang bọn ta đi làm ghi chép. Chúng ta đây không thể tiếp tục làm tại trên cái đảo này rồi. Một khi ly khai cái này đảo, cũng sẽ bị nhà trọ giết chết. Bất quá những người khác cũng ngạc nhiên tại Lý Ẩn cùng Doanh Tử Dạ đích tỉnh táo, Dịch Chết như thế quỷ dị địa chết đi, nàng cơ hồ liền cả mí mắt đều không có nháy thoáng một phát, ngược lại là lập tức kịp phản ứng, làm ra nhất lý trí đích phán đoán. Đây quả thực đã không phải là người có thể đạt tới trạng thái tinh thần rồi. Cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Liên Thành lo lắng hỏi, không quản Dịch Chết sao? Tìm một chỗ đem hắn vùi mà bắt đầu, Lý Ẩn tỉnh táo nói, như vậy là được rồi. Đem thi thể của hắn tiểu vĩnh viễn vùi tại trên cái đảo này. Chẳng lẽ ngươi muốn đem thi thể của hắn mang về hay sao? Nếu như cảnh sát hỏi ngươi hắn chết như thế nào, chẳng lẽ ngươi đối với bọn họ nói, hắn là tự động cổ bẻ gây cái chết? Nhất thời mọi người nghẹn lời. Cho tới nay nhà trọ bởi vì đều an bài bọn hắn đi một ít ít hay lui tới đích nơi, cho nên người đã chết cũng sẽ không biết đưa tới cảnh sát. Nhưng tình huống hiện tại, thật muốn trốn hắn. Liên Thành nhìn xem chết thảm đích Dịch Chết, tuy nhiên bình thường cùng hắn giao tình không sâu, nhưng dù sao làm hàng xóm thời gian dài như vậy, trong nội tâm bao nhiêu vẫn có chút cảm tình đấy. Suy tư liên tục, lý trí cuối cùng chiếm được thượng phong. Hoàn toàn chính xác Lý Ẩn nói không sai, thực đã đến cảnh sát lời mà nói, cái này nghỉ phép khẳng định phải lập tức tuyên cáo chấm dứt mà ly khai đảo. Thế nhưng mà một khi ly khai, như vậy hậu quả tự nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Vi phạm chữ bằng máu chỉ thị, chỉ có một con đường chết. Không có biện pháp, mọi người đành phải tìm cái yên lặng đích địa phương, đem đoạn dịch chết đích thi thể giấu đi. Làm như vậy đích thời điểm, giống như là kịch truyền hình trong kia trùng giết người vứt bỏ thi đích biến thái giết người ma bình thường. Cuối cùng vùi tốt về sau, Liên Thành lòng còn sợ hãi nói, có thể hay không? Có thể hay không bị phát hiện? Vạn nhất thực bị phát hiện mà nói. Hơn nữa đến lúc đó có một người mất tích, sẽ bị phát ra đấy. Người cho rằng, có thể hay không dịch chết đích chết, là bởi vì hắn nói chúng rồi, y quan đống nhiên nói, hắn vừa rồi nâng lên trên núi đích huyệt cái gì đấy. Đại khái là vì vậy mới. Cũng không phải là không có khả năng này. Lý Ẩn gật gật đầu nói, bất quá, tổng cảm giác không có đơn giản như vậy. Vừa lúc đó, Ngân Nguyệt đảo bên trên đích quản lý trong văn phòng. Phụ trách ở trên đảo sự vụ đích trương quản lý nhìn xem tài vụ bảng báo cáo, cho sếp, buồn bực mà nghĩ, vì cái gì đẩy ra cái này miễn phí 3 ngày 2 đêm du đích trong lúc, ở trên đảo rõ ràng không có một người nào du khách đến. Bỗng nhiên cửa mở ra rồi, đi đi vào là thư ký của hắn. Trương quản lý. Bí thư bái, nói, có kiện chuyện rất trọng yếu, muốn hướng ngươi xin chỉ thị. A, sự tình gì? Cái kia 7 tên du khách khiến cho coi như không tồi. Tự là chuyện của bọn hắn. Ân. Tên kia bí thư nói, kỳ thật ta, tổng cảm giác có chút kỳ quái. Ân. Làm sao vậy? Ta, chú ý tới lần này tới đích du khách ở bên trong, có một người. Giống như tiểu là mất tích 3 năm đích chủ tịch đích con gái. Cái gì? Trương quản lý kinh ngạc ngẩng đầu, cơ hồ không thể tin được, nói, Vương Bí Thư, ngươi xác định. Không. Không phải rất xác định, nhưng ngẫm lại tổng cảm giác. Ít nói nhảm. Nói rõ ràng. Y Dì Văn Khâm chủ tịch đích Thiên Kim lúc trước cùng một cái hôn lễ bày ra sư bỏ trốn một chuyện, từng tại thành phố S huyên náo dư luận xôn xao, mà 3 năm này đến chủ tịch đem hết toàn lực tìm kiếm con gái, đều thủy chung không có kết quả. Ta 3 năm trước đây bái kiến chủ tịch con gái lần thứ nhất. Vương Bí Thư nói, lần kia ta đi chủ tịch quý phủ lấy một phần văn bản tài liệu, bái kiến y quan tiểu thư. Lần này tới đích du khách ở bên trong, có một cái lớn lên rất giống y quan tiểu thư. Đương nhiên y quan dùng chính là giả danh, may mắn cũng không có yêu cầu thẩm tra đối chiếu chứng minh nhân dân thế nhưng mà, Vương Bí Thư người này trí nhớ vô cùng tốt, 3 năm trước đây bái kiến đích người, hơn nữa y quan còn trang điểm trang, hắn rõ ràng cũng nhận ra được. Hắn lấy ra một tấm hình, nói, cái này tấm hình là ta chụp ảnh đấy. Trương quản lý ngươi cũng đã gặp chủ tịch đích con gái a? Ngươi xem là nàng sao? Trương quản lý tiếp nhận ảnh chụp, cẩn thận chăm chú nhìn liêu hồi lâu, cũng không xác định, nói, lập tức đem ảnh chụp vẽ truyền thần cho chủ tịch. Đại khái chủ tịch có thể nhận ra a. Ở đằng kia trước kia đối với người này, du khách không chỉ nói lời nói thêm càng thừa thải. Nếu quả thật chính là chủ tịch Thiên Kim mà chính mình đã tìm được lời của nàng, cái kia chính mình đích tấn chức còn có lo lắng sao? Đem ảnh chụp vẽ truyền thần sau khi đi qua, chỉ qua liêu đại khái 15 phút, chủ tịch tiểu tự mình đánh tới liêu điện thoại. Vâng, chủ tịch. Cái kia tấm hình sẽ không sai đấy. Đầu bên kia điện thoại, đang tại thành phố S Minh Nguyệt Nhạc Viên tổng công ty phòng chủ tịch đích Lý Văn Khâm kích động nói, nghe cho kỹ, ta lập tức đuổi tới Ngân Nguyệt đảo đến. Trước đây không muốn lộ ra. Trương quản lý lập tức đại hỉ, chính mình rõ ràng thật sự lập được đại công. Chủ tịch, ta đã biết. Y Lý Văn Khâm sau khi cúp điện thoại, lập tức đứng lên, hung dữ nói, cái này nữ, hại ta mất hết mặt. Lần này tìm về nàng đến, xem ta như thế nào thu thập nàng. Đúng rồi, còn có tên hôn đảng kia Hoa Liên Thành, dám bắt cóc nữ nhi của ta, ta muốn hắn vững trái ngọn nguồn ngồi xuyên eo. Hừ. Đón lấy lập tức lại gọi một cú điện thoại, nói, này, Hồ quản lý sao? Lập tức cho ta chuẩn bị một chiếc cano, ta muốn lập tức tiến về trước Ngân Nguyệt đảo. Tốt, cứ như vậy. Vì phòng ngừa vắng nhất, hắn quyết định lại mang lên 3 cái tâm phúc của hắn bảo tiêu, đến lúc đó còn sợ bắt không được cái này nữ. Mà giờ khắc này, Lý Ẩn bọn hắn tắc thì trên chân núi siêu tầm có hay không đoạn dịch chết nói động quận huyện. Nhưng là nhiều lần tìm đòi, đều không hề tung tích. Đoạn dịch chết bị chết không hiểu thấu, đây quả thực là tuyệt đối đích khó giải khủng bố hiện tượng rồi. Nhưng Lý Ẩn cảm thấy còn không đến mức. Dù sao, không có đạo lý hội sẽ khủng bố như vậy à, nhất định có phương pháp phá giải mới đúng đích. Nhưng là phương pháp phá giải là cái gì đâu này? Có phải hay không là không thể ngẩng đầu? Liên Thành đỗng nhiên đưa ra cái quan điểm này, các ngươi tưởng a? Lúc ấy giống như đoạn dịch chết tiểu là dơ lên đầu nhìn xem, giống như tiểu chết rồi. Sẽ không phải chúng ta không ngẩng đầu lên sẽ không sự tình đi à nha? Lúc trước Hạ Huyên cái chết lần kia, không phải là nhắm mắt lại tiểu cũng không bị quỷ giết chết sao? Đơn giản như vậy. Lý Ẩn cảm giác không có đạo lý hội sẽ dễ dàng như vậy. Đáng tiếc, không cách nào nghiệm chứng. Nghe hắn vừa nói như vậy, ai còn dám đem đầu ngẩng cao, đắt đỏ bắt đầu a? Cái này ý kiến có thể cân nhắc tiếp thu. Lý Ẩn gật gật đầu, đối với Doanh Tử Dạ nói, ngươi nghĩ như thế nào? Nửa đêm, hoàn toàn không có khả năng. Ta tin tưởng nhớ rõ trước khi, các ngươi có mấy người đều có nâng lên quá mức. Bất quá, đại khái suy đoán ra liếu bài, mấy điểm chút. Cái gì? Mặt khác 5 người lập tức tinh thần tỉnh táo. Thứ nhất, dù cho chúng ta thời khắc tụ tập cùng một chỗ, cũng sẽ biết phát động công kích. Thứ hai, quỷ hồn chưa chắc sẽ tại trước mặt chúng ta xuất hiện, có lẽ sẽ sử dụng cùng loại nguyền rủa đích hiện tượng giết hại chúng ta. Đệ tam, cũng là trọng yếu nhất nhất điểm. Nghe đến đó, tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi quan điểm của nàng. Cái này quỷ hồn xuất phát từ nhà trọ đích hạn chế, không thể thoáng cái đem chúng ta toàn bộ giết chết. Mọi người thoáng một phát ngây ngẩn cả người. Chúng ta thời khắc làm cùng một chỗ, nói cách khác, quỷ hồn có thể như vậy giết chết dịch chết, cũng có thể đơn giản đem chúng ta cũng đồng thời giết chết. Có thể trên thực tế, cũng chỉ có dịch chết chết rồi. Cái này, Liên Thành nghĩ nghĩ, nói, có phải hay không là vì để cho chúng ta sợ hãi, nguyên một đám giết chúng ta? Không biết. Quỷ hồn chính là vì nguyền rủa giết người mà tồn tại, nói cách khác đây là nhà trọ cho quỷ hồn đích hạn chế, không thể đem chúng ta lập tức toàn bộ sát hại. Nói cách khác, là cho dư chúng ta nhắc nhở đến phát giác sinh lộ. Ý của ngươi là? Lý Ẩn lập tức phản ứng đi qua. Đúng. Trái lại suy đoán lời mà nói, đoạn dịch chết đích chết, có thể trở thành sinh lộ đích nhắc nhở. Nếu như không phải ngẩng đầu sẽ chết, như vậy là như thế nào sẽ chết? Xúc phạm liêu cái nào đó cấm kỵ sẽ chết, hay, vẫn, là nói gì đó lời nói sẽ chết? Nói chuyện. Chẳng lẽ không có thể nói huyệt lời này? Y dị quan lập tức sắc mặt trắng bệnh, nàng đã từng nói qua cái từ này a? Không, không thể nào, chẳng lẽ ta? Yên tâm đi, sẽ không là như vậy. Doanh tử dạ lắc đầu, phân tích nói mô câu nói sẽ chết, nói cách khác không nói những lời này sẽ không phải chết. Nếu như là loại phương thức này ở dưới sinh lộ, cái kia ít nhất cũng nên là tương đối thường dùng đích từ mới đúng. Chỉ cần là rất ít biết nói đến lời mà nói, chẳng phải có rất kỳ trà cao suất, tỷ lệ, có thể sống sót. Nhà trọ không có khả năng để cho chúng ta dễ dàng như vậy sống sót. Ta cũng có một ít suy đoán. Một mực trầm mặc đích Âu Dương Tinh bỗng nhiên nói chuyện. Đoạn dịch chết trước khi chết đích lập tức ta chú ý nét mặt của hắn. Ánh mắt của hắn phi thường hoảng sợ, miệng cũng không ngừng co rúm lấy, muốn nói cái gì tuy nhiên lại nói không nên lời. Ân, cái này còn nói minh cái gì? Liên Thành khó hiểu hỏi. Vì cái gì hắn nói cái gì đều nói không nên lời? Đại khái, Liên Thành suy đoán nói, quá sợ hãi đi à nha. Có phải hay không là, muốn nói cũng nói không nên lời đâu này. Trong khoảnh khắc đó, hắn đích giác quan đều bị thao túng liêu bình thường. Nghe được vừa nói như vậy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Giác quan bị thao túng. Cái này chẳng phải cùng loại với xúc phạm chữa bằng máu chỉ thị quy tắc, bị bóng dáng thao túng đích loại tình huống đó sao? Nghe được càng ngày càng làm cho người sợn hết cả gai úc, mọi người nội tâm đều trầm trọng bắt đầu. Ngọn núi này cũng trở nên u tĩnh mà bắt đầu, phản phất tùy thời đều sẽ xuất hiện một cái ăn người đích quái vật bình thường. Mọi người hay vẫn là chớ suy nghĩ lung tung rồi. Lý Ẩn xen vào nói, không có căn cứ lời mà nói, nói bậy là không có ý nghĩa đấy. Chúng ta còn tiếp tục tìm xem có hay không. Dịch chết nói đồ vật a. Mọi người cũng chỉ tốt tiếp tục bắt đầu tìm kiếm. Lúc này thời điểm, Lý Ẩn đi đến doanh tử dạ bên người, đồng nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, kéo ra ống tay áo, nói, đừng núp đích. Hắn tại chắc doanh tử dạ đích mạch đập. Đối với từ nhỏ học y chính hắn mà nói, đó căn bản là một bữa ăn sáng. Tuy nhiên nàng biểu hiện ra cực kỳ chấn định tự nhiên, nhưng là, mạch đập rõ ràng nhảy lên được thật nhanh. Tay của ngươi rất lạnh như băng. Lý Ẩn buông ra nửa đêm đích tay, nói, đừng cứ mãi đem sự tỉnh đều khiêng tại chính mình trên bờ vai. Ngẫu nhiên, cũng dựa vào ta một chút đi. Nửa đêm mở chừng hai mắt, nàng một lần nữa kéo tốt ống tay áo, nói, ta biết rõ, ta sẽ thủ hộ ngươi đấy. Lý Ẩn nhìn xem nửa đêm, dùng âm vang hữu lực đích thanh âm nói, cho nên, an tâm địa đem sau lưng của ngươi giao cho ta à. Mà ước chừng 4 giờ về sau. Chủ tịch, bên bờ biển, trương quản lý bọn người rốt cục chờ đến đây đích Lý Văn Thâm. Hắn thoáng một phát thuyền, liền lập tức xông lên hỏi, như thế nào đây? Nữ nhi của ta đâu này? Bọn hắn tựa hồ đang tại vùng núi. Ta phái người đi tìm rồi. Trương quản lý vùi đầu được rất thấp. Nhanh đi tìm. Nổi giận đích Lý Văn Khâm quát, tìm được về sau, đem nàng lập tức đưa đến trước mặt của ta đến. Ta muốn lập tức đem cái này nghịch nữ mang về, làm cho nàng vĩnh viễn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chương 7, nguy cấp. Ngân Nguyệt đảo đích đất diện tích là phi thường rộng lớn đấy, vùng núi chiếm đoạt đích khu vực cũng không nhỏ. Lúc ban đầu Y Văn Khâm đích ý định là muốn đem toàn bộ Ngân Nguyệt đảo đều cải tạo vi làng du lịch đích một bộ phận, bất quá như vậy đầu tư quá lớn. Tại Khổng Gia rút vốn về sau, cũng dùng không ít chèn ép Y Văn Khâm đích thủ đoạn. Cái này đảo đích cảnh trí còn coi như không tệ đây này. Sáu người rất nhanh tiến lên tại ở trên đảo đích vùng núi khu vực, nhưng là thủy chung không có tìm được bất luận cái gì động vật. Tuy nhiên núi không hề giống Hoa Nham Sơn như vậy hoang vu, thế nhưng mà xác thực tìm không thấy bất luận cái gì động vật cùng nghĩa địa. Đi liếu không lâu, tất cả mọi người cảm thấy mệt mỏi rồi. Ta nói kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Liên Thành phi thường lo lắng nói, chúng ta hay vẫn là trở về đi. Tại đây yên lặng đích trên núi, ta cuối cùng cảm giác. Hắn đem ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía Liêu Lý Ẩn, rồi sau đó người thì là sau khi suy nghĩ một chút, đối với hắn nói, không, không thể trở về. Trên cái đảo này không có bất kỳ địa phương là an toàn đấy, cho nên đi những khả năng kia là quỷ hồn hóa thân đích nhân viên công tác bên người, ngược lại càng thêm nguy hiểm một ít. Đến nay mới thôi, hộ gia đình đều không có bất kỳ biện pháp nào phân biệt rõ nhân hòa quỷ. Không thể không nói, là cái tương đối lớn đích tiến đối. Mà sát lang kia A Tô Tắc thì cũng không nói cái gì, tựa ở trên một thân cây, lấy ra một gói thuốc lá cùng cái bật lửa đến, nói, ta không sao cả á, dù sao chỉ cần là nữ quỷ là tốt rồi, tốt nhất là quần áo rất đơn bạc cái chủng loại kia nữ quỷ. Nam quỷ coi như xong, ta không có thèm. Nói đến đây, hắn ngậm lấy điếu thuốc, điểm chút khởi cái bật lửa đưa đến tàn thuốc bên trên, vừa muốn nhanh nhóm, đồng nhiên cái bật lửa rất quỷ dị địa dập tắt. Trung quanh nơi này căn bản liền cả một tia phong cũng không có, như thế nào hội sẽ không hiểu thấu địa dập tắt. A Tô lập tức lại đánh ra ngọn lửa đến, nói, hừ, thời khắc mấu chốt, cái bật lửa cũng cùng ta đối nghịch. Nhưng là sắp nhen nhóm yên thuốc đích thời điểm, cái bật lửa lại lần nữa dập tắt. bất luận cái gì đích mất tự nhiên đều không thể buông tha, cho dù là tuy nhỏ đích mất tự nhiên. Ngày xưa Hạ Huyên đích dặn dò, Lý Ẩn nào dám quên. Hắn một cái bước xa sông đi lên, bắt lấy A Tô đích cánh tay, nói, chuyện gì xảy ra?
Ngươi,
lầu trưởng ngươi bắt như vậy nhanh làm gì vậy a? A Tô vội vàng nói, ta cái này cái bật lửa, đánh không được.
Làm sao lại như vậy?
Lý Ẩn nhìn kỹ hướng cái kia cái bật lửa, lại lần nữa đem mở ra, thế nhưng mà,
hay, vẫn, là dập tắt.
Mở không ra đích môn.
Hội, sẽ, dập tắt đích cái bật lửa.
Có thể hay không có liên quan. A Tô vội vàng một bà túm lấy cái bật lửa, nói, này này, lầu trưởng, ta nhớ được ngươi là không hút thuốc à?
A, không có sao, chẳng lẽ ta A Tô tiểu không có biện pháp rồi hả?
Sau đó hắn gỡ xuống thuốc lá liền trực tiếp đem cái bật lửa nhắm ngay lại một đánh, cái này cuối cùng đó rồi. Sau đó hắn một lấy ra cái bật lửa, quả nhiên hỏa lại dập tắt.
Đáng giận, bên cạnh thuốc lá điếm rõ ràng bán loại này hàng nhái cho ta.
Cùng con sống trở về nhất định phải đi tìm bọn họ tính sổ.
Lý Ẩn đột nhiên một bà lại túm lấy cái kia cái bật lửa, nói, thứ này có lẽ rất nguy hiểm.
Được mau chóng ném đi mới có thể.
Này uy, cho ăn, uy, A Tô nóng nảy, nói, tiền, thuốc, rượu cùng nữ nhân thế nhưng mà ta A Tô sinh tồn đích duy nhất niềm vui thu à, ngươi rõ ràng dám đoạt ta cái bật lửa.
Cái này cái bật lửa có cổ quái.
Lý Ẩn nhíu mày nói, ngươi chẳng lẽ không có như vậy cảm thấy?
À,
ở đâu có?
Tóm lại, hay, vẫn, là ném đi à.
Lý Ẩn giơ lên tay, liền đem cái kia cái bật lửa, ném được rất xa.
Này, ngươi.
A Tô lập tức thét chói tai vang lên chạy về phía trước đi, muốn bắt hồi trở lại cái kia cái bật lửa.
Kế tiếp đích thời gian, không có thuốc hút có thể không làm được.
Hắn tinh tường nhớ rõ, mặt khác 5 người đều căn bản không hút thuốc lá đấy.
Chạy một đoạn đường, rõ ràng đi tới một cái hồ nước bên cạnh.
Cái bật lửa tiểu kẹt tại liếu hồ nước bên cạnh lưỡng khối thạch đầu đích trong khe hở, A Tô bỏ chạy tiến lên đi muốn bắt hồi trở lại cái bật lửa. Nhưng lại tại hắn tiếp cận hồ nước đích thời điểm, bỗng nhiên cả người hắn đích thân thể một cái lảo đảo, ngã vào liếu trong hồ nước.
Lúc này thời điểm Lý Ẩn 4 người bọn họ đã chạy tới, mà A Tô cả người ngã vào trong hồ nước.
Ngươi,
Lý Ẩn vừa bực mình vừa buồn cười, nói, mau lên đây đi.
Cái này hồ nước đích chiều sâu vẫn chưa tới 1 mét, cho nên Lý Ẩn lúc ban đầu cảm thấy không có gì. Nhưng thời gian dần qua hắn cảm giác không được bình thường. Ngã vào trong hồ nước đích A Tô, cả người hắn đều thấm tại trong hồ nước, hai tay không ngừng vùng vẫy lấy, cả người. Nhưng thật giống như căn bản không cách nào đứng lên.
Không tốt.
Lý Ẩn vội vàng muốn tiến lên, đi vào trong hồ nước, bắt lấy tay của hắn muốn đem hắn kéo lên. Sau đó cái này trong hồ nước tựa hồ có cổ lực lượng đáng sợ, vô luận hắn như thế nào dùng sức khí lực rồi, đều không thể lại để cho A Tô theo trong hồ nước đứng lên.
Cái này hồ nước tuy nhiên thiện, thế nhưng mà mặt toàn bộ thấm trong nước vượt qua thời gian nhất định cũng nhất định sẽ chết.
Rất rõ ràng, trong hồ nước A Tô đích mặt đã biến thành cực độ vặn mẹo, rõ ràng cho thấy hít thở không thông làm hắn cực độ thống khổ.
Thế nhưng mà, vô luận như thế nào dùng hết khí lực kéo hắn, cũng không cách nào đưa hắn kéo đến.
Những người khác cũng cùng đi hỗ trợ, thế nhưng mà như thế nào kéo đều không có dùng.
Cứ như vậy, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem A Tô nịch chết tại đây trong hồ nước.
Sao?
Làm sao có thể?
Liên Thành không cách nào đã hiểu, đem làm A Tô cái kia khuôn mặt rõ ràng mất đi huyết sắc đích thời điểm, hắn bắt đầu cảm giác được vô cùng đích quỷ dị.
So quỷ hồn xuất hiện tại trước mặt còn muốn khủng bố.
Ở này không đến 1 mét sâu đích trong hồ nước bị chết đuối.
Cái này hồ nước phảng phất đem A Tô đích thân thể một mực cố định hấp tại đáy sông, vô luận bọn hắn ra sao dùng sức cũng vô pháp kéo hắn.
Tất cả mọi người tại A Tô sau khi chết, trước tiên lao ra hồ nước, cũng không dám nữa tiếp cận nửa bước.
Nguyên rủa.
Đây là nguyên rủa à, y quan đã sợ hãi được mặt không còn chút máu, cái này đảo bản thân tiểu có lấy nguyên rủa.
Chúng ta trốn không thoát đâu.
Trốn không thoát đâu.
Không đúng.
Lý Ẩn không tin là loại này không đều không có pháp lý giải đích nguyên rủa.
Thuần túy là duy tâm đấy, không thể nào giải thích đích nguyên rủa lời mà nói, nhà trọ muốn giết chết bọn hắn bao nhiêu lần đều đã đủ rồi.
Nhưng là điều đó không có khả năng, nhà trọ tất nhiên sẽ lưu lại sinh lộ mới đúng.
Như vậy sinh lộ ở nơi nào?
Lý Ẩn thở dài, nói, nghĩ biện pháp đem thi thể của hắn lộng kiếm lên đây đi, sau đó cũng chôn.
Ta thụ đã đủ rồi, y quan đống nhiên quỳ ngồi dưới đất khóc lớn lên, ta không muốn tiếp qua cuộc sống như vậy rồi.
Là ngươi, Hoa Liên Thành, đều là ngươi làm hại.
Nếu như ngươi không có dẫn ta đi, nếu như ta ở này cái Ngân Nguyệt đảo bên trên cùng Khổng Thiện kết hôn, ta đây hiện tại tiểu không cần đối mặt đây hết thảy rồi.
Ta không muốn gặp lại ngươi.
Đã tinh thần thất thường đích y quan, đứng người lên vung ra chân tiểu sau này chạy.
Tiểu quan.
Liên Thành sắc mặt đã trở nên cực độ tái nhợt, nhưng hắn hay vẫn là lập tức đuổi theo tiền đến, kết quả còn ngã liễu một phát, rất nhanh, tiểu nhìn không tới y quan đích thân ảnh rồi.
Tiểu quan.
Liên Thành giờ phút này cũng nhanh điên rồi, chẳng lẽ, hắn cũng sẽ, biết, chết ở chỗ này sao?
Liên Thành.
Lý Ẩn đỗng nhiên đi tới kéo hắn, nói, ngươi đừng quá để ý, nàng nói rất đúng nói nhảm, ta nhìn ra được, y quan là thật tâm yêu lấy ngươi đấy.
Ta biết đến.
Ta biết rõ a.
Liên Thành lau nước mắt, nói, nhưng nàng nói một chút cũng đúng vậy a.
Là ta mang nàng đi ca thành phố. Cho nên nàng mới có thể cùng ta cùng một chỗ tiến vào cái kia nhà trọ đấy.
Kết quả, mới đối mặt loại chuyện này, nàng kỳ thật cũng một mực rất thống khổ, Khả Hân cùng Hàng Viêm trước kia đều là cùng nàng quan hệ rất tốt đấy, đem làm bọn hắn sau khi chết đối với tiểu quan đã kích phi thường đại. Nhất là Khả Hân, nàng là tại cái đó trong căn hộ, cùng tiểu quan quan hệ người tốt nhất, các nàng quả thực vẫn còn như chị em ruột bình thường. Lúc ấy, Diệp Khả Hân bị cái kia cực lớn đích nữ quỷ nuốt vào trong miệng đích trong nước, kinh khủng kia một màn, y quan tại nhà trọ cửa ra vào là tận mắt nhìn thấy đấy. Từ đó về sau nàng cực vì sợ hai nước, mà ngay cả tắm rửa đích thời điểm đều muốn liên thành cùng, biết rõ trong căn hộ không có quỷ, nhưng vẫn là sợ hai chính mình tắm rửa đích thời điểm, giặt rửa lấy sẽ chìm xuống. Mà bây giờ, chứng kiến A Tô chết tại đây cái trong hồ nước, lúc trước Diệp Khả Hân chết đi đích một màn kia lại lần nữa làm nàng nhớ lại bắt đầu. Đó lấy, liên thành liều lĩnh, lại lần nữa đổi tới. Y dị quan chạy trước, tâm tình thoáng bình phục nhất điểm. Ta vừa rồi nói gì đó. Vào ở nhà trọ về sau, nàng chưa từng có đoán trách qua liên thành, dù sao đây cũng là nàng lúc trước mình lựa chọn đấy, huống chi nàng biết rõ liên thành trong nội tâm một mực vì thế tự trách. Hắn là cỡ nào yêu lấy chính mình, vì chính mình suy nghĩ a. Nàng như thế nào có thể nói như vậy đâu này. Ta. Đồng nhiên, một đám người xuất hiện ở trước mặt nàng, làm thủ đích một người trung niên nam nhân. Dĩ nhiên là Y Văn Khâm. Trong lúc nàng cùng phụ thân bốn mắt nhìn nhau lúc, thứ hai vốn là sức sở, lập tức kịp phản ứng, nói, nhanh, bắt nàng cho ta. Người chung quanh tự nhiên lập tức xông tới đem nàng bắt lấy, mà Y quan thất kinh hỏi, ba ngươi. Ngươi như thế nào hội? Rốt cục tìm về ngươi rồi. Nói cho ta biết, cái kia hoa liên thành ở địa phương nào? Vung nàng ra. Đồng nhiên, liên thành lao đến, chạy đến một cái cầm lấy Y quan đích nam tử trước mặt, một quyền vung vậy quá khứ. Nhưng mà nam tử kia là Y Văn Khâm đích cận vệ, thân thủ làm sao có thể chênh lệch. Lập tức tránh thoát sau đó nhắm ngay liên thành đích bụng tiểu là chém ra một quyền, đánh cho hắn đau nhức đến thoáng một phát nằm sấp ngã xuống đất. Y Lý Văn Khâm lập tức nhận ra liên thành, người nam nhân này đích ảnh chụp nhưng hắn là nhìn kỹ hơn 3 năm a. Hắn ba bước cũng làm hai bước xông đi lên, nắm chặt tóc của hắn đem hắn bắt lại, cả giận nói, ngươi tên Vương bắt đản này rốt cục để cho ta bắt được. Dám lừa gạt nữ nhi của ta, để cho ta Y Văn Khâm bị như vậy tổn thất lớn, ta muốn bảo ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lập tức hắn phân phó bên người hai cái bảo tiêu, nói, A Siêu, A Quốc, cho ta đánh cho đến chết. Yên tâm, đánh chết cũng không sao, dù sao ta chỉ muốn nói hắn muốn giết ta, các ngươi là vì bảo hộ ta đánh chết hắn là được. Vâng. Chủ tịch. Cái kia hai gã lớn lên rất khỏe mạnh đích bảo tiêu tiểu đi tới liên thành trước mặt, lập tức một hồi quyền đấm cước đá, có thể nói là không lưu tình chút nào. Dừng tay a. Ba, y quan thấy đau lòng không thôi, hô to, ba, cầu ngươi buông tha hắn a. Hừ, ngươi còn giúp lấy tên hôn đản này, Y Văn Khâm lại xông đi lên nhắc tới chân, nhắm ngay quỷ dạp xuống đất đích liên thành đích mặt hung hăng địa đá tới, rít gào nói, hai người các ngươi vừa đi, hại ta ném đi bao nhiêu đích mặt. Cái này Ngân Nguyệt đảo đầu tư kế hoạch triệt để mắc cạn, còn để cho ta bị vô số tổn thất. Ta hôm nay tiểu muốn tên hôn đản này hảo hảo liền cả vốn lẫn lời địa bồi thường ta. Dừng tay cho ta. Đồng nhiên, Lý Ẩn chạy tới. Ân, Y Văn Khâm sững sờ, lập tức một bên đích trương quản lý vội nói, à, chủ tịch, vị này chính là du khách một trong đích Lý tiên sinh. Tại du khách trước mặt, Y Văn Khâm đương nhiên không thể quá mức làm cản, lập tức chồng chất khởi khuôn mặt tươi cười nói, Lý tiên sinh đúng không? Chúc mừng ngươi có cơ hội đến Ngân Nguyệt đảo nghỉ phép a. Ta là cái này đảo đích chủ nhân, trang sáng tập đoàn đích Y Văn Khâm. Lý Ẩn nghe được Y Lý Văn Khâm ba chữ, lập tức quá sợ hãi. Y con đấy. Phụ thân muốn dẫn đi con gái, chính mình như thế nào ngăn cản. Nhưng một khi ly khai cái này đảo, Y quan lập tức sẽ chết. Thế nhưng mà, nhà trọ đích sự tình nói ra, khả năng có người tin tưởng sao? Huống chi bên cạnh hắn nhiều như vậy đích bảo tiêu, liều mạng càng không thực tế a. Làm thế nào mới tốt? Lý tiên sinh, đây là nữ nhi của ta, nàng bị cái này gọi Hoa Liên Thành đích nam nhân lừa gạt đi đã 3 năm rồi. Hôm nay, ta mới đưa nàng tìm được đấy. Y Văn Khâm cho bọn bảo tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, lập tức đem tiểu thư cho mang đi. Trước dùng du thuyền đưa về thành phố S. Ta mấy ngày nữa rồi trở về, các ngươi đến lúc đó lại phái thuyền tới tiếp ta. Liên Thành nghe được câu này, lập tức ngẩng đầu lên, giống to, ngươi dám? Ngươi dám đem tiểu quan mang cách đây cái đảo thử xem? Chương 8, Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị. Trong căn hộ, giờ phút này đã xảy ra một kiện cực kỳ chuyện đáng sợ. Từng hộ gia đình đều cảm giác được ngực kịch liệt đích cháy thống khổ, mà trên vách tường đều xuất hiện chữ bằng máu. Nhưng là, chữ bằng máu đích nội dung cũng rất đặc biệt. Sang năm lên, chính là nhà trọ 50 năm một lần đích Ma Vương hàng lâm chi năm. Ngay hôm đó lên, sở hữu tất cả hộ gia đình có thể tự nguyện lựa chọn phải chăng tiếp nhận Ma Vương cấp chữ bằng máu chỉ thị. Một khi quyết định tiếp nhận, sẽ xảy đến dùng máu của mình tại trong căn hộ nhà mình trên vách tường viết lên tế chữ, tại trong cùng một ngày ghi tế chữ đích hộ gia đình, liền đem hội sẽ được an bài vi đồng dạng thời gian cùng địa điểm chấp hành Ma Vương cấp chữ bằng máu chỉ thị. Ma Vương cấp chữ bằng máu chỉ thị không có được cưỡng chế tính, đồng thời hộ gia đình có thể được hưởng chỉ định thời hạn chung kết về sau, trực tiếp trở về nhà trọ đích đặc quyền. Nhưng là một khi tham gia cũng thông qua, vô luận quá khứ thông qua bao nhiêu lần C, chữ bằng máu chỉ thị sẽ xảy đến lập tức ly khai nhà trọ đạt được tự do. Thực, thiệt hay giả? Dương Lâm đích phản ứng đầu tiên là, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái gì Ma Vương cấp chữ bằng máu chỉ thị? Lần thứ nhất có thể ly khai nhà trọ? Quá hay nói giỡn đi à nha. Chỉ cần sống quá lần thứ nhất là có thể ly khai nhà trọ, thực sự bực này chuyện tốt. Từng hộ gia đình gia đích vách tường đều xuất hiện như vậy đích chữ bằng máu. Đó lấy, cơ hồ sở hữu tất cả hộ gia đình đều đang tầng dưới chốt hội họp rồi. Cái kia có thật không vậy? Cái gì Ma Vương cấp chữ bằng máu chỉ thị? Lần thứ nhất có thể sống sót. Cái kia còn chờ cái gì, nhanh đi tham gia không phải là rồi. Nhưng có đơn giản như vậy sao? Lần thứ nhất thông qua có thể.
Đây cũng quá. Hộ gia đình nhóm, đám bọn họ tuy nhiên kích động, nhưng không ai chủ động tuyển chọn chấp hành ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị. Hạ Huyên trước kia cũng không có đề cập qua cái gì ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị, bất quá theo mặt chữ bên trên rất rõ ràng có thể đoán được. Cái này nhà trọ tồn tại đích lịch sử, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. 50 năm một lần. Nói nhà trọ chỉ tồn tại liễu vài thập niên, đã không có người đã tin tưởng. Đoán chừng thừa hải gian quá dài lâu rồi, liền cả Hạ Huyên cũng không biết rồi hả? Sang năm là năm 2011, như vậy. Trước đó lần thứ nhất ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị, tự là tại 1961 năm, lâu như vậy xa trước kia rồi. Cùng một thời gian, tại Ngân Nguyệt đảo bên trên. Lý Ẩn, Liên Thành cùng Y Quan cũng đồng thời cảm thấy trái tim đích kịch liệt cháy cảm, rắc. Làm sao có thể? Làm sao có thể tại chấp hành chữ bằng máu đích trong quá trình đón thêm đến chữ bằng máu chỉ thị? Đó căn bản tiểu không khả năng đó a. Mà Y Văn Khâm chứng kiến Y Quan bộ dạng này thống khổ biểu lộ, thoáng một phát ngây ngẩn cả người, vội vàng gọi người thả nàng, chạy lên đến hỏi, "Tiểu Quan, ngươi làm sao vậy?" Lúc này thời điểm, cầm chặt lấy Liên Thành đích bảo tiêu cũng là khẩn trương địa chạy tới xem xét Y Quan tình huống. Cháy cảm, rắc, rốt cục biến mất. Hiện tại, đúng là thời cơ tốt nhất. Lý Ẩn cùng Liên Thành một trái một phải địa chạy tới, hung hăng địa đánh hướng những người hộ vệ kia, lập tức Liên Thành bắt lấy Y Quan đích tay bỏ chạy. Y Diệp Văn Khâm quá sợ hãi, vội vàng hô to, "Truy, mau đuổi theo, nhanh lên đuổi theo cho ta." Y Diệp Văn Khâm dẫn theo bọn bảo tiêu ở phía sau theo đuổi không bỏ, nhưng mà, Lý Ẩn bọn hắn lợi dụng tại đây đích địa hình, rất nhanh đào tẩu, cùng thắng nửa đêm, Âu Dương Tinh hội hợp. Giờ phút này, tại trong căn hộ, rốt cục có một người quyết định chấp hành ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị rồi. Người rất nghiêm túc. "Đường bác sĩ." Dương Lâm còn muốn khuyên nhiều khích lệ Đường Lan Huyễn, nhưng thứ hai rõ ràng ý chí kiên quyết. Đã trải qua lần trước chơi trốn tìm đích chữ bằng máu chi khủng bố, Đường Lan Huyễn đã không dám lại đi lần lượt chữ bằng máu chỉ thị tích lũy địa chấp hành rồi. Hắn quyết định bắt một bà, một khi thắng, có thể đạt được tự do lập tức ly khai nhà trọ. Lập tức hắn lấy ra trang trí đao, vết cắt liêu ngón tay của mình, sau đó, trong nhà đích trên vách tường, chậm rãi viết xuống một cái tế chữ. Đó lấy, cái kia tế chữ như cùng là bị vách tường hấp thu đi vào bình thường, sau đó không lâu Đường Lan Huyễn cũng cảm giác được một hồi cảm giác cổ quái sinh ra. Cảm giác kia như trước lai nguyên ở trái tim, nhưng không phải là bị hỏa diễm cháy đích cảm giác, mà là không cách nào nói rõ đích một loại cảm giác. Ngực phảng phất phi thường khổ sở, phảng phất thế gian đã không có bất luận cái gì qua mình, nhớ lại không dậy nổi bất luận cái gì khoái hoạt đích chi nhớ. Sau đó, một chuyến chữ bằng máu tại trên vách tường xuất hiện. Ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị tuyên bố. Ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị tuyên bố thời gian theo năm 2011 tháng 1 ngày 1 đến năm 2011 tháng 12 ngày 31 hết hạn. Năm 2011 tháng 12 ngày 31 chung kết về sau, tức sẽ không lại tuyên bố ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị, 50 năm sau mới có thể lại lần nữa tuyên bố. Lần này chỉ thị nội dung vi. Ngân Nguyệt đảo bên trên. Trước mắt chỉ còn lại có 5 cái hộ gia đình. Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Hoa Liên Thành, Ý Quan cùng Âu Dương Tinh. Mà bọn hắn không nghĩ tới càng chuyện đáng sợ vẫn còn tiếp tục phát sinh. Màn đêm buông xuống. Đêm làm Lý Ẩn bọn 4 người trở lại làng du lịch đích thời điểm, nhưng lại chứng kiến trên mặt đất từng dãy đích thi thể. Trên cái đảo này sở hữu tất cả đích nhân viên công tác đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị giết chết rồi. Sao? Làm sao lại như vậy? Y Quan giờ phút này cơ hồ muốn qua đời, chẳng lẽ đều là quỷ giết sao? Lập tức, nàng hoảng sợ phát hiện, trong thi thể lại có lấy phụ thân nàng cùng những người hộ vệ kia. Cha, ba ba. Y Quan nâng dậy Y Văn Khâm đích thi thể, không khỏi khóc giống lên, ba ba. Mà đa số người đích thi thể đều là đứt tay đứt chân, có chút thậm chí là một ít vỡ vụn đích khối thịt. Như thế nào hội sẽ cái dạng này? Quả thực hình như là kinh khủng nhất đích tu la chàng bình thường. Cái này Ngân Nguyệt đảo biến thành một chỗ ngục. Lý Ẩn đã nhận được nhà trọ bên kia gọi điện thoại tới, nói cho hắn về ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị đích sự tình. Lý Ẩn lập tức ý thức được, cái này ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị tuyệt đối sẽ không đơn giản. Cái kia cái gọi là ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị khẳng định có phi thường đáng sợ đích nguyên cơ. Nếu như có thể còn sống trở về lời mà nói, muốn hay không đi chấp hành ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị lâu này, Lý Ẩn hoàn toàn không cách nào hiểu rõ. Đúng vào lúc này, không ai phát hiện, giờ phút này năm người đỉnh đầu đích một ngôi biệt thự trên ban công đang nằm lấy một cô thi thể. Thi thể kia sau khi chết còn nắm chặt dao nhỏ, tay vừa vặn khoác lên sân thượng biên giới, dao nhỏ đích lưỡi dao có một nửa treo ở giữa không trung. Cái lúc này, đột nhiên cây dao kia tự rơi xuống, mà cùng một thời gian, Y Quan ngẩng đầu lên. Cái kia dao nhỏ đích mũi dao đối diện lấy Y Quan đích cổ họng. Chương 9, cái bật lửa. Y Quan tại ngẩng đầu đích trong nháy mắt đó, đã nhìn thấy cái thanh kia thẳng đứng hướng cổ họng mình đâm tới đích dao nhỏ. Trong tích tắc còn phản ứng không kịp nữa, cũng cảm giác được tay phải bị mạnh mà kéo một phát, thân thể hướng về sau hoạt động liễu nửa mét tả hữu, cây đao kia tử liền thẳng tắp đâm vào liễu vốn là đích trên mặt đất, sau đó chấn động liễu vài cái tựu dừng lại. Âu Dương Tinh gắt gao cầm lấy Y Quan đích hai vai, thở dài một hơi, nói: "Nguy hiểm thật, thật sự nguy hiểm thật." Y Quan giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, nàng vừa rồi chẳng khác gì là tại trước quỷ môn quan đi liễu một lần. "Tạ, cảm ơn ngươi, Âu Dương tiểu thư." Y Quan ôm chặt lấy Âu Dương Tinh, nói: "Rất đa tạ ngươi rồi." "Ta, ta..."
Nàng giờ phút này là sợ tới mức hồn phi phách tán, thần kinh căng thẳng cơ hồ đều muốn qua đời. Mà Âu Dương Tinh vừa rồi đích phản ứng cực nhanh cũng lệnh Lý Ẩn cùng Liên Thành liễu lưới.
Tiểu quan.
Liên Thành lập tức đỡ lấy y quan đích hai vai, nói, ngươi không sao chớ.
Thực xin lỗi, ta vừa rồi không có chú ý tới.
Liên Thành giờ phút này cũng là một trận hoảng sợ.
Còn kém một chút như vậy, hắn muốn bệnh viện mất đi y quan rồi.
Âu Dương Tinh như trước ôm tại nàng trong ngực khóc giống vượt quá đích y quan, nói, tốt rồi,
không có việc gì rồi, đã.
Thâm trầm đích dạ.
Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, cho dù là trong nhà vệ sinh cũng thời khắc mở ra, lái, đèn.
Căn cứ rút thăm, do Lý Ẩn cùng Âu Dương Tinh tiếp tục gác đêm.
Thực xin lỗi.
Liên Thành y quan mặt mũi tràn đầy áy náy địa đối với trượng phu nói, ta khi đó là vô tâm đấy, ta không phải cố ý nói như vậy.
Muốn phàn nàn kỳ thật nàng sớm có thể hoàn trách.
Nhưng sở dĩ một mực không có nói như vậy, chính là bởi vì nàng quá yêu Liên Thành, cho nên mặc dù quay mắt về phía cái này khủng bố đích nhà trọ tuyên bố đích một mảnh dài hẹp chữ bằng máu chỉ thị, như trước chưa bao giờ hội, sẽ, trách cứ Liên Thành một câu.
Ta biết đến.
Liên Thành lắc đầu, nói, ta biết đến.
Ngươi không cần giải thích đấy, tiểu quan.
Y Lệ Văn Khâm đích chết tuy nhiên cho y quan đả kích rất lớn, nhưng là tại bực này khủng bố hoàn cảnh xuống, nàng cũng không có bi thương đích chỗ trống rồi.
Đúng vào lúc này, Doanh Tử Dạ bỗng nhiên đối với Lý Ẩn nói, tóm lại, trước áp dụng một ít biện pháp a.
Biện pháp?
Lý Ẩn sững sờ.
Doanh Tử Dạ chỉ vào trong phòng đích điện thoại nói, ngươi được cân nhắc thoáng một phát cái này a, dù cho chúng ta có thể sống đến hậu thiên giữa trưa, chờ đến một đám người tới đón chúng ta, chứng kiến ở trên đảo vô số thi thể đích thời điểm, chúng ta tuyệt đối sẽ bị trở thành lớn nhất đích hung ngại. Vì trình độ lớn nhất cắt giảm hiểm nghi, đầu tiên, chúng ta phải đem ở trên đảo đích mạch điện tổng áp phá đi, liền cả đồ dự bị đích nguồn điện cũng không thể dùng bông tha.
Nếu không đến lúc đó cảnh sát một tới kiểm tra thi thể tử vong thời gian, chúng ta không báo cảnh là được liệu không cách nào giải thích đích vấn đề.
A, đúng. Ngươi nói đúng.
Lý Ẩn phát giác chính mình như thế nào biến chậm chạp, hoàn toàn không có cân nhắc những này.
Ma Vương cấp chữ bằng máu chỉ thị đích sự tình, cho hắn quá lớn rung động rồi.
Thế cho nên hiện tại, đều không có biện pháp kịp phản ứng.
Phải tìm được ở trên đảo đích mạch điện tổng áp, tự nhiên cũng hao tốn một ít công phu.
Cũng may công việc trong văn phòng tìm được đảo đích bản vẽ mặt phẳng.
Trên cơ bản ở trên đảo đích nguồn điện cung cấp đều tập trung ở quản lý khu đích cơ điện trong phòng.
Mạch điện tổng áp ở chỗ này mặt, mà đồ dự bị nguồn điện thì tại dưới mặt đất.
Ta đề nghị, chúng ta muốn một mực chắc chắn những ngưỡng người này tự giết lẫn nhau mà chết, chúng ta lúc ấy trên chân núi cho nên may mắn thoát khỏi tại khó.
Âu Dương Tinh một bên nhìn xem bản vẽ mặt phẳng giấy, vừa hướng lộ ra có chút không yên lòng đích Lý Ẩn nói, đương nhiên cảnh sát chưa chắc sẽ hái tin ta đám bọn chúng lời chứng, chẳng qua nếu như chúng ta đường tính nhất trí bọn hắn cũng không có biện pháp, mà đoạn dịch chết cái chết của bọn hắn cũng có thể hôn trong này.
Thế nhưng mà, 48 tiếng đồng hồ đích trong thời gian, hội, sẽ, thả chúng ta đi về nhà sao?
Không có chứng cứ xác thực chứng minh chúng ta tham dự đại giết hại lời mà nói, không có khả năng tạm giam chúng ta vượt qua 48 tiếng đồng hồ.
Âu Dương Tinh mở ra đèn tin, theo Lý Ẩn đi về hướng cơ điện thất.
Trong màn đêm, nàng rõ ràng nhìn ra, Lý Ẩn đích thần sắc lộ ra rất yếu ớt.
Lý Lầu Trưởng.
Âu Dương Tinh bỗng nhiên đối với hắn nói, ngươi sẽ không, còn đang suy nghĩ mà vương cấp chữa bằng máu chỉ thị đích sự tình à.
Đột nhiên bị Âu Dương Tinh khám phá tâm tư của mình, Lý Ẩn lộ ra có chút xấu hổ.
Được rồi, Âu Dương Tinh thở dài nói, chúng ta để cử ngươi vi lầu trưởng, là tín nhiệm ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể phân tích ra chuyện này là chuyện gì xảy ra đến.
Ta biết rõ.
Ta minh bạch.
Lý Ẩn cảm giác tâm tình hơi chút phóng lòng một ít, nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, Âu Dương tiểu thư.
Bảo ta A Tinh A trước kia Hạ Huyên lầu trưởng chính là như vậy bảo ta đấy.
Tốt.
Ta nghe Hạ Huyên ở trước mặt ta nhắc tới qua ngươi rất nhiều lần đâu rồi, nói ngươi là hắn nhất thưởng thức đích một cái hộ gia đình.
Tại tháng nửa đêm trước kia, ngươi là một người duy nhất tiến vào nhà trọ, lộ ra tỉnh táo như thường đích người.
Tiến vào như vậy một cái nhà trọ còn có thể hoàn toàn tỉnh táo, Hạ Huyên cũng chỉ bái kiến hai cái.
Một cái là Âu Dương Tinh, còn có một tiểu là Doanh Tử Dạ.
Đương nhiên Doanh Tử Dạ càng thêm chấn định cùng tỉnh táo, bất quá cái này cũng cùng nàng đích quá khứ kinh lịch có quan hệ.
Hạ Tiểu Mỹ mặc dù là so sánh lạc quan, nhưng là nàng cũng là cường hành đè nén sợ hãi.
Cho nên Hạ Huyên rất tín nhiệm ngươi, hắn trước khi chết, ngươi tại nhà trọ cùng với phó lầu trưởng đích chức vị không sai biệt lắm đây này.
Bất quá ngươi làm người giống như ngận đê điều, rất ít xuất hiện, bình thường đều rất ít cùng mặt khác hộ gia đình trao đổi, cũng cùng với tiểu điển thiết hạnh tử so sánh nói chuyện rất là hợp ý.
Âu Dương Tinh nhớ lại lấy quá khứ tại nhà trọ đích thời gian, trong nội tâm cũng cảm giác thập phần thán tiếc.
Nàng bội phục nhất đích Hạ Huyên, cùng quan hệ tốt nhất hạnh tử, đều chết hết.
Chỉ còn lại có nàng.
Ta cũng không phải bất hòa, không cùng hộ gia đình nhóm, đám bọn họ lui tới.
Âu Dương Tinh hồi đáp, chỉ là, không muốn quay mắt về phía sợ hãi của bọn hắn, càng tiến một bước địa khắc sâu cảm nhận được sinh hoạt tại nơi này trong căn hộ đích khủng bố.
Ta có thể hiểu được.
Vào ở nhà trọ đích một năm rưỡi tả hữu đích trong thời gian, ta cũng là tận lực không thèm nghĩ nữa quá nhiều.
Ngươi người này rất cảm tính.
Cùng Hạ Huyên đích tỉnh táo cùng tính toán bất đồng, ngươi đối với làm bất luận kẻ nào đều quá ôn nhu hòa thương sót rồi.
Ân.
Nghe được Âu Dương Tinh nói như vậy, Lý Ẩn sửng sốt một chút.
Tình cảm của ngươi quá mức tinh tế tỉ mỉ cùng ôn hòa, như vậy ngược lại lại càng dễ bị thương cùng mẫn cảm.
Mà ngươi hy vọng cứu mỗi người, làm siêu ra bản thân năng lực đích sự tình, với tư cách lầu trưởng, đây là tối kỵ.
Cái này, chẳng lẽ không nên như vậy phải không?
Âu Dương Tinh nhìn về phía hắn, nói ra, đương nhiên không thể.
cùng hắn đi thi lo lại để cho mỗi người đều sống sót, chẳng cân nhắc như thế nào lại để cho người chết giảm bớt đến thấp nhất. Sinh hoạt tại nơi này nhà trọ, cam đoan mỗi người cũng không chết là không thực tế đấy. Còn đối với mỗi người đều đối xử như nhau, sẽ chỉ làm phán đoán của ngươi lực giảm xuống. Ngươi không phải thần, không có khả năng cứu mỗi người. Trước ngươi nói muốn bảo hộ mỗi người, đó là làm không được đấy.
Không phải. Lý Ẩn vội vàng địa giải thích, chẳng lẽ tưởng cứu mỗi người có cái gì sai sao?
Chỉ cần có thể cứu, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất cứ người nào. Ta không muốn như cha ta như vậy, hèn hạ tánh mạng con người, dùng tiền tài đi cân nhắc người bệnh đích giá trị. Cho nên, ta mới không muốn làm bác sĩ, không muốn đi coi thường người đích sinh tử. Cái kia bất quá là ngươi đích mình thỏa mãn mà thôi. Âu Dương Tinh lạnh lùng địa ném đến một câu như vậy lời nói, ngươi làm bác sĩ cũng tốt, không làm bác sĩ cũng tốt, coi trọng tánh mạng con người cũng tốt, hèn hạ tánh mạng con người cũng tốt.
Hội, sẽ, người chết đồng dạng sẽ chết, sẽ không bởi vì ngươi có làm hay không bác sĩ, đối với ai coi trọng không coi trọng mà thay đổi.
Có thể cứu sống người bệnh đích không riêng cần nhờ lòng từ bi, cũng cần y thuật cùng dược phẩm. Cho nên bác sĩ có thể lựa chọn cứu sống ai, không cứu sống ai. Mà ngươi liền cả quyền lực như vậy cũng không có, bất quá là tại chính ngươi bệnh đích hoàn mỹ chủ nghĩa trong thế giới, mình thỏa mãn mà thôi.
Lý Ẩn lập tức chấn trụ rồi, hắn một câu cũng nói không nên lời.
Là thế này phải không?
Như thế nào hội?
Ta cũng không phải cùng ngươi nói cái gì đạo lý lớn, chỉ là, kỳ thật coi trọng hoặc là hèn hạ nhân mạng, đều là giống nhau.
Đương nhiên bởi vì tiền tài mà đi phân chia tánh mạng đích cách làm là chưa đủ lấy đấy, nhưng là ta không biết là có cái gì tiêu chuẩn có thể dùng đến cân nhắc tánh mạng đích trọng yếu trình độ.
Ai đích mệnh so với ai khác đích mệnh chân quý đâu này?
Không có ai biết.
Chỉ là, người bình thường 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 nhận thức vì tánh mạng của mình trọng yếu nhất, cho nên tại nơi này trong căn hộ, mọi người nghĩ đến đích chỉ là mình có thể sống sót mà thôi.
Ngươi,
mỗi người bởi vì riêng phần mình đích lý do, còn đối với có chút tánh mạng con người rất xem trọng, đối với có chút tánh mạng con người việc không đáng lo, nhưng đây cũng chỉ là không cùng người đích bất đồng giá trị xem mà thôi.
Mà đối với có thể nắm giữ người khác sinh người chết mà nói, loại thái độ này cũng liền quyết định liệu ai có thể sinh, ai có thể chết.
Nhưng là đối với mỗi cái tánh mạng con người hoàn toàn đối xử như nhau, thường thường chỉ biết lo được lo mất, kết quả là ngược lại cứu không có bao nhiêu người.
Phụ thân ngươi lựa chọn đích tiêu chuẩn đại khái là tiền tài a?
Đó là đương nhiên là không đúng, nhưng này cũng chỉ là ý nghĩ của ngươi mà thôi.
Đối với phụ thân ngươi mà nói, loại làm này cũng không sai.
Đã ngươi cho rằng cái này là sai.
Lầm đấy, như vậy ngươi nên trở thành so với hắn càng có ưu thế thanh tú đích bác sĩ, sau đó dựa theo ngươi tiêu chuẩn của mình đi cứu ngươi coi trọng đích tánh mạng mới đúng.
Đơn riêng chỉ là lý tưởng chủ nghĩa tư duy, cái gì cũng không cải biến được.
Trừ phi, ngươi có đầy đủ đích năng lực, mới có thể đi đàm lý tưởng.
Không có người có năng lực sở có đích lý tưởng chủ nghĩa, bất quá là vọng tưởng mà thôi.
Đúng vậy, cái gì vậy?
Không cải biến được.
Chính xác, hoặc là sai lầm, đối với vô lực cải biến hiện trạng đích người đến nói, căn bản chỉ là hai cái phương pháp sáng tác bất đồng đích tân trang từ mà thôi.
Cứu một người, hoặc là giết một người, cũng chỉ là lựa chọn mà thôi.
Đối với được cứu cùng bị giết đích người mà nói, đối với sai lại có cái gì ý nghĩa đâu này?
Đi vào cơ điện trong phòng, hai người chậm rãi đi về hướng tổng áp cái kia.
Đông nhiên chỉ nghe cửa phía sau một khai mở, Âu Dương Tinh phản ứng nhanh chóng, lập tức quay đầu đi xem xét, cửa ra vào đứng đấy đích nhưng lại thắng nửa đêm, Hoa Liên Thành cùng Y Quan.
Chúng ta
xem ba người bọn họ đích biểu lộ cũng biết, chỉ có ba người bọn họ ở lại nơi đó, xác thực cũng rất khủng bố.
Lý Ẩn gật gật đầu, nói, tốt, cái kia cùng đi a.
Đem tổng áp hoàn toàn hủy hoại, cũng không có tốn hao bao lâu thời gian.
Đó lấy, chính là muốn tiến xuống dưới đất thất, đi phá hư đổ dự bị nguồn điện rồi.
Dọc theo hạ tầng hầm ngầm đích thang lầu, năm người đều đi được cẩn thận từng ly từng tí.
Dù sao càng hướng xuống ngọn đèn càng yếu ớt, mặc dù có đèn tin, có thể ngược lại lộ ra càng thêm quỷ dị cùng dọa người, ai cũng sợ đột nhiên quỷ sẽ nhảy ra.
Ngươi nói ma vương cấp chữ bằng máu rốt cuộc là cái gì?
Thứ đồ vật à?
Hoa Liên Thành trăm mối vẫn không có cách giải nói.
Cần phải xem như cái trường hợp đặc biệt ta.
Lý Ẩn đi tại phía trước nhất, nói, theo 50 năm một lần hội, sẽ tuyên bố ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị điểm ấy đến xem, mỗi cách 50 năm đều sẽ xuất hiện một cái ma vương A.
Đương nhiên đoán cũng không có ý nghĩa, dù sao không có người có thể đi hỏi thăm nhà trọ.
Hơn nữa, tình huống trước mắt xuống, cân nhắc những này cũng không có bất kỳ ý nghĩa.
Rốt cục đi vào dưới mặt đất, bắt đầu đi tìm đồ dự bị nguồn điện chỗ.
Tầng hầm ngầm thoạt nhìn như một cái nhà kho, bày đặt nguyên một đám thùng giấy con, lối đi nhỏ cũng bởi vậy trở nên có chút hẹp hòi.
Đúng vào lúc này,
đột nhiên, một cái thùng giấy không biết chuyện gì xảy ra, đánh rơi mặt đất, đem phía trước đích lối đi nhỏ chặn.
Cái này,
Lý Ẩn sững sờ, hắn cảm giác được có vấn đề.
Cái này thùng giấy đến rơi xuống chỉ là ngẫu nhiên sao?
Không muốn thả qua bất luận cái gì nhỏ bé đích mất tự nhiên.
Những lời này Lý Ẩn thời khắc cũng không có quên.
Có thể hay không có vấn đề?
Lý Ẩn bắt đầu có chút lo lắng liêu, ta nói, hiện tại.
Đông nhiên, phản phất phản ứng dây chuyền bình thường, thùng giấy một người tiếp một người địa rơi xuống, giống như đồ mì nổ quân bài bình thường, nhao nhao trở mình ngã xuống đất.
Thậm chí mấy cái thùng giấy nện xuống đến, thậm chí lộng thương Y Quan.
Trốn.
Lý Ẩn quyết định thật nhanh, năm người lập tức đi trở về.
Đúng vào lúc này, đông nhiên Lý Ẩn nghe thấy được một cổ đầm đặc đích sang vị.
Cầm đèn tin hướng mặt đất một chiếu, trên mặt đất không biết lúc nào khởi trở nên tràn đầy xăng.
Lập tức nhìn về phía xa xa, hoành chạy đến một cái xăng thùng, xăng chính không ngừng dũng mãnh tiến ra lưu trên mặt đất.
Nhưng mà kinh khủng hơn đích còn ở phía sau. Ngay tại Lý Ẩn bọn người chạy mau đến tầng hầm ngầm thang lầu đạo đích thời điểm, đột nhiên chỉ nghe được cùng cụt một tiếng, Lý Ẩn lập tức quay đầu lại đi. Chỉ thấy, lúc trước Gato chính là cái bật lửa, đốt hỏa diễm tiêu đốt điệu rơi đã rơi vào sang phía trên. Tại đây, lối đi nhỏ hoàn toàn bị thùng giấy chất đầy đích trong tầng hầm ngầm. Chương 10, từ thần tới. Lý Ẩn đang cảm thấy cái bật lửa rất tại sang bên trên đích ngáy mắt, lập tức quát lên một tiếng lớn, trốn a a a a a. Đón lấy hắn thả người nhảy lên, nhảy qua cái kia sang thùng, xông hướng tiền phương đích thang lầu. Nhưng mà sau lưng kịch liệt đích thế lửa dĩ nhiên đánh úp lại. Còn phản ứng không kịp nữa, sau lưng đã truyền đến một cổ nóng rực, bất quá Lý Ẩn giờ phút này đã đạp vào bậc thang. Mặt khác ba người tuy nhiên hơi chút chậm điểm, nhưng là theo sát phía sau. Gần gây một giây tả hữu về sau, dưới bậc thang phương đã bị biển lửa triệt để bao trùm. Nghìn cân treo sợi tóc, nghìn cân treo sợi tóc ca. Đem làm năm người chạy ra cơ điện thất, nhìn xem đại hỏa đem hoàn toàn thẻ lưỡi ra liếm thực đích thời điểm, mỗi người đều là lòng còn sợ hãi. Chẳng lẽ lại là tử thần tới? Ngã xuống mặt đất bên trên đích doanh tử dạng, bị sương mù hun đến ho khan vài xuống, đống nhiên nói, sẽ không phải cái này đảo cùng với tử thần tới đồng dạng. Tử thần tới? Âu Dương Tinh sững sờ, thực là thế này phải không? Tử thần tới là mới tuyến công ty cực kỳ nổi tiếng đích hàng loạt, series, phim bình dị, năm trước vừa mới đẩy ra liễu bộ 4. Đệ nhất bộ tại 2000 năm chiếu phim, sau đó mỗi 3 năm sẽ chiếu phim một bộ mới đích tử thần tới. Mà mỗi một bộ phim đích nội dung cốt truyện đều cơ bản giống nhau. Giảng thuật một đám người bởi vì biết trước tương lai mà tránh thoát vốn nên chết đi đích vận mệnh, nhưng là tử thần lại không muốn buông tha những này cá lọt lưới, lợi dụng đủ loại trùng hợp hiện tượng cấu thành tất nhiên đích sắc cục, từng cái đoạt lấy tính mệnh của bọn hắn. Nhưng mà, cái gọi là tử thần, nhưng lại chưa bao giờ tại trong phim ảnh hiện thân. Hết thảy đều là thoạt nhìn ngẫu nhiên lại tất nhiên tương quan đích hiện tượng, tại tử thần tới đích trong thế giới, dù là một sợi tóc, một cái đầu mẩu thuốc lá, cũng có thể dẫn phát khủng bố đích tai nạn, làm cho người lâm vào vạn kiếp bất phục đích hoàn cảnh. Vừa rồi trong tầng hầm ngầm đích thùng giấy, còn có cái kia vốn nên ở đằng kia đầu hồ nước bên cạnh đích cái bật lửa. Chẳng lẽ Ngân Nguyệt đảo bên trên thực tồn tại một cái vô hình đích tử thần, tùy thời đang đợi hậu tác lấy tính mệnh của bọn hắn sao? Không có khả năng đấy. Lý Ẩn lập tức phản bác nói, các ngươi cũng không phải chưa có xem tử thần tới, đó là 100% đích khó giải phim bệnh dị, nhà trọ không có khả năng sẽ dành cho chúng ta khó giải đích chữa bằng máu chỉ thị. May mắn cơ điện thất phụ cận đích bùn đất đều so sánh ướt át, cũng không có quá nhiều bãi cỏ, cho nên thế lửa không có tiến thêm một bước lan tràn. Tử thần tới. Sao? Lý Ẩn đến nay còn nhớ rõ lúc trước nhìn bộ điện ảnh đích thời điểm, cực kỳ tán thưởng cái này tuyệt diệu đích cấu tứ, lối suy nghĩ, cũng là hắn xem qua đích nhất đặc biệt đích phim kinh dị. Lần thứ nhất xem Tử Thần Tới, là ước chừng 2 năm trước, khi đó đích Lý Ẩn mới từ tốt nghiệp đại học không lâu, đã bắt đầu tại trên mạng còn tiếp hắn đích thủ bộ tiểu thuyết, đồng thời cũng đã bắt đầu hắn đích gần như trạch nam đích sinh hoạt. Mà trạch nam đích sinh hoạt, đơn giản thì ra là lên mạng, đọc tiểu thuyết cùng điện ảnh, chơi game mà thôi. Lý Ẩn không thích chơi game, cho nên bình thường đều là download đại lượng đích gạ niềm cùng điện ảnh. Mà có đoạn thời gian hắn từng rất si mê phim kinh dị, vô luận Âu Mỹ hay, vẫn là ngày Hàn đều đao loạt liễu một đồng lớn, mà xem đã đến, ấn tượng khắc sâu nhất đích chỉ có 2 bộ, một bộ là Chú Hoán, còn có một bộ thì là Tử Thần Tới. Nhanh ly khai cái này. Lý Ẩn lập tức kêu to, nếu như là Tử Thần Tới, như vậy làm tại nơi này cơ điện thất phụ cận cũng rất nguy hiểm. Ví dụ như, phát sinh nổ lớn, một khỏa thiêu đốt lên đích một đầu hoặc là khối sắt cái gì đích bay tới, đem bọn họ chặn ngang cắt đứt cái gì đấy. Cái này là tuyệt đối có khả năng đấy. Vô luận như thế nào coi chừng, cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Nhưng mà, Lý Ẩn vừa nói ra những lời này, đột nhiên cơ điện thất đích một cái cửa sổ truyền đến tiếng vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Năm người cũng bất chấp đi quản cửa sổ tại sao phải vỡ vụn, liền cả lập tức quay đầu đào tẩu. Mà đúng lúc này hậu, Doanh Tử Dạ quay đầu lại đi xem xét. Một cái thiêu đốt lên đích bằng gỗ cái ghế rõ ràng theo trong cửa sổ mạnh mà bay ra, mà phương hướng thẳng tắp đánh tới hướng chính mình. Trong thời gian ngắn, căn bản phản ứng không kịp. Thiêu đốt đích cái ghế trên không trung thế lửa càng đổi càng kịch liệt, ngay tại cơ hồ muốn tới nửa đêm đỉnh đầu đích lập tức, đồng nhiên Lý Ẩn mạnh mà xung lại, ôm lấy nửa đêm mạnh mà hướng bên cạnh trốn đi. Thiêu đốt đích cái ghế hung hăng điện đện ở bên cạnh trên một thân cây, cây kia có chừng cao 10 thước, gần cây lập tức, thế lửa liền đem cả cây hoàn toàn thôn phệ, hóa thành một gốc cây tiêu mục. Không có sao chứ? Lý Ẩn kinh hồn chưa định địa hiện lên Doanh Tử Dạ, ân cần địa hỏi thăm, có nặng lắm không? Còn, khá tốt. Doanh Tử Dạ nhìn xem ôm lấy nàng đích Lý Ẩn, nhất thời chỉ nói ra mấy chữ này đến. Lý Ẩn bỗng nhiên đem nửa đêm nhanh ôm chặt vào trong ngực. Thật tốt quá, thật sự quá tốt rồi. Lý Ẩn đích trong mắt cơ hồ tuôn ra nước mắt, khá tốt ngươi không có việc gì. Lý Ẩn. Nửa đêm lúc này, gần kề chỉ nói ra hai chữ này đến. Tử thần tới. Lúc này thời điểm y quan bỗng nhiên nói ra, sẽ không sai đấy, cái này Ngân Nguyệt đảo, khẳng định cùng tử thần tới đồng dạng, sẽ không ngừng xuất hiện các loại trùng hợp đem chúng ta đều giết chết, trước khi cây đao kia tử cũng đồng dạng. Mặt khác, nàng tuyệt đối không dám hồi trở lại biệt thự đi. Khắp nơi đều là có thể dùng đến ngẫu nhiên giết người đích đồ dùng trong nhà đích biệt thự, tại nàng xem ra cùng với ác ma đích động quật không có khác nhau rồi. Làm như thế nào? Liên Thành đè xuống huyệt Thái Dương, hỏi chính ôm nửa đêm đích Lý Ẩn, chúng ta nên làm như thế nào? Nhìn xem vô kế khả thi đích mọi người, Lý Ẩn chăm chú nắm chặt nắm đấm, nói, còn có một ngày rưỡi nhiều thời giờ. Tiếp tục như vậy căn bản là luộc, chịu đựng, không đi xuống A. Một mặt khác, tại ca thành phố đích trong căn hộ. Ta hiểu được. Dương Lâm nghe Lý Ẩn đích điện thoại, nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ nhìn nhìn lại tử thần tới, nói không chừng hội, sẽ, nghiên cứu ra sinh lộ đấy, dù sao trong nhà của ta có không ít phim kịch dị tồn lấy. Lâu trưởng, ngày xưa là ngươi đã cứu ta cùng đường bác sĩ, hiện tại, nên hồi báo ngươi đích lúc sau. Nếu như không phải ngươi, ta đã sớm cùng thần Trấn Hưng, Trương Linh Phong đồng dạng, chết ở Hoa Nhàm Sơn lên. Xin nhờ ngươi rồi, Dương Lâm. Lý Ẩn cầm điện thoại, gió biển thổi, nói, đã có phát hiện gì nhất định phải nói cho ta biết, trong phim ảnh có bất kỳ đích manh mối đều nói cho ta biết. Sau khi cúp điện thoại, Lý Ẩn không khỏi cảm thán bắt đầu. Cũng nhanh đến. Cực hạn của mình sao? Lần thứ 5 chữ bằng máu chỉ thị, thật có thể vượt qua sao? Bất quá, Lý Ẩn hay, vẫn, là không quá có thể tiếp nhận, đây quả thật là tử thần tới. Dù sao, thực là tử thần tới lời mà nói, vô luận như thế nào đề phòng cũng không thể có thể lẫn mất qua, dù sao tiểu là uống miếng nước, đều có thể sặc chết ta. Lý Ẩn bỗng nhiên một cái giật mình. Chẳng lẽ, chúng ta đều bị nhà trọ lừa gạt sao? Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Lý Ẩn cũng cảm giác được, tại nơi này Ngân Nguyệt Đảo bên trên. Hắn tựa hồ nghĩ sai rồi một kiện chuyện rất trọng yếu, mà chuyện này hoàn toàn là chí mạng đấy. Đến cùng nhà trọ lừa gạt liêu ta cái gì? Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là vì để cho chúng ta cho rằng cái này đảo đích hết thảy khủng bố hiện tượng đều là tử thần tới hiện tượng, để cho chúng ta cho rằng hết thảy đều là khó giải, lâm vào vô tận tuyệt vọng sao? Lý Ẩn quyết định nếm thử lại suy nghĩ một phen. Đầu tiên là hôm nay rạng sáng thời gian, vê đút cửa toilet đích môn mở không ra. Kế tiếp, đoạn dịch chết tại trên sân nham, cổ vô cớ bẻ gãy. A Tô đích cái bật lửa đánh không được, cuối cùng không hiểu thấu địa chết ở trong hồ nước. Đó lấy, trên cái đảo này tất cả mọi người cơ hồ chết hết. Rõ ràng là trên ban công chết đi đích một người cầm đích dao nhỏ, lại rất xuống thiếu chút nữa đâm chết y quan. Lại là vừa mới tại cơ điện trong phòng, vốn nên tại hồ nước bên cạnh đấy, A Tô đích cái bật lửa lại nhen nhóm xăng, suýt nữa đem chính mình một đoàn người toàn bộ chết cháy tại trong tầng hầm ngầm. Mà cái kia bằng gỗ cái ghế, tại sao phải theo trong cửa sổ bay ra đến, suýt nữa lại. Lý Ẩn bắt đầu suy nghĩ đây hết thảy sự kiện đích trung điểm chút. Rốt cuộc là ở chỗ nào? Những này quỷ dị đích hiện tượng, tựa hồ có một cái trung đích địa phương. Nhưng là, thoáng một phát lại nói không nên lời. Ngày hôm sau, trời đã sáng. Lý Ẩn một đêm không ngủ. Bất quá 5 người cơ bản đều không có chợp mắt, tại trên cái đảo này còn có thể ngủ được rất thơm, vậy thì không bình thường rồi. Trên căn bản là híp mắt một hồi có thể bị sợ tỉnh. Còn có một ngày rơi a. Doanh Tử Dạ nhìn xem phương đông dần dần bay lên đích mặt trời mới mọc, đối với bên cạnh nằm ở cây cối bên cạnh đích Lý Ẩn nói, người, hay, vẫn, là không muốn sinh ra lộ sao? Không có a. Lý Ẩn thở dài, nói, cảm thấy thiếu một ít có thể bắt lấy đáp án rồi, nhưng lại cảm thấy thiếu khuyết liễu cái gì. Âu Dương Tinh đem đặt ở trong túi áo đích kính mắt lấy ra đeo lên, sửa sang nàng đầu kia xinh đẹp đích tóc ăn, lấy ra mang theo đích trong ba lô đích đỉnh đầu tròn mũ, mang mà bắt đầu. Ân, cái kia mũ? Y quan nghi hoặc hỏi, ta giống như nhìn ngươi mang qua mấy lần đây này. Cái này mũ lươi chai là thúc thúc ta đích di vật. Nàng nói, đây là thúc thúc đưa cho ta đấy. Về sau, hắn tự qua đời. Không có ý tứ. Không có gì. Đều rất nhiều năm trước đích sự tình. Thúc thúc ta là cái nhà ảo thuật, cái này mũ lưỡi chai, trước kia thường xuyên bị hắn dùng đến làm ảo thuật. Tài năng của hắn là không thể nghi ngờ đấy, sùng bái nhất David Copperfield. Nhưng là, hắn cũng tại lần thứ nhất vẫn lấy làm ngạo đích ma thuật trong xảy ra sự cố. Sự cố? Ân. Một cái rất nguy hiểm đích ma thuật, nội dung cụ thể ta tiểu không muốn nói rồi. Bởi vì ma thuật đích thất bại, thúc thúc đã bị chết ở tại trên võ đài. Cái này mũ lưỡi chai cũng đã thành di vật của hắn. Thúc thúc hắn là ta từ nhỏ đến lớn nhất thưởng thức cùng ưa thích đích người, ta đã từng một mực đi theo hắn học tập ma thuật, tuy nhiên học đến bây giờ cũng chỉ là một chút gia lông, bất quá đơn giản đích ma thuật ta đã hội, sẽ thay đổi. A, thuận tiện nhắc tới, ta còn là Lưu Khiêm đích fans hâm mộ nhà. Như vậy a? Lý Ẩn nhìn xem nàng đỉnh đầu đích mũ, hỏi, ngươi bây giờ còn đang học tập ma thuật? Ân, đến Trung Quốc cũng là muốn tiếp tục dùng nhà ảo thuật đích thân phận học tập. Tuy nhiên trước mắt như cũng là tại tự học ma thuật, nguyện vọng của ta tiểu là tại 30 tuổi đích thời điểm có thể trở thành nổi danh đích nhà ảo thuật. Cho dù là hiện tại ta cũng không còn buông tha cho cái này lý tưởng. Ngươi tuyệt không sợ sao? Lý Ẩn hỏi, dù sao thúc thúc của ngươi phải. Không có gì, đã thúc thúc đã thất bại, như vậy ta thành công là được rồi. Thúc thúc là như vậy nhiệt tình yêu ma thuật, dù cho đem toàn thân đều luyện được khắp nơi là tổn thương hắn đều không muốn dừng lại, thúc thúc đích cố gắng, để cho ta một mực đều không thể quên. Hắn một mực hy vọng có thể tại quốc tế đại trên võ đài biểu diễn ma thuật, đem thần kỳ nhất, nhất không thể tưởng tượng nổi đích tràng cảnh hiện ra ở người xem trước mặt. Hắn một mực truy cầu lấy cực hạn đích ma thuật, nhưng hắn duy nhất làm sai đúng là quá cấp tiến rồi. Nếu như hắn lại cẩn thận một ít, nhiều hơn nữa tốn vài năm tại cái đó ma thuật đích tính an toàn vấn đề tiến tới đi nghiên cứu mà nói. Âu Dương Tinh là cái nhà ảo thuật đích sự tình, trước kia Lý Ẩn cũng nghe Hạ Huyên đề cập qua. Bất quá, nàng thúc thúc đích sự tình, Lý Ẩn lại cũng không cảm kích. Đại khái, mà ngay cả Hạ Huyên nàng cũng không còn đề cập qua chuyện này a. Ma thuật a. Liên Thành thở dài nói, nếu quả thật có thể để giải khai mở nhà trọ nguyên rủa đích ma thuật thì tốt rồi a. Như vậy, hẳn là tốt. Thời gian cứ như vậy từng phút từng giây địa trôi qua. 5 người đều làm trong núi vẫn không nhúc nhích địa ngồi, đều đang suy tư như thế nào ứng đối kế tiếp đích thời gian. Tuy nhiên cũng thảo luận rất nhiều khả năng, nhưng là thủy chung không thu hoạch được gì. Mà đúng lúc này hậu, một trận gió thổi tới, đem Âu Dương Tinh đỉnh đầu đích mũ thổi bay, nàng vội vàng đứng người lên, đuổi theo lấy mũ. Dù sao, đó là nàng thúc thúc đích di vật. Lý Ẩn vội vàng cũng đứng lên đuổi theo. Mũ đã bay một hồi, đã rơi vào trên đồng cỏ. Âu Dương Tinh chạy đến mũ trước, vừa bước ra một cước, nàng cả người nhưng lại lập tức rơi vào liều trong nước. Nguyên lai, mũ là rất xuống hiểu rõ một lần bố thủy hồ lô đích trong hồ. Thủy hồ lô loại thực vật này đại lượng bao trùm ở trên mặt hồ về sau, chậm nhìn cùng với bình thường đích bãi cỏ không có khác nhau. Mà không giống với trước khi cái kia hồ nước, cái này hồ có vượt qua 10m sâu. Mà Âu Dương Tinh căn bản không biết bơi lặn. Chương 11, đáp án. Âu Dương Tinh tại rơi vào trong nước đích lập tức tiêu ý thức được, lại là lần thứ nhất tử thần tới. Cái lúc này, Lý Ẩn đã chạy tới bên cạnh bờ, đem làm hắn chứng kiến tại trên mặt nước dốc sức liều mạng dễ rủa đích Âu Dương Tinh, giờ khắc này, phản phất nhớ lại lúc ấy tại U Thủy thôn, chết trong nước đích Tần Thủ Thiên. Phải cứu nàng, nhất định phải cứu nàng. Tiếc nuối, nhiều lắm. Thống khổ, cũng quá nhiều rồi. Lý Ẩn nhanh chóng cởi áo ra, nhảy xuống nước, rất nhanh du hướng Âu Dương Tinh. Rất nhanh, hắn nắm chặt hai cánh tay của nàng, sau đó ra sức hướng mặt nước bơi đi. Không phải chết, không phải chết. Đầu rốt cục lộ ra mặt nước, ôm chặt lấy Âu Dương Tinh, Lý Ẩn không ngừng du hướng bên cạnh bờ. U Thủy thôn cái kia đoạn khủng bố đích trí nhớ như trước chiếm giữ tại Lý Ẩn đích trong đầu, giờ phút này chính hắn phi thường sợ hãi, hội sẽ như lúc kia đồng dạng, như thế nào cũng du không đến bên cạnh bờ. Bất quá, hồ nước này tuyệt không chảy xiết, Lý Ẩn lần trước là vì lâm vào phi thường đại đích nước xoáy trong mới thi triển không xuất ra hắn đích bơi lội kỹ thuật, lúc này rất nhanh tiểu tiếp cận bên cạnh bờ. Doanh Tử Dạ, Liên Thành cùng Y Quan ba người, giờ phút này cũng chạy tới bên hồ, kinh ngạc địa nhìn xem Lý Ẩn cùng Âu Dương Tinh. Nhanh. Liên Thành vội vàng chạy đến mép nước, vươn tay ra, giờ phút này Lý Ẩn cùng Âu Dương Tinh đã khoảng cách bờ càng ngày càng gần rồi. Đem làm Liên Thành đích tay nắm chặt Lý Ẩn đích tay đích lập tức, Lý Ẩn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Sống sót rồi. Hai người toàn thân ướt sũng địa nằm vật xuống trên bờ đích thời điểm, đều là cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào rồi. Âu Dương Tinh nổ ra tốt mấy ngụm nước, dần dần hồi phục xong. Mà Lý Ẩn tình huống cũng không quá xấu, chỉ là một thân quần áo ướt sũng thật sự không thoải mái. "Ân, Lý Ẩn, ngươi không sao chớ?" Liên Thành nhân cần hỏi, "Như thế nào các ngươi hội sẽ rơi vào hồ nước này ở bên trong đi hay sao?" Âu Dương Tinh giờ phút này đại khái bên trên khôi phục thần trí, khá tốt Lý Ẩn rất nhanh sẽ tới cứu nàng, nàng cũng không có đã hôn mê, chỉ là phổi như trước có chút giọt nước. Đây là Âu Dương Tinh tại trên cái đảo này lần thứ nhất gặp đến tử vong nguy cơ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ạ? Nghe sự tình ngọn nguồn về sau, Liên Thành cùng Y Quan cũng là càng ngày càng hồ đồ, sẽ không phải thực là tử thần tới. Trên thực tế, bọn hắn tại lý trí bên trên như trước không muốn tiếp nhận hết thảy tiểu là tử thần tới tình huống. Dù sao vậy thì ý nghĩa chính thức đích tuyệt vọng a. Nhưng là, vừa rồi tất cả mọi người chứng kiến, là gió thổi đi liễu mũ mới có thể làm cho. Đây chính là phi thường rõ ràng đích tử thần tới bên trong đích nội dung cốt truyện a. Kế tiếp đích trong thời gian, mỗi người đều là chờ đợi lo lắng đấy, màn đêm cũng chậm chậm phủ xuống. Tóm lại đa tạ ngươi cứu ta. Âu Dương Tinh đổi lại sạch sẽ đích quần áo mới, cùng Lý Ẩn ngồi ở khoảng cách hồ cực xa đích một đoạn đường bên trên. Cây bên này đích mặt đường đều không có cỏ dại, phụ cận cũng nhìn không tới cây cối cùng hòn đá. Khoảng cách ngọn núi cũng tương đương xa xôi. Nếu quả thật muốn chơi tử thần tới, nơi này là không rất dễ dàng bị lan đến gần đích địa phương. Thế nhưng mà, đến cùng có bao nhiêu đích có thể sống được đây? Liên Thành cùng Y Quan lúc này cũng là mỏi mệt không chịu nổi, đêm qua cơ hồ không có chớp mắt, chỉ là hơi chút híp mắt liễu một hồi mà thôi. Giờ phút này, bối rối thật sự khó có thể kháng cự, vừa ý ngọn nguồn lại sợ hãi có thể hay không ở đâu xuất hiện cái gì tử thần tới hiện tượng. Khoảng cách trưa mai càng ngày càng gần rồi. Lý Ẩn nhìn xem đồng hồ, nói, trèo chống quá khứ như vậy đủ rồi. Ngày mai sẽ có thuyền tới tiếp chúng ta. Chỉ là, cho dù có thể sống sót, đã chết nhiều người như vậy, đến lúc đó cảnh sát không đem bọn họ đem làm người bị tình nghi, có khả năng sao? Nhưng là, trước mắt liền cả có thể hay không sống đến ngày mai đều là cái vấn đề, cân nhắc những này hiển nhiên quá sớm. Âu Dương Tinh giờ phút này như trước đeo cái kia mũ lưỡi chai, nàng chán đến chết địa loay hoay lấy vào áo, túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Lý Ẩn thì là không ngừng suy tư về như thế nào thành công thoát đi cái này khủng bố đích đảo. Một phương diện khác, hắn nghe Dương Lâm tại trong điện thoại nâng lên, Đường Lan Huyễn bác sĩ đã lựa chọn chấp hành mà vương cấp chữa bằng máu chỉ thị. Cái này thật là làm Lý Ẩn kinh hãi lạnh mình, Đường bác sĩ chỉ sợ giữ nhiều lành ít, nhưng là đã không cách nào ngăn trở. Đường bác sĩ đã lựa chọn chấp hành ma vương cấp chữa bằng máu chỉ thị. Nói cách khác, hắn nhất định phải đi đối mặt cái kia không biết đích khủng bố chữa bằng máu. Nghe nói, thời gian tiểu qua sang 5 tháng 1 ngày một Tết Nguyên Đán cùng ngày, nhất định phải ở đằng kia trước kia, nghĩ ra một cái biện pháp đến, lại để cho Đường bác sĩ có thể sống sót. Trong căn hộ, không thể nào. Đường bác sĩ, ngươi phát điên rồi sao? Hạ Tiểu Mỹ cùng một đám hộ gia đình toàn bộ đều tụ tập đến 106 thất đường bác sĩ đích trong phòng, mà phản đối được kịch liệt nhất chính là 608 thất đích Ngô Hiểu Xuyên. Hắn là trong căn hộ kinh nể nhất đường bác sĩ làm người đích người, là cái Singapore du học sinh, một năm trước về nước đích thời điểm tiến nhập nhà trọ, không thể không buông tha cho Singapore đích việc học. Ngô Hiểu Xuyên người này năng lực phân tích rất mạnh, nhìn vấn đề đều so sánh sắc bén, lớn lên cũng rất tuấn tú khí, tại trong căn hộ xem như so sánh có nhân duyên đấy, chấp hành qua hai lần chữa bằng máu chỉ thị. Trước đó lần thứ nhất hắn chấp hành chữa bằng máu chỉ thị đích thời điểm, chỉ có một mình hắn sống sót, những người khác chết rồi. Mà hắn có thể sống sót, tự là dựa vào. Hắn đích tỉnh táo phân tích cùng phán đoán, rõ ràng tìm ra liễu quỷ hồn ẩn núp đích vị trí, cũng kịp thời trốn về liễu nhà trọ. Kỳ thật Đường Lan Huyễn hiện tại cũng rất hối hận, cảm giác mình giống như quá vọng động rồi. Trải qua những người này như vậy một phân tích, cũng cảm giác cái này ma vương cấp chữa bằng máu chỉ thị quá khắc thường rồi. Lần thứ nhất thông qua có thể đạt được tự do ly khai nhà trọ, nào có dễ dàng như vậy đích chuyện tốt. Tưởng cũng biết, nhất định là độ khó cực cao đích chữ bằng máu chỉ thị. Mà lúc này một cái hình thể có chút mập mạp đích nam tử cũng ở một bên phụ họa mọi người, nói, đúng vậy, Đường bác sĩ, cái kia ma vương cấp chữ bằng máu có thể hủy bỏ sao? Quá nguy hiểm a. Không thể. Đường Lan Huyễn lắc đầu, nói, cuối cùng một chuyến minh xác cáo chi, ma vương cấp chữ bằng máu tuyên bố tiểu không cách nào hủy bỏ rồi, nếu như không chấp hành, hậu quả cùng vi phạm bình thường đích chữ bằng máu là giống nhau. Nhất thời hiện trường hào khí cực kỳ trầm trọng. Được rồi, Đường Lan Huyễn bên cạnh ngồi đích Dương Lâm nói, đã như vậy, chúng ta chỉ có nghĩ biện pháp chúc phúc Đường bác sĩ rồi. Chúc phúc? Nếu như chúc phúc hữu dụng, chúng ta nên cái gì cũng không cần lo lắng rồi. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, Dương Lâm nhìn sang, là ở cái kia mập mạp đích hộ gia đình sau lưng đích một cái khuôn mặt lạnh lùng, hai con ngươi giống như ưng bình thường lợi hại đích thanh niên, mà thanh niên đích bên cạnh thân, đứng đấy một cái giữ lại một đầu đủ tóc mai tóc ngắn, mặt mày phi thường dịu dàng tú lệ đích tuổi trẻ nữ tử. Kha. Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ. Cái kia mập mạp đích hộ gia đình cũng chú ý tới, quay đầu lại đi xem xét, nói, hai người các ngươi đừng dọa người tốt không, đi đường không có thanh âm đó à. Cái kia tóc ngắn tú lệ nữ tử cười cười nói, a, thật có lỗi, hù đến ngươi rồi. Chương 3. Bất quá ngươi cũng quá mập điểm chút à, bình thường tất cả mọi người đi phòng tập thể thao rèn luyện thân thể, ngươi cũng không phải không có đi, còn không có giảm béo thành công sao. Cũng bởi vì ngươi chống đỡ ta đều thấy không rõ lắm phía trước rồi. Lúc này thời điểm, này mặt mục lạnh lùng đích thanh niên đi đến Đường Lan Huyễn trước mặt, nói, Đường bác sĩ, ta cũng sẽ, biết, hỗ trợ đấy, ta sẽ nhằm vào cái này mà vương chữa bằng máu. Tiến hành điều tra cùng phân tích. Vậy thì thật là rất đa tạ ngươi rồi, Kha tiên sinh. Đường Lan Huyễn kích động địa đi qua nói, ta thật không biết nên nói cái gì cho phải. Không có gì, Đường bác sĩ. Cái kia tóc ngắn tú lệ nữ tử cười một tiếng, nói, mọi người chúng ta đều phi thường hy vọng Đường bác sĩ ngươi không cần có sự tình đấy, đúng không? Chúc phúc ngươi có thể thông qua cái kia ma vương chữa bằng máu chỉ thị. Kỳ thật, nếu như Đường bác sĩ thật sự thành công, hắn có thể ly khai nhà trọ nữa à? Không phải sao? Một nam một nữ này là một đôi huynh muội, là 14 lâu đích hộ gia đình, thanh niên tên là Kha Ngân Dạ, nữ tử tên là Kha Ngân Vũ. Huynh muội này hai người tại nơi này nhà trọ rất được chú mục. Có thể nói như vậy, nếu như không có Lý Ẩn lợi mà nói, tại Hạ Huyền sau khi chết sẽ bị hộ gia đình nhóm, đám bọn họ đề cử mà khi lên lầu lớn lên, tuyệt đối không xuất ra hai người này bên ngoài. Cái lúc này, Dương Lâm đông nhiên nói ra, tốt rồi, mọi người, kế tiếp đến thảo luận một chút, Lý Ẩn đích vấn đề ai trước mắt, người còn sống sót là Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Âu Dương Tinh, Hoa Liên Thành cùng Y Quan năm cái. Không biết có mấy cái có thể sống đến trưa mai rồi. Đúng vậy a. Nô Hiểu Xuyên thở dài nói, bất quá, nói cái gì tử thần tới. Nhà trọ chẳng lẽ còn hội, sẽ, bắt trước Âu Mỹ phim kịch gì sao? Tổng cảm giác thật kỳ quái. Từ đầu tới đuôi đều rất kỳ quái. Dương Lâm xuất ra điện thoại di động của hắn, mở ra màn hình, chỉ vào thượng diện đích văn tự nói, các ngươi xem à, đây là Lý Ẩn phát tới văn tự. Mọi người xem thoáng một phát, có phải hay không rất kỳ quái? Tử thần tới bốn bộ khúc ta đã phản nhiều lần phục nhìn nhiều lần rồi. Cũng cựu đệ hai bộ ở bên trong, cái kia người da đen khám nghiệm tử thi còn nói, tân sinh mệnh có thể cho tử thần đích tử vong danh sách không có hiệu quả hóa. Nhưng là những lời này về sau giống như bị đã hiểu vi muốn tần sắp tử vong lại tỉnh lại ý tứ. Bất quá, bộ 3 ở bên trong, bộ 2 đích nam nhân vật nữ chính cuối cùng cũng đã chết. Giống như mãi cho đến cuối cùng, đều không có bất kỳ tránh né tử thần đích phương pháp. Ngoại trừ bộ 3 cuối cùng N. Nhân vật nữ chính. Kỳ thật bộ 3 nhân vật nữ chính hơn phân nửa cũng đã chết, cái này bộ điện ảnh cơ hồ không có sống sót đích nhân vật. Ta nhớ được đúng vậy mà nói. Lô Hiểu Xuyên bỗng nhiên nói ra, bộ 2 ở bên trong không phải đi ra qua đệ nhất bộ lúc đích nhân vật nữ chính sao? Nàng ẩn nút tại một cái trại an dưỡng a giống như, chỗ đó tựu là an toàn đấy. Ngân Nguyệt đảo bên trên có như vậy đích nơi sao? Dương Lâm xỉ mũi coi thường, nói thực ra muốn thực là tử thần tới, cái kia quả thực tựu là tất sát kết quả a. Lô Hiểu Xuyên trầm ngâm một lát, nhìn xem cái kia trên màn hình điện thoại di động Lý Ẩn viết ra đấy, đoạn dịch chết cùng A Tô đi chết. Đoạn dịch chết là cổ tự động bẻ gây đấy. A Tô là chết trong nước. Nói đến A Tô, Lô Hiểu Xuyên bỗng nhiên nói, lúc trước hắn còn làm kiện chuyện rất kỳ quái tình. Ân? Cái gì? Trương Tam lập tức hỏi. Ta nhớ được tiểu là tại đi Ngân Nguyệt đảo chữa bằng máu chỉ thị tuyên bố đích ngày hôm sau à, ân, A Tô đến đi tìm đoạn dịch chết. Nô Hiểu Xuyên ở tại 608 thất, cùng ở tại 602 thất đích đoạn dịch chết xem như hàng xóm. Ngày đó ta mở cửa đi dưới lầu ngược lại đồ bỏ đi, tiêu chứng kiến A Tô tại 602 cửa phòng cùng đoạn dịch chết nói chuyện. Đoạn dịch chết còn đứng vững đính trụ môn không muốn làm cho hắn đi vào, ta nhớ được khi đó A Tô còn nói cái gì, muốn hắn làm chuyện, nếu như làm thành công, tiêu cho hắn. Cho cái kia trùng phiến tử xem. Hắn muốn đoạn dịch chết làm cái gì? Dương Lâm lại đã đến hứng thú, hỏi, dùng ta đối với cái kia sắc lang rất hiểu rõ, muốn hắn cắt nhường một bản cái loại lời phía tử, quả thực giống như cắt thịt bình thường a. Như vậy, nhất định không phải bình thường đích sự tình a.
Ân. Nô Hiểu Xuyên gật gật đầu nói, hắn muốn đoạn dịch chết, đưa cho y quan một khối đồng hồ. Đó là khối phảng phất rộ lẹt bề ngoài.
A, còn tiễn đưa bề ngoài.
Dương Lâm ngạc nhiên rồi, nói, cái kia sắc lang tại đánh cái gì chủ ý? Chẳng lẽ lại muốn đuổi theo y quan?
Không thể nào, cái thằng này không đến mức a.
Ta lúc ấy cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá cũng không còn đa tưởng.
Về sau đoạn dịch chết giống như cũng đã đáp ứng.
Ân. Dương Lâm rơi vào trầm tư, bất quá theo rồi nói ra, được rồi, A Tô muốn làm cái gì, cùng Ngân Nguyệt đảo đích sự tình lại không có vấn đề gì, làm gì kéo nhiều như vậy.
Cũng đúng.
Nô Hiểu Xuyên nói, thật có lỗi, ta nói lời nhảm chán.
Bất quá Lý Ẩn tình huống hiện tại thật sự.
Kỳ thật, A Tô người kia, hắn tuy nhiên biểu hiện ra thoạt nhìn là cái ngoại trừ sự tình như này nên cái gì cũng không cân nhắc đích người, nhưng là hắn mới vừa gia nhập nhà trọ đích thời điểm, không phải cái dạng này đấy. Là đã trải qua chữ bằng máu chỉ thị đích cực độ khủng bố tra tấn, làm hắn tinh thần càng ngày càng không bình thường, cuối cùng rõ ràng cả ngày dựa vào A vợ sống qua ngày, sống mơ mơ màng màng.
Hắn đại khái, đã sớm vỏ đã mẻ lại sức đi à nha.
Đợi một chút.
Kha Ngân Dạ bỗng nhiên nói ra, chuyện này.
Gọi điện thoại nói cho Lý Ẩn A.
Ân.
Vì cái gì?
Dương Lâm khó hiểu địa nhìn xem Kha Ngân Dạ.
Các ngươi tin tưởng, A Tô sẽ không cho tới gần kể vì một khối đồng hồ, mà tiễn đưa một bản A vợ cho đoạn dịch chết sao?
Trước khi ta cũng điều tra qua Ngân Nguyệt Đảo, kết quả phát hiện, tại Ngân Nguyệt Đảo trong làng du lịch, thành lập có một cái to lớn đích lộ thiên bãi tắm.
Lộ thiên bãi tắm.
Nô Hiểu Xuyên sửng sờ một chút, lập tức hắn bỗng nhiên phản ứng xem đi qua.
A Tô tên kia sẽ không phải là mớn.
Ân. 89/10 a.
Kha Ngân Dạ tiếp tục nói, A Tô trước kia cũng có lẻn vào mặt khác hộ gia đình trong nhà, lặng lẽ an trí chụp ảnh cả mạ giặt đích ác liệt tiền lệ.
Ta tưởng, cái kia khối đồng hồ ở bên trong, cần phải gắn liêu lâu kim cả mạ giặt a.
Chụp ảnh.
Dương Lâm lập tức nộ chạy lên não, máng, Tô Lãng cái này cái đồ biến thái.
Chữ bằng máu chỉ thị, mỗi người đệ nhất cân nhắc đấy, đều là như thế nào tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn rõ ràng tinh thần không bình thường đã đến tình trạng như vậy, cái gì cũng không cân nhắc, chỉ muốn loại này hạ lưu chuyện vô sỉ.
Nô Hiểu Xuyên thở dài, nói, xem ra, người này, thật sự đã tiếp cận tinh thần sụp đổ biên giới rồi.
Hắn chỉ sợ chỉ muốn, dù sao cũng thế là chết, không bằng nhiều no bụng nhìn đã mắt chết lại được rồi.
Thật sự là một cái thật đáng buồn đích người.
Bất quá, lúc này thời điểm mập mạp Trương Ba khó hiểu hỏi, tắm rửa đích thời điểm bình thường hội, sẽ, khởi đồng hồ A.
Nếu như muốn chụp ảnh lợi mà nói, cái này chẳng phải.
Không, lúc này thời điểm Kha Ngân Dạ đích muội muội Kha Ngân Vũ mở miệng, các ngươi còn nhớ rõ sao?
Quá khứ, Hoa Liên Thành cùng y quan đã từng nhận được một cái chữ bằng máu chỉ thị, cùng 6 mặt khác tên hộ gia đình tiến về trước thành phố S đích một ngọn núi bên trên. Kết quả, đã xảy ra một cái hiện tượng quỷ dị, cái kia chính là quá khứ chuyện đã xảy ra hội, sẽ liên tiếp không ngừng tái hiện, thậm chí sẽ xuất hiện tương lai đích hiện tượng, thời gian không ngừng phát sinh cổ quái biến hóa.
Cái kia lần thứ nhất phi thường mạo hiểm, nếu không có dựa vào Hạ Uyên dùng điện thoại cho chỉ điểm của bọn hắn, hai người chỉ sợ không cách nào trở lại nhà trọ. Đã bị lần kia chữ bằng máu chỉ thị kích thích về sau, y quan vô luận tắm rửa ngủ cũng sẽ không tháo xu.
NG đồng hồ, chuyên môn đi mua không thấm nước đích bề ngoài.
Hơn nữa lần này hay là đang chấp hành chữ bằng máu chỉ thị dưới tình huống, nàng tại lộ thiên bãi tắm rửa đích thời điểm, rất có thể hội sẽ như trước đeo đồng hồ.
Bất quá, cái này A Tô không riêng biến thái, hơn nữa chỉ số thông minh cũng là số âm.
Nô Hiểu Xuyên chật chật nói, tinh thần của hắn tuyệt đối là không bình thường đã đến cái nào đó trình độ, cẩn thận ngẫm lại đã biết rõ, lúc kia mỗi thời mỗi khắc đều có nguy hiểm tính mạng, tất cả mọi người hy vọng làm cùng một chỗ, ở đâu còn sẽ có tâm tư cố ý tách ra đi giặt rửa lộ thiên nhà tắm công cộng.
Lúc này, tụ tập tại đây đích nữ tính hộ gia đình, đối với A Tô đích chết, cũng ôm lấy một phần may mắn.
Cái này cái đồ biến thái rõ ràng đã là hoàn toàn không bình thường rồi, có câu cách ngôn gọi vua cũng thua thằng liều đích, loại này đã lâm vào tinh thần sụp đổ trạng thái đích người, khó bảo toàn ngày nào đó, hội, sẽ, thật sự đi xâm phạm nữ tính hộ gia đình.
Bất quá.
Kha Ngân Dạ đông nhiên nói ra, A Tô đích hành động này, nói không chừng ngược lại.
Ngân Nguyệt Đảo bên trên, nghe xong được Ngô Hiểu Xuyên miêu tả đích Lý Ẩn, lập tức hướng ý quan muốn tới cái kia khối đồng hồ. Cái kia khối trên đồng hồ, để mà điều tiết kim đồng hồ đích một cái ốc vít, quả nhiên là tỉ mỉ cải trang đích lỗ kim cả mạ giặt.
Phát hiện này lệnh Liên Thành cùng y quan đều tức giận hận không thể đi cây roi A Tô đích thì, thậm chí Âu Dương Tinh cũng là sắc mặt tường đỏ mà bắt đầu, oán hận địa nhìn về phía cái kia khối đồng hồ.
Cái này chết tiệt A Tô.
Liên Thành nổi giận mắng, rõ ràng.
Rõ ràng.
Bất quá Lý Ẩn thì là nói ra, chúng ta
đi biệt thự.
Về tới biệt thự, đem dây điện tiếp tốt về sau, Lý Ẩn đem làng du lịch bọn hắn trô ở trong biệt thự đích TV mở ra, phát ra bắt đầu.
Trên thực tế, y quan hai ngày này căn bản không có tắm rửa qua, cho nên nàng ngược lại cũng không sợ đập đến cái gì.
Nhưng nàng không rõ Lý Ẩn đích dụng ý là cái gì.
Lý Ẩn dùng nhanh tiến, rất nhanh đã đến TV trên tấm hình xuất hiện tiến về trước Ngân Nguyệt Đảo, sau đó tiến vào biệt thự cùng hình ảnh.
Đó lấy,
trên màn hình xuất hiện Liên Thành cùng Lý Ẩn cùng đi vẽ nút cờ toilet đích chẳng cảnh.
Lúc kia y quan ngủ ở trên ghế salon, bất quá cả mạ giặt như trước có đập đến.
Đó lấy, truyền đến Lý Ẩn đích gọi, tựa là cửa bị khóa lại lần kia.
Y quan dĩ nhiên là chạy tới muốn phá khai môn.
Mà khi TV đích hình ảnh theo xuyên qua một đầu hành lang đi tới cửa nhà cầu trước,
TV trước đích bốn người lập tức toàn bộ đều trợn tròn trong mắt, cảm giác giống như đặt mình trong hầm băng bình thường.
Cái kia phiến mở không ra đích cửa nhà cầu trước, đang đứng một người mặc màu đỏ quần áo, giữ lại tóc dài, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt không có đồng tử đích thiếu nữ, mà đúng là nàng. Dùng thân thể đứng vững đính trụ liễu vê đút cửa toilet đích môn. Y dị quan lập tức dùng tay che hai mắt, cảm giác vô cùng sợ hãi. Nàng lúc ấy, rõ ràng lần lượt dùng thân thể đi va chạm môn a. Lý ẩn đích tay cũng khẽ run lên, không khỏi hướng vê đút cửa toilet phương hướng lại nhìn thoáng qua. Đó lấy, trên màn hình cái kia sắc mặt trắng bệch đích không đồng tử thiếu nữ, thân thể dần dần trở nên trong suốt, biến mất. Cơ hồ tại vậy sau này, môn đã bị lộng kiếm mở. Lại là nhanh tiến. Đã đến đoạn dịch chết chi từ chỗ đó. Ngươi nói có thể hay không cái này đảo trước kia là mộ chẳng à? Hay hoặc là trải qua đại chiến tranh giành cái gì hay sao? Nói không chừng đã chết rất nhiều người đây này. Chúng ta không bằng tại ở trên đảo đích một ít trong sơn cốc tìm xem, có thể hay không tìm được cái gì huyệt hoặc là có thi cốt đích động vật. Lúc ấy đoạn dịch chết nói ra đoạn văn này, khiến cho mọi người đích chú ý sau đó, mọi người phụ họa liêu hắn về sau, đoạn dịch chết lập tức nói, "Tốt, cái kia, chúng ta." Hắn nói đến đây đích thời điểm, bỗng nhiên sau lưng của hắn, không hiểu thấu địa phương, lại lần nữa toát ra cái kia sắc mặt trắng bệnh đích áo đỏ không đồng tử thiếu nữ. Thiếu nữ dùng hai tay bốn éo ở cổ của hắn, sau đó đem đầu của hắn sau này rồi, đó lấy, ngạnh xanh xanh mà đem cổ của hắn bẻ gãy. Và a a a. Liên Thành lập tức mạnh mà giao thân xác sau này nảy dựng, cả người đâm vào liêu trên ghế salon, lúc ấy, hắn an vị tại đoạn dịch chết bên cạnh a. Đoạn dịch chết đích cổ bị bẻ gãy về sau, cái kia hồng y thiếu nữ đích thân ảnh tiểu biến mất tại sau lưng của hắn. Đáng sợ hơn đích còn ở phía sau. Đã đến trên núi, A Tô xuất ra cái bật lửa, quyết định hút thuốc đích thời điểm, lại một lần xuất hiện cái kia hồng y thiếu nữ đích khủng bố hình ảnh. Nàng đột nhiên chạy vào trong màn ảnh, sau đó trở về A Tô bên cạnh. Lúc ấy A Tô vừa vặn cầm cái bật lửa muốn đi đốt thuốc, thiếu nữ thân cao cùng A Tô không sai biệt lắm, chỉ thấy nàng hé miệng, thổi hướng cái kia cái bật lửa, kết quả hỏa lập tức dập tắt. Nguyên lai, y quan đã sợ đến toàn thân run rẩy, A Tô khi đó một mực điểm chút không được cái bật lửa là vì, kế tiếp cái bật lửa một mực điểm chút không đốt, cũng là bởi vì không đồng tử thiếu nữ không ngừng tại A Tô bên cạnh, thổi tắt hỏa nguyên nhân. Đó lấy, Lý ẩn đem cái bật lửa ném hướng hồ nước. Bây giờ nghĩ lại A Tô hội sẽ ngã vào hồ nước. Hơn phân nửa cũng là cái kia không đồng tử thiếu nữ đẩy a. Đem làm y quan đuổi tới đó, A Tô đích thân thể đã ngã vào trong hồ nước. Hắn nhớ tới, thế nhưng mà, trong màn ảnh thình lình xuất hiện, cái kia không đồng tử thiếu nữ dùng hai tay ngăn trận A Tô, lại để cho hắn bất kể thế nào dãy rủa, cũng vô pháp theo trong hồ nước bắt đầu. Mà Lý ẩn bọn hắn, rõ ràng còn chạy đến A Tô trước mặt, tại người thiếu nữ kia bên người, không ngừng nghĩ biện pháp kéo A Tô. Chương 12, trở về cùng cuối cùng đích khủng bố. Kế tiếp, chính là bọn họ trở lại biệt thự khi đó, nhìn thấy vô số đích thi thể. Mà khi y quan ngẩng đầu đích trong nháy mắt đó, cũng thoáng nâng lên cánh tay. Vì vậy trên đồng hồ đích ca mạ giặt rõ ràng quay chụp đã đến. Trên ban công, cái kia không đồng tử thiếu nữ đem cây đao kia tử thẳng tắp ném xuống dưới. Cái kia dao nhỏ rơi xuống không phải ngoài ý muốn. Cái này cũng giải thích vì cái gì dao nhỏ hội sẽ rơi xuống đích bí ẩn. Nàng khi đó muốn giết chết ta. Y quan giờ phút này đã sợ hãi được hoang mang lo sợ, Liên Thành lập tức đem nàng ôm chặt lấy, hy vọng có thể hơi chút giải trừ điệu rơi một ít sợ hãi của nàng. Như vậy, Âu Dương Tinh không ngừng nhanh tiến lấy, lầm bầm lầu bầu lấy, sẽ không phải về sau tại tầng hầm ngầm, thùng giấy ngã xuống, còn có cái bật lửa xuất hiện. Đem làm xuất hiện tầng hầm ngầm đích cảnh tượng lúc, bốn người lúc ấy đi ở chất đầy thùng giấy đích trên đường qua. Cái kia đúng là âm hồn bất tán không đồng tử thiếu nữ, lại lần nữa theo một loại chồng chất thùng giấy sau xông ra, đó lấy, đem nguyên một đám thùng giấy toàn bộ đẩy té trên mặt đất. Quả nhiên là nàng. Y quan dúi đầu vào Liên Thành đích ngực, nàng đã không dám nhìn nữa đi xuống. Kế tiếp, Lý ẩn cảm giác được tình huống không đúng, năm người xoay người lúc rời đi, cái kia không đồng tử thiếu nữ rõ ràng lại không hiểu thấu địa xuất hiện ở phía sau bọn họ. Nàng đem một thùng xăng đá đến trên mặt đất, mà đó lấy, lại dần dần biến mất. Sau đó, đem làm Lý ẩn nghe được cùng cụt một tiếng quay đầu lại đi đích thời điểm. Đúng là cái kia không đồng tử thiếu nữ, cầm A Tô chính là cái kia cái bật lửa, ném vào trên mặt đất đích xăng bên trong. Sau đó Lý ẩn bọn hắn ra sức địa chạy ra cơ địa thất, đào tẩu trên đường, Doanh Tử Dạ quay đầu lại đi xem xét. Cái kia không đồng tử thiếu nữ đứng tại trước cửa sổ, mà cái kia thiêu đốt đích bằng gỗ cái ghế từ bên trong bị nện liêu đi ra. Lại là nàng, lại là nàng. Âu Dương Tinh sờ lên đỉnh đầu béo đích mũ, nàng đã từng bước ý thức được cái gì? Chẳng lẽ nói? Lý ẩn cũng tiến thêm một bước địa nhanh tiến, rất nhanh. Đã đến hôm nay đích một màn kia. Cái kia mũ lưỡi chai. Ngay lúc đó thật có một trận gió thổi qua đến, nhưng là mũ đích thật là bị thổi đi hay sao? Tắt đi, cho ta tắt đi. Âu Dương Tinh đã không dám nhìn đi xuống. Bất quá, cuối cùng đã tìm được sinh lộ a. Lý ẩn nói với nàng, chỉ cần có quay phim thiết bị, có thể quay chụp đến cái kia quỷ đích chân diện mục. Cái này, khẳng định tiểu là nhà trọ đích sinh lộ. Chỉ cần trông thấy nàng, cũng tránh né là được rồi. Thật sự, đơn giản như vậy. Ân, khẳng định là như vậy. Lý ẩn đưa hắn đích cả mạ giặt mở ra, đối với cả cái gian phòng, phát hiện ở đâu cũng không có cái kia không đồng tử thiếu nữ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mọi người lần này đều tụ tập đã đến bên bờ biển, cùng đợi ngày mai giữa trưa, thuyền tới tiếp bọn hắn trở về. Bọn hắn còn rất may mắn địa tại làng du lịch đã tìm được một chiếc có thể thúc đẩy đích du thuyền, đem đến trên bờ biển đến. Mà Âu Dương Tinh vừa mới hội,
sẽ khai mở du thuyền. Sở có từng thấy công tác của bọn hắn nhân viên đều chết hết, đến lúc đó chỉ cần cưỡi cái này du thuyền ly khai, ai cũng không biết thân phận của bọn hắn rồi. Y Văn Khâm đến trên cái đảo này, cũng không có nói cho người khác biết là tới mang hồi trở lại con gái đấy. Cuối cùng muốn đã xong sao? Thời khắc cầm điện thoại cả mạ giặt đối với chung quanh đích Âu Dương Tinh, coi như là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như không đồng tử thiếu nữ vừa xuất hiện bỏ chạy đi, tận lực không cho nàng tiếp cận, theo hành động của nàng hình thức suy đoán, đoán chừng nhà trọ cho cái này nữ quỷ đích hạn chế tương đối lớn, nếu không không đến mức muốn dùng nhiều như vậy gián tiếp thủ đoạn giết chết bọn hắn. Nói cách khác, nhìn không tới tiểu là giết chết bọn hắn đích nhất đại tiền đề. Cái đó và doanh tử dạ ban đầu ở quỷ ốc tao ngộ tình huống, hoàn toàn là điên đảo rồi tới. Ta còn là cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi a. Liên Thành cũng cầm điện thoại, chậc chậc nói, nhà trọ mỗi lần đều an bài nhiều như vậy khủng bố đích quỷ hồn, thế nhưng mà sinh lộ toàn bộ đều đơn giản như vậy. Đơn giản? Người sai rồi. Lý Ẩn lắc đầu nói, nghe nói qua cổ lẩm bật cùng trứng gà đích câu chuyện sao? Ân. Giống như nghe nói qua, cụ thể đi quên. Cổ lẩm bật phát hiện châu Mỹ đại lục đích thời điểm, đạt được cực lớn khen ngợi, sau khi về nước dự họp đích lần thứ nhất long trọng trên yến hội, ghen ghét cổ lẩm bật công tích đích người, tiểu đối với hắn nói, phát hiện đại lục mới, nhưng thật ra là kiện rất đơn giản có thể hoàn thành đích sự tình, hắn cổ lẩm bật không có lý do gì kiêu ngạo. Nói vậy, phát hiện đại lục mới làm sao có thể rất đơn giản? Những người này căn bản chính là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh nha. Lúc ấy, cổ lẩm bật hắn không có trực tiếp phản bác, xuất ra một quả trứng gà, nói, các ngươi ai có biện pháp, đem này cái trứng gà thẳng đứng lên. Đem trứng gà thẳng đứng lên. Liên Thành sửng sốt một chút, sau đó nói, cái này, không thể nào đâu. Bất kể thế nào bày, trứng gà đều không có biện pháp thẳng đứng lên a. Đúng vậy a, lúc ấy những người kia cũng đều nói như vậy, có thể kết quả cổ lẩm bật đem trứng gà đích cuối cùng đập nát, tiểu đơn giản đem trứng gà đứng ở liêu trên mặt bàn. Vì vậy những người kia cũng nói, cái này thực sự quá đơn giản. Nhưng là cổ lẩm bật hồi đáp, tại ta làm như vậy trước kia, ai biết biện pháp này đâu này. Đại lục mới cũng là như thế. Ta phát hiện nó trước kia, ai lại biết do nó tại đó đâu này, cho nên a, Liên Thành. Nhà trọ cho chúng ta đích sinh lộ cũng là như thế. Phát hiện sẽ cảm giác rất đơn giản. Cho dù nghe xong Lý Ẩn lời mà nói, Liên Thành thoáng an tâm điểm chút. Nhưng, thật sự là đơn giản như vậy. Không đồng tử thiếu nữ chỉ cần dùng cả mạ giặt đối với có thể đào tẩu. Quả thực không thể tưởng tượng a. Nhà trọ hội, sẽ, đơn giản như vậy hãy bỏ qua bọn hắn. Đương Triều Dương theo mặt biển bên trên phù hiện lúc đi ra, năm trong lòng người cũng bắt đầu vui sướng bắt đầu. Vượt đi qua, nhịn đến giữa trưa, có thể thoát đi ngân nguyệt đảo rồi. Kế tiếp đích mỗi một phần, mỗi một giây, bọn hắn đều cực kỳ cẩn thận. Dù là từng phút từng giây, cũng không dám thư giãn. Thời gian phi thường gian nan, tuy nhiên đã có mười mấy giờ không có ăn uống gì, thế nhưng mà giờ phút này ai có mảy may đích muốn ăn. Đều ngóng trông thời gian nhanh lên quá khứ, thật sớm điểm chút ly khai cái này chết tiệt đảo. Từng đợt gió biển thổi tới, theo thủy triều vớt bờ biển, lòng của mỗi người đều huyền đã đến cổ họng. Con mắt một khắc cũng không dám ly khai điện thoại. Năm người phân biệt lưng tựa lưng ngồi cùng một chỗ, đưa điện thoại di động đối với đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, như vậy không đồng tử thiếu nữ từ nơi này xuất hiện đều không có sao rồi. Vừa lúc đó, y dị quan sở đúng đấy phía nam, nơi tay cơ cả mạ giặt ở bên trong, trước mắt đích hai khối nham thạch trong lúc đó, đột nhiên một đạo hồng sắc thân ảnh rất nhanh hiện lên. Ra! Xuất hiện, y quan lập tức kêu to lên, nàng xuất hiện. Lúc đó, năm người đều rất là hoảng sợ, Lý Ẩn liền tranh thủ điện thoại nhắm ngay phía nam, hỏi, ở đâu? Nàng ở nơi nào? Tiêu, đang ở đó khơi nham thạch đằng sau. Lý Ẩn đối với mặt khác bốn người hô, không sẽ đối lấy ta tại đây đập, đối với hắn phương hướng của hắn. Nàng tùy thời tùy chỗ khả năng xuất hiện tại địa phương khác. Mọi người vội vàng làm theo. Ở đâu? Ở nơi nào hả? Đúng vào lúc này, Âu Dương Tinh tại màn hình điện thoại di động trong mạnh mà chứng kiến, tại Liên Thành sau lưng, nhiều ra liễu một đôi trần trụi đích chân. Liên cả. Liên Thành. Phía sau ngươi. Liên Thành sợ hãi kêu lên một cái, liền tranh thủ điện thoại điều xoay qua chỗ khác xem xét. Có thể cái gì cũng không có. Âu Dương Tinh đích màn hình điện thoại di động ở bên trong, cũng nhìn không tới cặp kia chân rồi. Đào tẩu. Lý Ẩn lớn tiếng một hô, bốn người lập tức vung ra chân dốc sức liều mạng chạy bắt đầu. Cả đêm đều ngủ không ngon, thể lực tự nhiên cũng rất khó bảo trì, mà chạy đồng thời còn muốn thời khắc cầm điện thoại đối với phụ cận. Cứ như vậy, thời gian đã đến buổi sáng 7 điểm chút. Năm người tới ở trên đảo mặt khác hơi nghiêng đích bờ biển, đều ngồi dưới đất, tiếp tục bảo trì đông nam tây bắc phương hướng quay chụp chung quanh. Cũng khá tốt mấy ngày nay đều không sao cả dùng qua điện thoại, cho nên lượng điện coi như sung túc. Có thể đáng giận. Liên Thành không ngừng nhìn xem đồng hồ, nói, tiểu, chỉ còn lại một chút như vậy thời gian, chỉ muốn rời đi cái này đảo. Ly khai cái này đảo cũng không có nghĩa là tiểu an toàn. Doanh Tử Dạ bỗng nhiên nhắc nhở, đừng quên, chỉ có trở lại nhà trọ, tiến vào cái kia cửa xoay bên trong, chúng ta mới xem như chính thức an toàn. Liên Thành sững sờ, lập tức nghĩ đến. Đúng vậy. Nói như vậy lời mà nói, muốn đến xế chiều trở lại ca thành phố, tiến vào đến nhà trọ, mới xem như chính thức đào thoát cái kia không đồng tử nữ quỷ a. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua. Rốt cục, đã đến 12h. Mỗi cái thần kinh người đều buộc được rất nhanh, đứng người lên, phải đi về thuyền hội, sẽ, đô đích bờ biển. Đừng sợ, Lý Ẩn an ủi bọn hắn nói, nắm giữ cái kia nữ quỷ đích vị trí tiểu không cần phải sợ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này đấy. Trở lại cái kia bờ biển đích thời điểm,
mỗi người đều cảm giác cục xúc bất an. Cơ hồ mỗi phút đồng hồ muốn xem hai lần thời gian. 12:05, 12:20, 12:30. Thời gian cuối cùng đã tới. Bất quá, lúc này thời điểm du thuyền còn không có đến, cũng không kỳ quái, không có khả năng thực chuẩn như vậy thời gian. Sau đó, năm người đều đi vào trước đó giấu kỹ du thuyền đích bãi biển chỗ, lên du thuyền. Vài, mấy, tiếng đồng hồ về sau, về tới thành phố S bến tàu. Lái xe hồi trở lại nhà trọ đích trên đường, mỗi người cũng như trước cầm điện thoại chiếu vào chung quanh. Bất quá, thẳng đến trở lại ca thành phố, đi vào nhà trọ chỗ cư xá, hết thảy đều lộ ra cực kỳ bình thường. Lập tức có thể trở lại nhà trọ rồi. Năm người giờ phút này lại hưng phấn lên, từng cái chạy hướng cái kia hẻm nhỏ. Đem làm gậy cái kia ngõ cụt, rốt cục chứng kiến nhà trọ đích thời điểm, năm người đều lập tức chạy tới. Đương nhiên, năm người đích màn hình điện thoại di động trước đều xuất hiện. Cái kia nữ quỷ. Thế nhưng mà, cái này, đây là nàng thật cũng không có đứng đang xoay tròn cửa ra vào, lại để cho bọn hắn không cách nào đi vào, hơn nữa đứng đích địa phương khoảng cách nhà trọ đại môn còn cách một đoạn. Nhưng đầu của nàng nhưng không thấy rồi. Không đầu đích nữ quỷ tiểu như vậy thẳng tắp đứng ở đó. Nhanh đi vào, đừng để ý tới hội, sẽ, nàng. Lý Ẩn hô to một tiếng, lập tức chạy hướng nhà trọ đích cửa xoay. Không nghĩ tới cái kia không đầu nữ quỷ cũng không có ngăn trở. Tiên tiến nhất đi đấy, là Lý Ẩn. Doanh Tử Dạ theo sát lấy nàng, hãy tiến vào liễu nhà trọ. Lần thứ 5 chữ bằng máu chỉ thị chấp hành thành công. Kế tiếp vào, là Liên Thành, hắn vừa bước vào đại sảnh tiểu kêu to, ta. Còn sống trở về rồi. Tiếp theo là Y Quan. Cuối cùng, là Âu Dương Tinh. Trong lúc nàng phụ giúp cửa xoay, chuẩn bị đi vào thời điểm. Đông nhiên, thân thể của nàng bất động rồi, hai tay che cổ, thoạt nhìn rất là thống khổ, mà thân thể tựa hồ không nghe sai sử địa không ngừng run rẩy. Đông nhiên, Lý Ẩn minh bạch đã đến cái gì? Hắn lập tức mở ra cái kia trong điện thoại di động, bị phục chế đi vào cái kia đoạn lỗ kim cả mạ giặt quay chụp đích video. Video ở bên trong, lúc trước Âu Dương Tinh đích ngũ. Đích thật là cái kia không đồng tử thiếu nữ xuất hiện tại trước mặt nàng, sau đó lấy đi đấy. Mà khi trong màn ảnh, xuất hiện Lý Ẩn đem Âu Dương Tinh theo trong nước cứu đi lên. Gồm mũ vét lên đến đích thời điểm. Cái kia không đồng tử nữ quỷ đã đi tới, đón lấy. Đem đầu của nàng, theo trên cổ cầm xuống dưới, bỏ vào cái kia mũ lươi chai ở bên trong. Giờ phút này Liên Thành cùng Y Quan đều trông thấy. Màn hình điện thoại di động ở bên trong, cửa xoay bên ngoài đích Âu Dương Tinh, vô số màu đen tóc theo nàng đích mũ ở bên trong tuôn ra, chăm chú địa cuốn tại trên cổ của nàng. Đồng thời, cũng đem tay chân của nàng hoàn toàn buộc chặt ở. Âu Dương Tinh. Lý Ẩn lập tức chỗ xung yếu hướng cửa xoay đi cứu nàng, thế nhưng mà, cái kia mũ lươi chai bỗng nhiên mạnh mà truy lạc. Đem Âu Dương Tinh đích cả người đều bao trùm đi vào. Tròn cái mũ rơi trên mặt đất, lẻ loi trơ trọi địa nằm. Trên màn hình điện thoại di động, đứng đó nhà trọ đại môn hơi nghiêng đích không đồng tử nữ quỷ, cũng biến mất không thấy. Chương 1, Kha Ngân Dạ Kha Ngân Vũ. Âu Dương Tinh, cuối cùng nhất vẫn không thể nào đủ thoát chết được. Không. Không muốn. Đột nhiên một người mặc một thân màu trắng trang phục nghề nghiệp đích trên dưới 20 tuổi đích nữ tính, dốc sức liều mạng chạy vội tới cửa xoay trước, do dự một phen, hay vẫn là không dám ra đi, chỉ có thể nhìn cái kia trên đỉnh đầu trước đích tròn cái mũ. A Tinh. Cái kia nữ tính lập tức khóc không thành tiếng, ngươi như thế nào sẽ chết? Không có ngươi, ta làm sao bây giờ à, đều là vì có ngươi làm bạn ở bên cạnh ta mới chống đỡ tới à. Cái nghề nghiệp này trang nữ tính tên là Lâm Linh, là ở trong căn hộ, trừ tiểu điển thiết hạnh từ bên ngoài, cùng Âu Dương Tinh quan hệ tốt nhất một cái hộ gia đình, ở tại 810 thất. Hạ Huyên đích chết, đối với hộ gia đình nhóm, đám bọn họ là một cái đả kích rất lớn, nhưng dù cho khi đó, Lâm Linh cũng chưa từng như hiện tại thất thố như vậy. Nàng cùng Âu Dương Tinh tiến vào nhà trọ đích thời gian không sai biệt lắm. Đã từng cùng nàng cùng một chỗ chấp hành qua lần thứ nhất chữ bằng máu chỉ thị, bởi vậy cảm tình cực kỳ thâm hậu. Lâm Linh là cái tại tính cách bên trên tính ỷ lại rất mạnh người, cho nên nàng đối với Âu Dương Tinh cũng có một phần phi thường ỷ lại đích cảm tình. Hôm nay, nàng lại đã bị chết ở tại trước mặt mình. Trong đại sảnh chờ Lý Ẩn bọn hắn trở về, còn có Kha Ngân Dạ, Nô Hiểu Xuyên, Trương Tam đảm nhân. Mà sẽ phải chấp hành ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị đích Đường Lan Huyễn đã ở. Khi thấy Hoa Liên Thành vợ chồng rốt cục tiến vào nhà trọ, Đường Lan Huyễn vốn cũng là vô cùng hưng phấn, nhưng là lập tức Âu Dương Tinh ngay tại nhà trọ cửa ra vào chết. Không khỏi làm cho người bóp cổ tay thở dài, còn kém một chút như vậy điểm, trên lệch một chút như vậy điểm, có thể bước vào sinh tồn đích đại môn. Chữ bằng máu chỉ thị, thật sự quá tàn khốc, quá tàn khốc. Sinh tử, hoàn toàn khó có thể khống chế, dù cho thông qua được lúc này đây, tiếp theo, như trước các hung khó bói. Đừng quá thương tâm rồi, lúc này thời điểm Ngô Hiểu Xuyên cùng Dương Lâm hai người thì là đi qua an ủi nàng, nói, Lâm tiểu thư, không phải. Còn có chúng ta sao? Ngươi sẽ không cô đơn đấy. Vào lúc ban đêm. Lý Ẩn kéo lấy mọi mệt đích thân thể, cùng hộ gia đình thảo luận ma vương cấp chữ bằng máu đích vấn đề. Khoảng cách chỉ định đấy, sang 5 tháng 1 ngày một đích ma vương cấp chữ bằng máu chấp hành ngày, còn có thời gian nhất định. Nhất định phải nhanh chóng ý định. Địa điểm là ở đâu? Lý Ẩn lập tức hỏi, là địa phương nào? Rất đặc biệt đây này. Đường Lan Huyễn hồi đáp, là ở ca thành phố một nhà bách hóa cửa hàng ở bên trong. Thời gian rất ngắn. Chỉ có 3 giờ. 3 giờ? Ngắn như vậy? Cái kia ra bách hóa cửa hàng phải. Thành phố nội rất phồn hoa đích vui sướng cửa hàng, người nhiều vô cùng. Rõ ràng tại đó chấp hành ma vương chữa bằng máu. Lý Ẩn vốn đang cho rằng có phải hay không là cái gì cổ mộ a, bại tha ma a cái này sởn hết cả gai ốc đích địa phương, tuy nhiên lại cùng tưởng tượng của hắn hoàn toàn sự khác biệt. Cửa hàng, cùng khủng bố hào khí hoàn toàn kéo bất thượng quan hệ đích địa điểm, nhưng lại đặc biệt nâng lên hơi có chút. Đường Lan Huyễn nói tiếp, ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị, chỉ cần là không có tiếp nhận nên chữ bằng máu chỉ thị đích hộ gia đình, dù cho đến chỉ điểm địa điểm, cũng tuyệt đối sẽ không chết. Lý Ẩn tâm run lên, rõ ràng còn có quy định như vậy, này bằng với phải cổ vũ hộ gia đình đi quan sát mà. Cái kia, muốn hay không nhìn? Chúng ta đây đều cùng đi chứ. Một bên đích Dương Lâm lập tức nói, nếu như cái này ma vương cấp cũng không có nguy hiểm như vậy, cũng có thể cân nhắc tiếp nhận à. Dù sao lần thứ nhất có thể thông qua ly khai nhà trọ, giả thiết cùng bình thường đích độ khó không kém nhiều, đoán chừng đa số hộ gia đình đều chọn. Lý Ẩn trầm ngâm một lát, cũng quyết định đi xem. Bách hóa cửa hàng. Cái kia, chỉ có Đường bác sĩ một người quyết định đi không? Lý Ẩn đột nhiên hỏi. Ân, đúng vậy. Đường bác sĩ, rõ ràng đã thành chuột bạch bình thường đích tồn tại. Trong những ngày kế tiếp, mọi người lúc bắt đầu khắp đến cái kia ra bách hóa cửa hàng đi tiến hành quan sát, cho tới tất cả tầng bản vẽ mặt phẳng, xác định rất nhiều đầu mấu chốt đích chạy trốn lộ tuyến. Cân nhắc đến Hạ Huyên đích vết xe đổ, không ai lại để cho Đường bác sĩ sớm đi chỗ đó, mà là hộ gia đình nhóm, đám bọn họ đi thử nghiệm chạy trốn tốc độ cùng vấn đề. Còn đối với nên bách hóa cửa hàng điều tra có hay không linh dị nghe đồn, tự nhiên cũng không thu hoạch được gì. Nhà này bách hóa cửa hàng là một năm trước mới che lại đấy, có rất nhiều nổi danh nhãn hiệu điểm, trang phục, ăn uống, đồ điện, thực phẩm cùng cái gì cần có đều có, tổng cộng tầng 18 lâu. Cơ hồ mỗi ngày đều là người ta tấp nập, thấy thế nào đều cùng khủng bố kéo bất thượng nửa điểm liên quan. Nhưng mà càng như vậy, mới lộ ra càng là đáng sợ. Thời gian, một ngày một thiên địa quá khứ. Năm 2010 tháng 12 ngày 24, lễ Giáng sinh đã đến. Lý Ẩn lại lần nữa tại vui sướng bách hóa cửa hàng khắp nơi bước chậm lấy, tổng hy vọng sẽ tìm đến đầu mối gì. Muốn làm như thế nào? Làm như thế nào mới có thể cứu Đường bác sĩ? Thang máy thăng lên đến lầu 7, cửa vừa mở ra Lý Ẩn tiểu đi ra ngoài. Lầu 7 chủ yếu là bán trang phục đấy, Lý Ẩn chạy lượn toàn bộ lầu 7, lại cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Cuối cùng nhất, hắn cũng chỉ tốt thở dài, lại tiếp tục hướng thang lầu đi đến. Mà Lý Ẩn vừa đi không lâu, tại lầu 7 đích cái nào đó tiệm bán quần áo, một người mặc một thân mùa đông tiểu dáng quần áo đích nhựa tợ lặt tiệp người mẫu, bộ mặt đột nhiên xuất hiện một đạo vết rách. Nhà trọ 1404 thất. Hạ Huyên đã chết về sau, hộ gia đình nhóm, đám bọn họ rõ ràng đem sở hữu tất cả đích ký thác tinh thần đều phóng tới Lý Ẩn thân lên rồi. Kha Ngân Dạ đứng tại một loạt cửa sổ sát đất trước, hai mắt nhưng thật giống như không có bất kỳ thần thái, cái kia tuấn giật đích biểu lộ hạ cất giấu một phần khó có thể thấy rõ đích lạnh lùng. Đứng ở nơi đó, giống như mỹ thuật tạo hình trong quán một pho tượng bình thường. Không có biện pháp a, Kha Ngân Dạ sau lưng, muội muội của hắn Kha Ngân Vũ, chính một bên tại trên vách tường bồi lấy một bức tranh, vừa nói, người a, luôn cần phải tin tưởng cái gì mới có thể sống sót đấy. Cửa sổ sắt đất bên trên mới thay đổi đích bức màn bên trên, là một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại đích cung nữ đồ. Cùng muội muội bất đồng, Kha Ngân Dạ rất ưa thích Trung Quốc đích cổ điển văn hóa. Ngân Vũ, Kha Ngân Dạ quay đầu lại nói với nàng, ngươi sẽ không đi chấp hành cái kia ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị a? Tạm thời không biết. Kha Ngân Vũ chỉ lo bồi bức tranh, nói, ta ý định trước quan sát một thời gian ngắn nói sau. Đúng vậy a, ngươi vẫn là như cũ đây này. Kha Ngân Dạ nhìn xem muội muội bóng lưng, đi đến phòng khách đích bàn trà trước, cầm qua một cái gốm sứ ly, nói, ngươi chắc có lẽ không hay là đang nghĩ đến, kỳ thật cho dù chết cũng đó không quan trọng. Kha Ngân Vũ đích tay thoáng run lên thoáng một phát, bức tranh đích một góc ngã xuống. Ngân Vũ chưa có trở về quá mức, nhưng nàng đích trầm mặc tựa hồ đại thế trả lời, ta đã nói rất nhiều lần rồi, á thận đích chết không là của ngươi sai. Kha Ngân Dạ nói xong câu đó về sau, tay của hắn lại tiếp tục nắm chặt lấy cái kia gốm sứ chén. Ngân Vũ đông nhiên quay đầu lại, chuyển di liếu chủ đề, do lớn hơn rồi, đóng cửa sổ lại a. Đúng vào lúc này, chuông cửa vang lên. Kha Ngân Dạ lập tức đứng người lên, nói, ta đi mở cửa. Đón lấy ba bước cũng làm hai bước đi tới cửa, lập tức mở cửa, mà đứng tại cửa ra vào đấy. Lầu trưởng. Cửa ra vào đứng đấy đích người đúng là Lý Ẩn. Đừng gọi ta cái gì lâu dài, Kha Ngân Dạ. Lý Ẩn mỉm cười đối trước mắt cái này tuấn lãng đích nam tử trẻ tuổi nói, ngươi phải biết đấy, kỳ thật các ngươi huynh muội trong bất luận cái gì một người đều so với ta thích hợp hơn đem làm lầu trưởng. Đừng khiêm nhường như vậy nha, lầu trưởng. Kha Ngân Dạ tướng môn kéo ra, nói, tóm lại trước vào đi. Đi vào phòng khách đích thời điểm, Kha Ngân Vũ đã đem họa vẽ bồi tốt rồi, chứng kiến Lý Ẩn về sau, con mắt linh động địa một chuyến, nói, Lý Ẩn ngươi đã đến rồi, ta đi giúp ngươi pha trà à, nhớ rõ ngươi thích nhất bích loa xuân, một loại trà xanh, một mực có giúp ngươi chuẩn bị à. Cái kia tốt, cảm ơn. Lý Ẩn sau đó nhìn về phía Kha Ngân Dạ, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Ngươi hẳn là vô sự không lên điện tam bảo a. Kha Ngân Dạ làm cái tỉnh Lý Ẩn ngồi xuống đích thủ thế, hỏi, cùng ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị có quan hệ? Ân, đúng vậy, quả là thế a. Kha Ngân Dạ nhìn về phía cái kia sắp xếp cửa sổ sát đất, theo rồi nói ra, cái kia ngươi có phát hiện gì sao? Các ngươi huynh muội là cái này trong căn hộ ngoại trừ Hạ Uyên bên ngoài ta nhất tin phục đích người rồi. Không, thậm chí so về Hạ Uyên ta càng tin mặc cho các ngươi. Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ huynh muội là so Lý Ẩn hơi chút muộn một ít vào ở nhà trọ đấy. Hai người kia trước mắt cũng đã chấp hành liễu ba lượt chữ bằng máu chỉ thị, Mà Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ huynh muội, trước kia đã từng cùng Lý Ẩn cộng đồng chấp hành qua chữa bằng máu chỉ thị. Cái kia lần thứ nhất, Lý Ẩn kiến thức đến cái này đối với huynh muội cực kỳ thâm tàng bất lộ đích một mặt. Kha Ngân Dạ, cái kia song phảng phất có thể hiểu rõ thế gian hết thảy đích ánh mắt, Lý Ẩn trong này cảm giác được một cổ quyết tuyệt, quyết đoán, cùng với có thể lập tức nhìn thấu hết thảy đích tâm trí. Lý Lầu Trưởng ngươi khen chặt rồi, Kha Ngân Dạ lắc đầu nói, ngày xưa Lầu Trưởng Hạ Uyên đích tài trí, ta sao có thể đủ so sánh với. Bất quá đã mông ngươi như vậy để mắt, ta tự nhiên sẽ không từ chối, nhất định sẽ giúp ngươi đấy. Cha đã đến. Kha Ngân Vũ từ phòng bếp đi vào trong đến, bưng tới liêu hai chén trà. Sau đó hỏi, lời nói mới rồi ta cũng nghe được rồi. Lý Ẩn, ta cũng có thể tham dự cùng một chỗ nói chuyện sao? Kha Ngân Vũ một mực hay, vẫn là gọi Lý Ẩn đích danh tự, mà không phải Lầu Trưởng. Đương nhiên Lý Ẩn cũng là không thèm để ý chút nào. Ngươi cho rằng vì cái gì mà vương cấp chữ bằng máu chỉ thị không tổn thương bình thường đích hộ gia đình? Lý Ẩn không chút do dự đưa ra vấn đề này. Hoàn toàn chính xác đây này. Kha Ngân Dạ nói, tựa hồ là không cần phải có, nhưng cái này lại để cho hộ gia đình nhóm, đám bọn họ có thể yên tâm tiến đến chỉ thị địa điểm quan sát cụ thể quá trình, hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến. Nhà trọ đích chữ bằng máu chỉ thị cũng tuyệt đối sẽ không có nói dối tồn tại. Mà nếu như ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị gian nguy vô cùng lời mà nói, như vậy không ai sẽ chủ động tuyển chọn a. Ta có đồng cảm. Lý Ẩn tiến thêm một bước nói, cho nên ta suy nghĩ, ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị thật là cực kỳ khó khăn sao? Hay vẫn là độ khó cũng không phải đặc biệt cao? Độ khó không cao là không thể nào đấy, nếu không đa số hộ gia đình đều tuyển chọn ma vương chữ bằng máu, mà không phải muốn sống qua 10 lần chữ bằng máu. Nhưng là độ khó rất cao, không ai tuyển chọn ma vương cấp chữ bằng máu, ma vương cấp chữ bằng máu đích tồn tại tương đương không tồn tại. Cái này, tiểu giải thích không đã thông, đủ tình huống như thế còn cho phép hộ gia đình quan sát quá trình. Cũng không phải không cách nào đã hiểu. Kha Ngân Vũ nói chuyện, ma vương cấp chữ bằng máu tương đương với cuộc thi đích kèm theo đề, phân giá trị là thêm vào nhiều ra đến đấy, có thể làm nhưng không làm. Nếu như làm lời mà nói, có thể do thêm vào hơn phân giá trị, tăng lên khảo thi thành tích tốt đích khả năng. Đủ tình huống như thế kèm theo đề bình thường độ khó sẽ không rất thấp, bình thường là lưu cho học có thừa lực đích đệ tử đi làm đích khảo đề. Cho nên, ma vương cấp chữ bằng máu có thể lý giải vì, sinh lộ so với bình thường chữ bằng máu càng thêm khó có thể tìm kiếm đích chữ bằng máu chỉ thị. Cho nên, ma vương cấp chữ bằng máu là lưu cho tương đối có đủ nhìn thấu sinh lộ đích mới có thể đích hộ gia đình đấy. Lý Ẩn gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, như vậy nói được đã thông. Lại để cho hộ gia đình đi quan sát, cũng là cho hộ gia đình thăm dò ma vương cấp chữ bằng máu quy luật đích cơ hội. Chương 2, địa ngục khế ước. Giờ phút này, Kha Ngân Vũ như trước không cách nào chìm vào giấc ngủ. Gió đêm thật lạnh, nàng một người trần trụi chân, đi vào trên ban công, nhìn lên lấy tinh không. A Thận, thật sự tốt tưởng niệm hắn. Ca ca nói, A Thận đích chết không phải là của nàng sai, nhưng quả thật như thế sao? Ai cũng không biết. Nàng ở tại 1407 thất, cùng ca ca ở tại cùng một cái tầng trệt. Đây là một cái trùng hợp, bất quá điều này cũng đúng cái không tệ đích trùng hợp. Ngày xưa, Kha Ngân Vũ đã từng là mọi người sở hâm mộ đích tài nữ. Năm tuổi đích thời điểm cũng đã là áo mấy quán quân, 12 tuổi đích thời điểm tiểu nhảy lớp học trung học, kỳ thi đại học thậm chí thẳng thăng trúng tuyển, đại học lúc phát biểu làm cho người xem thế là đủ rồi đích vật lý học luận văn, thậm chí hệ so sánh nàng lớn tuổi hơn vài chục tuổi đích lao giáo sư đều dùng kính ngưỡng đích ánh mắt nhìn làm nàng. Rất dễ dàng thu hoạch liễu người bình thường khó có thể với tới đích các loại vinh dự, cùng nàng vị kia thiên tài đích ca ca đồng dạng, bị coi là thiên chi tiêu tử. Vô luận toán học, hóa học, vật lý, triết học, tâm lý học, lịch sử, chính trị, cơ hồ không gì không giỏi thông. Thần đồng, thiên tài, hoàn mỹ. Kha Ngân Vũ là nghe những này hình dung nàng đích từ lớn lên đấy. Mà đúng lúc này hậu, gặp A Thận. Một người duy nhất, không phải đối với nàng đích hoàn mỹ cảm thấy hứng thú, mà là ưa thích nàng người này bản thân đích người. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều đã xong. Ít nhất, cũng muốn lại để cho ca ca còn sống ly khai cái này nhà trọ. Đây là Kha Ngân Vũ giờ phút này duy nhất đích nghĩ cách. Vừa lúc đó, đồng nhiên, Kha Ngân Vũ cảm giác được trái tim mãnh liệt địa lửa đốt sáng tiêu cháy, nàng lập tức quay đầu lại đi, hắc ám đích trong phòng khách, trên vách tường, chính không ngừng chảy ra đại lượng máu tươi. Hình thành nguyên một đám rõ ràng đích chữ viết. Cùng một thời gian, ca thành phố, Ninh An Đường chế dược công ty tổng bộ cao ốc. Ninh An Đường là ca thành phố nhất nổi danh đích to lớn chế dược công ty, tại cả nước các nơi đều mở có phân công ty, nghiên cứu phát minh đích dược phẩm hạng mục cũng tương đương nhiều. Đồng thời, Ninh An Đường cũng là chính thiên bệnh viện, lớn nhất đích dược phẩm cung cấp hàng thương. Lúc này, cao ốc phòng chủ tịch nội. Ân, tốt, Lý viện trưởng. Ninh An Đường tổng bộ Khâu chủ tịch, mặc dù là cái hơn 50 tuổi đích nữ tính, nhưng như trước phong thái không giảm, nói: Tháng sau công ty của chúng ta trị liệu bệnh tim đích tân dược sẽ chính thức đưa ra thị trường, đến lúc đó quý bệnh viện cần phải cho chúng ta đích dược mở ra nổi tiếng a. Cái đó đúng. Điện thoại một đầu khác, đúng là Lý Ẩn đích phụ thân Lý Ung, Khâu chủ tịch yên tâm đi, chúng ta hợp tác đều nhiều năm như vậy rồi, cái này còn không phải một câu đích sự tình sao? Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề đấy. Sau khi cúp điện thoại, Khâu chủ tịch nhìn về phía trên mặt bàn đích một cái tương cung, cầm lên, hai mắt tiểu không khỏi tuôn ra nước mắt đến. A Thật. Mà Lý Ung sau khi cúp điện thoại, bỗng nhiên nghĩ đến, thật lâu không có cùng Lý Ẩn liên lạc. Này nhi tử thiệt là, vẫn cùng ta cứng lắm, bảo là muốn chính mình tìm việc làm, vẫn còn băng, giúp, trang ép ghi tiểu thuyết. Lý Ung thật sự lộng kiếm không rõ, dùng nhi tử đích mới có thể, tại trong bệnh viện đảm nhiệm một gã vương bài bác sĩ căn bản không thành vấn đề, hắn vì cái gì lãng phí mới có thể đi viết cái gì võng lạc tiểu thuyết. Ngược lại là thê tử có chút hăng hái thường xuyên ở nhà xem tác phẩm của hắn. Không nghĩ ra hắn suy nghĩ cái gì. Tương lai viện trưởng vị trí, còn không phải lưu cho hắn làm. Nước phủ xa còn có thể lưu ruộng người ngoài sao. Tiểu tử này không phụ lòng ta đối với hắn đích tài bồi sao. Lại nói tiếp cũng thực quái, tiểu tử này đến cùng đang ở nơi nào à, liền cả địa chỉ đích số điện thoại đều không nói cho ta. Kha Ngân Vũ nhìn xem vậy được chữ bằng máu chỉ thị. Năm 2011 tháng 1 ngày 1, tháng 1 ngày 8 trong lúc, dừng lại ở L thành phố ngoại ô thành phố Trực Vĩnh Trấn. Thời gian qua đi lại vừa phản hồi nhà trọ. Mặt khác, từ dưới lần chữ bằng máu chỉ thị bắt đầu, sẽ tuyên bố địa ngục khế ước mảnh vỡ đích hạ lạc, hạ xuống. Địa ngục khế ước, phải. Đằng sau đích cái này đoạn chữ bằng máu, nhưng lại lệnh Kha Ngân Vũ cực kỳ khiếp sợ. Y thì theo lệ cũ, bị tuyên bố chữ bằng máu chỉ thị đích hộ gia đình đến dưới lầu đại sảnh tập trung. Kha Ngân Vũ ngồi thang máy, đi xuống lầu dưới. Vừa đi ra khỏi đến, tiểu thấy được hai người đã làm trong đại sảnh rồi. Một cái là 1102 thất đích Trương Tinh, một cái khác là 1104 thất đích Lương Băng. Đem làm Trương Tinh liếc trông thấy Kha Ngân Vũ cùng với ca ca của nàng Kha Ngân Dạ theo trong thang máy đi tới, vốn là sững sờ, lập tức hỏi: "À, các ngươi huynh muội hai cái, sẽ không lại là cùng một chỗ chấp hành chữ bằng máu a?" "Đúng, đúng rồi, các ngươi có chứng kiến cái kia đoạn nội dung a?" "Không." Kha Ngân Dạ lắc đầu nói, chấp hành chữ bằng máu đích chỉ là Ngân Vũ mà thôi. Cái lúc này lại một cái cửa thang máy mở ra, đi tới chính là 509 thất đích Triệu Ngọc San, cùng với 808 thất đích đại mập mạp Trương Tam. "Ân, không phải đâu, ngươi một cái mập mạp." Trương Tinh vừa nhìn thấy Trương Tam tiểu đau đầu, hắn và cái kia sắc lang A Tô đều là 8 lạng nửa cân đích nhân vật, nghe nói tiến nhà trọ trước là cái lưu manh, dựa vào thu phí bảo hộ sống qua đấy. Gặp gỡ người như vậy, thật sự là phiền toái. "Sóc." Trương Tam tắc thì đáp lên nói, "Bổn đại gia chẳng lẽ tưởng đi cái kia cái quỷ gì trấn a?" "Không nói cái này, cái kia đoạn nội dung các ngươi thấy được chưa?" "Đúng vậy a, quả thực khó có thể tin đây này." 1104 thất đích Lương Băng đứng lên, Lương Băng đeo một bộ không gọng kính, bộ dáng rất là tư văn hữu lễ, hắn tiến nhà trọ trước một lòng chuẩn bị đọc nghiên cứu sinh, tại nhà trọ và ở sau buông tha cho thi nghiên cứu. Kế tiếp, một mực không ai xuống lần nữa đến. "Theo chúng ta." "Năm người." Lương Băng đẩy kính mắt, nhìn mặt khác bốn người về sau, nói, "Cái kia, chúng ta bắt đầu thảo luận A về địa ngục khế ước. Các vị, hơi chờ một chút." Kha Ngân Dạ đống nhiên hạ giọng nói ra, "Vừa rồi Ngân Vũ đã đem chữ bằng máu đằng sau đích nội dung nói cho ta biết. Chuyện này chắc hẳn cũng lệnh các ngươi cực kỳ khiếp sợ. Ta lúc này cho các vị một cái đề nghị, cái kia chính là tạm thời không muốn đem địa ngục khế ước đích sự tình nói cho mặt khác hộ gia đình. Chuyện này không nói cho mặt khác hộ gia đình." Lương Băng lập tức ngạc nhiên không thôi, như thế nào có thể giấu giếm ở như vậy chuyện trọng yếu. Dù sao đây là cùng ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị, ta biết rõ. Nhưng là các ngươi chẳng lẽ không có suy nghĩ qua, chuyện này bị sở hữu tất cả hộ gia đình biết đến lời nói sẽ có như thế nào đích hậu quả sao? "Hậu quả?" Bốn người khác đều là ngây ngẩn cả người. "Cái gọi là thất phu vô tội, ma ngọc có tội, lại có người vì tiền mà chết, điều là thức ăn vong." Những lời này, những này cổ nhân nói như vậy, các ngươi cần phải cũng biết ta. Húng chi tại nơi này khủng bố như thế đích trong căn hộ, thì càng thêm là như thế. Cái lúc này, Lương Băng đã phản ứng đi qua, "À, đúng, đúng vậy. Kha tiên sinh ngươi nói rất có đạo lý. Các ngươi đều minh bạch là tốt rồi." Ngân Dạ như trước đem thanh âm đè thấp, "Chuyện này, người biết càng ít càng tốt. Một khi địa ngục khế ước đích sự tình bị quá nhiều hộ gia đình biết rõ, tiểu sẽ phát sinh đáng sợ đích đại hỗn loạn. Đến lúc đó, chúng ta mỗi người đều không thể may mắn thoát khỏi, dù cho toàn bộ nhà trọ trở nên máu chảy thành sông, cũng là rất bình thường đấy. Hiểu chưa?" "Thế nhưng mà..." Lương Băng còn nói thêm, "Cho dù chúng ta không nói ra đi, tương lai chính thức nhận được tuyên bố địa ngục khế ước đích chữ bằng máu chỉ thị, như trước có khả năng sẽ có hộ gia đình nói ra à. Cái này, tương lai ta sẽ nghĩ biện pháp. Trước đem trước mắt đích vấn đề giải quyết nói sau." "Cái này..." Tất cả mọi người do dự. Kỳ thật, bọn hắn đều riêng phần mình có tại trong căn hộ, quan hệ tốt hơn đích hộ gia đình, cũng thường thường khích lệ cho nhau, giúp nhau đến đỡ, khát vọng có một ngày có thể ly khai cái này nhà trọ. Nhưng là, lần này chữ bằng máu tuyên bố đi ra đích nội dung, quá mức kinh người. Nếu quả thật giống như Ngân Dạ theo như lời thu hoạch đi một tí độc nhất vô nhị tình báo, như vậy, tương lai đem so với những người khác càng có khả năng thành công chấp hành ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị, thoát đi nhà trọ. Đối mặt cái này một cực lớn hấp dẫn, cái gì tình bạn à, đạo nghĩa à, căn bản là không đáng giá nhắc tới rồi. Mỗi người đích trong mắt cũng bắt đầu lập lòe bất định bắt đầu. Ngân Dạ xem bọn hắn từng cái đều có nhận đồng ý của hắn, xem ra mục đích của mình đã sơ bộ đạt tới. Vì vậy, lại tiến thêm một bước truy vấn, "Hiện tại ta hỏi một câu, các ngươi có người đem địa ngục khế ước đích sự tình nói cho mặt khác hộ gia đình sao? Còn có đệ bảy người biết rõ chuyện này sao?" Mỗi người đều lắc đầu. Lập tức, Ngân Dạ nhẹ nhàng thở ra. "Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi, Kha tiên sinh. Tại tiếp theo chữ bằng máu tuyên bố trước kia, chúng ta tuyệt đối không đem địa ngục khế ước đích tồn tại nói ra." Ngày thứ hai, tháng 12 hai ngày năm lễ Giáng sinh. "Thật có lỗi à, Kaka, không có biện pháp cùng đi với ngươi xem đường bác sĩ chấp hành chữ bằng máu chỉ thị nữa nha." 1407 trong phòng, Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ hai người ngồi đối diện nhau. "Ta đã biết. Đây là ngươi lần thứ tư chấp hành chữ bằng máu chỉ thị, Kha Ngân Dạ giàu có thâm ý địa nhìn nàng một cái, tùy thời đem tình huống gọi điện thoại nói cho ta biết, ta đem hết toàn lực cũng sẽ biết tìm ra sinh lộ đến đấy.
Ân, Kha Ngân Dạ miễn cưỡng cười cười, nói, và ở cái này nhà trọ, gần một năm bán nữa à?
Là đâu rồi, thời gian trôi qua thật nhanh.
Trong lúc nhất thời, hào khí trở nên phi thường cổ quái.
Ca.
Đông nhiên Kha Ngân Dạ nhìn về phía trước mắt đích ca ca, trong mắt ngậm lấy nước mắt, nói, ngươi lúc trước tại sao phải làm như vậy?
Ngươi đang nói cái gì?
Tại sao phải tiến vào cái này nhà trọ?
Vì cái gì?
Ta có vĩ đại như vậy sao?
Đáng giá ca ca ngươi vì ta trả giá đây hết thảy.
Ca ca ngươi không nên vượt nhập cái bất hạnh của ta đến đấy, ngươi cũng có hạnh phúc của ngươi.
Ngươi biết rõ đấy.
Kha Ngân Dạ ý vị thâm trường nói liêu những lời này, bởi vì là ngươi.
Chỉ là đơn giản như vậy mà thôi.
Lần thứ tư rồi.
Kha Ngân Vũ rất rõ ràng, lần thứ tư chữ bằng máu chỉ thị sẽ không so hung hiểm.
Lúc trước vô luận Hạ Huyên hay, vẫn, là Lý Ẩn, đều quay mắt về phía cực kỳ quỷ dị đích hiện tượng.
Mặc dù có tin tưởng tìm ra sinh lộ, nhưng là,
ai cũng không thể bảo đảm sẽ phát sinh cái gì.
Xuất phát trước, ta tưởng lại đi bái tế A Thận lần thứ nhất.
Kha Ngân Vũ hạ quyết tâm, nói, có lẽ là ta một lần cuối cùng.
Đi bái tế A Thận rồi.
Ninh An Đường chế dược công ty cao ốc tổng bộ.
Khâu chủ tịch đang xem lấy tháng này đích các loại tài vụ báo cáo, đồng nhiên thư ký của nàng đi đến, nói, chủ tịch.
Kha tiểu thư nàng, muốn gặp ngươi.
Khâu chủ tịch tay run lên, lập tức ngẩng đầu lên, hỏi, cái gì?
Ngươi nói cái gì?
Kha tiểu thư, Kha Ngân Vũ tiểu thư, nàng muốn gặp ngươi.
Khâu chủ tịch như là tại làm lấy kịch liệt đích tâm lý đấu tranh, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói, được rồi.
Mang nàng đi phòng khách.
Bề bộn hết về sau, Khâu chủ tịch đi ra văn phòng, đi vào bên cạnh đích phòng khách quý nội, ôm theo tay cầm cái cửa đích thời điểm, thậm chí cảm giác đầu có chút chóng mặt núp đích đấy.
Lập tức, mới mở cửa đi vào.
Là nàng.
Cái kia giống như ác mộng bình thường đích nữ nhân, Kha Ngân Vũ, tựu ngồi ở bên trong, nhìn xem nàng.
Đóng cửa lại về sau, Khâu chủ tịch ngồi xuống, lạnh lùng địa nhìn xem Kha Ngân Vũ, hỏi, ta nghĩ tới chúng ta không có tiếp tục gặp mặt đích tất yếu đi à nha?
Nếu có thể, ta cũng không hy vọng lại cùng ngươi gặp mặt.
Kha Ngân Vũ thong dong hồi đáp, nhưng ta có phải đến đích lý do?
Thì ngươi nói cho ta biết.
A Thận được chôn cất ở nơi nào?
Cái gì?
Ngươi?
Ta chỉ là muốn đi bái tế hắn mà thôi, không có ý tứ gì khác.
Đến nay mới thôi, ta đều không có tới tìm ngươi là vì ta biết rõ, cho dù ta hỏi ngươi, ngươi cũng không có trả lời ta.
Đúng vậy.
Khâu chủ tịch đống nhiên thất thố địa gào thét, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đón thêm gần A Thận.
Nhưng là, thì ngươi hay vẫn là nói cho ta biết, A ta
khả năng sống không được bao lâu,
ít nhất hy vọng trước khi chết gặp lại A Thận lần thứ nhất.
Lạnh như băng đích giọng điệu phía dưới, Kha Ngân Vũ nói ra cuối cùng đích nguyện vọng.
Chương 3, vết rách.
Vui sướng cửa hàng lầu 7. Một gã ăn mặc màu tím cầu áo khoác bằng da đấy, ước chừng 50 mấy tuổi đích trung niên phu nhân, chính dẫn theo mấy cái mua sắm túi, cân nhắc muốn mua cái đó một bộ y phục.
Ân,
cái này kiểu dáng không tệ, có thể hay không quá tươi đẹp một chút?
Ân, cái này giống như cũng không tệ.
Trung niên phu nhân đi tới. Đông nhiên sau lưng giống như đụng vào cái gì, vội vàng nhìn lại, nhưng lại cái nhựa tợ lặt tiệp người mẫu.
Ân.
Trung niên phu nhân đông nhiên cảm giác rất kỳ quái.
Cái kia nhựa tợ lặt tiệp người mẫu đích bộ mặt bên trái, đã nứt ra một khối lớn, hơn nữa vết rách không hề đoạn mở rộng đích xu thế.
Đây là chuyện gì xảy ra à?
Cái kia vỡ ra đích dấu vết nhìn về phía trên, xuất hiện tại nhựa tợ lặt tiệp người mẫu đích trên mặt, giống như là một người đích trên mặt bị thụ thương rất nặng bình thường.
Thật đúng là, có một chút như vậy dò người.
Nàng lập tức sau khi từ biệt mặt không hề nhìn cái kia người mẫu. Ba bước cũng làm hai bước đi ra.
Không biết vì cái gì, cái kia nhựa tợ lặt tiệp người mẫu cho cảm giác của nàng rất không thoải mái.
Cái lúc này, nàng chợt nghe liếu chuông điện thoại di động, vội vàng lấy ra chuyển được.
"Này, a, đúng, là ta.
Khâu chủ tịch.
A, thật lâu không có nói chuyện, ngài có khỏe không?
Trước đó lần thứ nhất gặp mặt, hay là đang Khâu chủ tịch con trai độc nhất đích tang lễ bên trên.
Cái kia về sau, trợ phu cùng Khâu chủ tịch còn bái kiến mấy lần, nhưng mình tiểu hoàn toàn chưa thấy qua nàng."
"Ân, tốt.
Ta cuối tuần có rảnh." Đến lúc đó gặp mặt ta thật sự là
lệnh lang đích chết, ngài hay, vẫn, là đừng quá khổ sở rồi.
Đều đã qua một năm, Khâu chủ tịch tựa hồ còn thì không cách nào theo trong bi thống dễ rùa đi ra, cũng là mấy tháng trước, mới rốt cục miễn cưỡng giữ vững tinh thần tiếp tục kinh doanh công ty đấy.
Sau khi cúp điện thoại, trung niên phu nhân bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, được cho nhi tử gọi điện thoại.
Cái lúc này nàng đã đến Nam Trang khu, quyết định tuyển vài món như dạng đích đồ vét.
Đồng thời, điện thoại cũng chuyển được rồi.
Nhi tử, ngươi tốt, là mụ mụ. Trung niên phu nhân đối với điện thoại bên kia nói, là như vậy, Tết Nguyên Đán ngày đó, ngươi có rảnh không?
Chắc có lẽ không rảnh a.
Mà điện thoại một đầu khác đích người,
đúng là đang tại nhà trọ cùng Kha Ngân Dạ thương thảo ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị đích Lý Ẩn.
Mụ mụ đột nhiên gọi điện thoại tới, lệnh Lý Ẩn rất kinh ngạc, hắn hồi đáp, ngày đó, ta có chuyện.
Thật có lỗi, mụ mụ, chỉ sợ.
Có chuyện cũng cho ta phóng vừa để xuống.
Thế là, ngươi gì lần này thật vất vả giúp ngươi chọn chúng một cái rất không tệ cô nương, người ta thế nhưng mà hải ngoại du học trở về a, ảnh chụp ta cũng đã gặp rồi. Thật sự lớn lên phi thường xinh đẹp, tuyệt đối phối xứng ngươi à.
Đừng nói nữa, Tết Nguyên Đán ngày đó, ngươi gì đến lúc đó hội, sẽ, mang nàng đến lúc đó ngươi tiểu đi ra, ta đang tại mua quần áo cho ngươi lâu rồi,
ngươi cũng nên kết hôn, đừng có lại như vậy không làm việc đàng hoàng đấy. Cũng đúng lúc thừa cơ hội này, trở về kế thừa phụ thân ngươi đích bệnh viện nha. Ngươi nếu như thật sự không muốn, cũng có thể sau khi kết hôn, hai người cùng đi nước Mỹ du học à. Lý Ẩn giờ phút này ở đâu có cái gì tâm tư đi thân cận. Huống chi, hắn một lòng chỉ ưa thích lấy nửa đêm. Mà Tết Nguyên Đán ngày đó, hắn càng là muốn đi vui sướng cửa hàng, trợ giúp Đường bác sĩ thoát chết được. Đối với Lý Ẩn mà nói, Đường bác sĩ như vậy y thuật cùng y đức gồm nhiều mặt đích bác sĩ, hoàn toàn là phụ thân cái kia dơ bẩn cùng vô sỉ hiện tượng đích tươi sáng rõ nét so sánh. Đều là bác sĩ, nhưng có thể kém lớn như vậy. Bởi vậy, hắn vô luận như thế nào đều mơ tưởng lại để cho Đường y sống được. Lý Ẩn à, mẫu thân tựa hồ còn chưa từ bỏ ý định muốn khuyên hắn, cô bé này đích phụ thân thế nhưng mà. Mụ mụ. Lý Ẩn cắt ngang lời của nàng nói, thực xin lỗi ta. Ta tại Tết Nguyên Đán có chuyện rất trọng yếu, không thể tới, thực xin lỗi. Ta hiện tại cũng không có ý định kết hôn, cho nên coi như xong đi. Ngươi, Lý Ẩn a, ta đều đáp ứng nhân gia, ngươi như vậy không phải. Kết không kết hôn không nói, ngươi trước đi ra thoáng một phát không thành sao? Ngươi đều một mực không nói cho chúng ta biết ngươi bây giờ đích địa chỉ, mỗi tháng cũng tiểu ngẫu nhiên đánh mấy lần điện thoại trở về. Hơn nữa tiểu là lễ mừng năm mới đích thời điểm, ngươi cũng không trở lại, chẳng lẽ sang năm lễ mừng năm mới đích thời điểm, ngươi đồng dạng không trở về nhà? Lại không phải đi liếu nơi khác, hay là đang ca thành phố a? Nhi tử a, ngươi tiểu thông cảm ta thoáng một phát, cho dù để cho ta gặp lại gặp ngươi, cũng qua tới một lần a. Như thay đổi bình thường, cân nhắc đến mâu thân đích tâm tình, Lý Ẩn có lẽ cũng đáp ứng. Nhưng là tình huống hiện tại, hắn căn bản là không có biện pháp. Lý Ẩn mẫu thân lúc nói chuyện, trong ánh mắt, trong lúc vô tình lướt qua một người mặc nam trang đích nhựa tợ lật tiệp người mẫu. Cái kia nhựa tợ lật tiệp người mẫu đích mặt, theo cái chán bộ phận bắt đầu, vỡ vụn liễu một khối lớn. Vỡ vụn đích bộ phận giống như từng đạo khe rãnh, nhìn xem làm cho người ta cảm giác rất quỷ dị. Bởi vì chợt nhìn, cái kia vết rách, giống như là một cái lớn miệng bình thường. Đây là có chuyện gì? Thật có lỗi, mụ mụ, ta thật sự không thể tới. Bất quá sang năm lễ mừng năm mới đích thời điểm, ta sẽ bất thời giờ hồi trở lại tới thăm ngươi một chút cùng cha đấy. Cứ như vậy, trước treo rồi, xong. Sau khi cúp điện thoại, Lý Ẩn trong nội tâm cũng rất thất vọng. Tuy nhiên cha mẹ đều là cái loại nầy vì tiền tài cùng quyền thế không từ thủ đoạn đích người, nhưng cha mẹ cuối cùng là cha mẹ, công ơn nuôi dưỡng lớn hơn thiên, Lý Ẩn cho dù thế nào không thích bọn hắn đích làm dễ dàng gây nên, cũng không thể có thể cùng cha mẹ thật sự đoạn tuyệt quan hệ. Không có biện pháp. Dù sao, người thì không cách nào lựa chọn cha mẹ của mình đấy. Lý Ẩn cái này một tắt điện thoại, Lý Ẩn mẫu thân, Dương Cảnh Huệ lập tức một hồi tức giận. Cái này bất tỉnh tâm đích nhi tử. Đại học rõ ràng khoa học tự nhiên đọc phải hảo hảo đấy, lòng tràn đầy cho là hắn một tốt nghiệp sẽ lập tức đến Chính Thiên bệnh viện công tác, đến lúc đó qua cái vài năm để bạn hắn đem làm phó viện trưởng, đợi đến lúc phụ thân hắn về hưu, Lý Ẩn tự nhiên thuận lý thành trương là được liễu viện trưởng rồi. Đứa nhỏ này bày đặt cẩm tú tiền đồ không đi, sửng sốt đi làm cái gì võng lạc viết lách, đây không phải đùa giỡn hay sao? Tuy nhiên hoàn toàn chính xác nghe nói có chút nổi danh võng lạc viết lách, một năm có thể lợi nhuận cái trăm vạn nguyên. Thế nhưng mà đó cũng là số rất ít người mà thôi. Nhi tử đích tiểu thuyết tuy nhiên cũng coi như có chút danh khí, thế nhưng mà cự ly này chút ít thu nhập trăm vạn đích vong lạc đại. Thân hay, vẫn, là chênh lệch quá xa rồi. Chịu không được, hắn đến cùng có hiểu hay không ta nhiều buồn dầu à, Dương Cảnh Huệ đưa di động thả lại trên người, trong cơn tức giận đã đi ra nam trang khu. Nhưng đúng vào lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác một hồi kỳ quái, lập tức quay đầu lại, nhìn về phía vừa rồi cái kia xuyên đeo nam trang đích nhựa tợ lạc tịt người mẫu. Chỗ chán đích vỡ vụn bộ phận. Rõ ràng khuyết trương lớn hơn rất nhiều lần. Thậm chí đem con mắt bộ phận đều bao trùm ở rồi. Hơn nữa, so vừa rồi càng thêm rõ ràng, như là há miệng ba. Cái này, Dương Cảnh Huệ chậm rãi đi tới, nhìn kỹ một chút, trong lòng không khỏi một hồi sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi gọi điện thoại đích thời điểm, thế nhưng mà nhìn chằm chằm vào cái này, nửa tợ lật tiệp người mâu xem a, như thế nào vết rách đột nhiên tựu làm lớn ra? Chẳng lẽ ta vừa rồi thấy không rõ ràng lắm? Vừa rồi gọi điện thoại tới đấy, là mẹ của ngươi. Kha Ngân Dạ nhìn xem sau khi cúp điện thoại có chút tâm thần bất định đích Lý Ẩn, hỏi, nàng nói cái gì rồi hả? Nhìn ngươi không yên lòng bộ dạng. A, không có gì. Nàng bảo ta Tết Nguyên Đán đi ra ngoài thoáng một phát, ngươi cũng biết, ngày đó ta được đi chợ giúp Đường bác sĩ nha. Cũng không biết, Đường bác sĩ có thể sống sót đích khả năng nhiều đến bao nhiêu. Đúng rồi, muội muội của ngươi lâu này, giống như không thấy được nàng a, ta nhớ được bình thường các ngươi huynh muội luôn như hình với bóng đấy. Nàng. Kha Ngân Dạ muốn nói lại thôi, nói, đi ra ngoài xử lý một chút sự tình. Ta biết rõ nàng tại Tết Nguyên Đán ngày đó cũng nhận được chữ bằng máu chỉ thị. Đây là nàng lần thứ tư chấp hành chữ bằng máu chỉ thị a. Hy vọng có thể thông qua a. Nhất định có thể đấy. Kha Ngân Dạ cặp mắt kia như trước không có bất kỳ biến hóa nào cùng gợn sóng, mà là nhìn về phía liễu ngoài cửa sổ, nói, Ngân Vũ, nàng rất kiên cường, nhưng cũng rất yếu ớt. Là đâu rồi, ta, một mực đều rất bội phục các ngươi. Ở đâu? Kha Ngân Dạ lắc đầu, nói, chúng ta cũng chỉ là rất bình thường đích người mà thôi. Nói những lời này đích thời điểm, Kha Ngân Dạ đích hai mắt hiện lên một tia phi thường khắc sâu đích yêu thương. Đây là Lý Ẩn lần thứ nhất theo trong mắt của hắn, đọc lên như vậy rõ ràng đích cảm tình chấn động. Ngươi trước mắt không có chấp hành mà vương cấp chữa bằng máu chỉ thị đích lý định a? Ngân Dạ đột nhiên hỏi. Ân, tạm thời còn không có. Trước kia Hạ Huyên cùng hắn đã từng nói qua, lần thứ 6 chữa bằng máu chỉ thị bắt đầu, tự là vô cùng quỷ dị cùng hung hiểm đích tình huống rồi. Khi đó sở muốn gặp phải đấy, tuyệt không phải top 5 lần chữa bằng máu chỉ thị có khả năng so sánh với a. Hạ Huyên chấp hành lần thứ 6 chữa bằng máu chỉ thị, thậm chí còn chưa bắt đầu, cũng đã bị quỷ hồn lập tức giết chết. Chỉ sợ là vì lại để cho hắn cũng không đủ thời gian suy nghĩ sinh ra lộ a. Cái kia chính mình đâu này? Có thể hay không vừa mới bắt đầu chấp hành lần thứ 6 chữa bằng máu chỉ thị, tiểu ham xuống địa ngục bình thường đích hoàn cảnh. Không, có lẽ sẽ đáng sợ hơn. Cho nên hắn có thể lý giải đường bác sĩ đích nghĩ cách. Nghĩ tới những thứ này, nhưng là, cái kia không biết đích ma vương cấp chữa bằng máu chỉ thị, tính nguy hiểm chỉ sợ càng tốt hơn a. Cùng lúc đó, vui sướng cửa hàng. Sở hữu tất cả bán quần áo và trang sức đích tầng trệt, những cái kia nhựa tợ lặt tiệp người mẫu, đều không hẹn. Chương 4, dị biến. Vui sướng cửa hàng, phòng tổng giám đốc nội. Tướng môn quan được cực kỳ chặt chẽ đấy, tổng giám đốc Trương Bân đang tại xem xét mấy tháng này đích tài vụ bảng báo cáo, cho sếp. Nhìn xem, đột nhiên, trán của hắn bộ phận xuất hiện một đạo thật nhỏ đích vết rách. Vết rách lúc ban đầu không phải rất rõ ràng, nhưng là, thời gian dần qua, lại bắt đầu không ngừng mở rộng, thậm chí vỡ vụn được càng ngày càng lợi hại. Vô số màu đỏ đích vòi xúc tu theo cái kia vết rách trong đưa ra ngoài. Mà cái này một màn quỷ dị, cũng không chỉ là tại quản lý trong văn phòng. Hôm nay lễ Giáng sinh đích buổi tối, công ty đích sở hữu tất cả viên chức, vô luận là người bán hàng, bảo an hay, vẫn là rất cao tầng đích nhân viên quản lý, thậm chí kể cả sẽ ở Tết Nguyên Đán ngày đó, tiến đến vui sướng cửa hàng đích người, đều xuất hiện cùng loại đích hiện tượng. Chính Thiên bệnh viện đích Lý Ung viện trưởng giờ phút này tan việc. Hắn vừa đi ra cửa bệnh viện, tự nghĩ thầm lấy Tết Nguyên Đán ngày đó, mang theo Lý Ẩn, đi vui sướng cửa hàng cho hắn mua kiện đồ vét, buổi chiều lại dẫn hắn đi thân cận. Quản hắn khỉ gió có đồng ý hay không. Đi ra bệnh viện cửa lớn, đi vào phụ cận đích bãi đỗ xe, lại đột nhiên dừng bước. Sau đó, Lý Ung đích trên mặt xuất hiện một đạo vết rách. Cực lớn đích vết rách lập tức đưa hắn đích bộ mặt hoàn toàn bao trùm, không hề đứt đoạn vỡ vụn. Trên mặt hắn đích khối vụn không ngừng rơi vãi rơi đến trên mặt đất. Mà hắn nhưng thật giống như toàn bộ vô tri giác, lập tức Lý Ung bên trái bộ phận đích gương mặt đã cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn. Liệt mở đầu bộ mặt cắt, vươn vô số vòi xúc tu. Tay phải của hắn đã vỡ vụn đến khó có thể tin đích tình trạng, ngực cũng nát một khối lớn, hơn nữa mở rộng đích xu thế cũng rất rõ ràng. Lý Ung đích thân thể bắt đầu phát sinh tiến thêm một bước biến hóa. Vỡ vụn đích bộ mặt, nhưng lại dài ra liễu một cái núc nhích đích cục thịt. Cái kia cục thịt bắt đầu tạo thành khuôn mặt đến, mà cái kia mặt thì là càng ngày càng rõ ràng. Cùng lúc đó, vui sướng trong siêu thị, những cái kia nhựa tợ lặt tiệp các người mẫu, vỡ vụn đích gương mặt không ngừng mà biến hóa, lập tức từng bước bắt đầu theo những cái kia vỡ vụn bộ phận dài ra nguyên một đám tràn đầy máu đen đích đầu lâu. Một cái nhựa tợ lặt tiệp người mẫu thường thường dài ra liễu nhiều cái đầu lâu đến, mà bây giờ là lúc tan việc, cho nên những biến hóa này mới không có bị bất luận kẻ nào phát giác được. Tối hôm đó, Kha Ngân Dạ làm bạn tại Kha Ngân Vũ đích trước giường, đợi nàng đang ngủ mới an tâm. Hôm nay đi gặp nữ nhân kia đối với Ngân Vũ mà nói là rất lớn dày vò, giúp nàng đắp kín mền mới đi ra khỏi cửa phòng, đóng lại đèn. Mà ngoài cửa đứng đấy đích Lý Ẩn thì là hỏi, không sao a? Ân, nàng hôm nay quá mệt mỏi. Bất quá, cuối cùng thỏa mãn cuối cùng gặp một mặt mất đi người yêu cái này một cuối cùng đích nguyện vọng. Nhưng là, ta lo lắng này sẽ làm cho nàng đích sinh tồn ý chí biến yếu. Nàng, tại sở yêu chi nhân sau khi chết, đối đãi sinh tồn vẫn rất tiêu cực. Đóng cửa lại về sau, Kha Ngân Dạ lộ ra có chút phiền muộn, nói, tốt rồi, ngươi đi phòng ta a đàm luận thoáng một phát về ma vương cấp chữa bằng máu chỉ thị đích sự tình. Các ngươi không phải thân huynh muội a? Lý Ẩn lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Kha Ngân Dạ không có nhiều kinh ngạc, gật gật đầu, nói, đúng, chúng ta cũng không có huyết thống quan hệ, nhưng là Ngân Vũ thật sự chỉ là đem ta cho rằng một cái ca ca mà thôi. Các ngươi hoàn toàn chính xác lớn lên hoàn toàn không giống, tuy nhiên ta cũng rất muốn đem nàng cho rằng là muội muội, thế nhưng mà khi còn bé vẫn còn tốt, theo thời gian đích trôi qua lại bất chi bất giác đem nàng cho rằng đúng rồi nữ nhân. Kha Ngân Dạ đích ngữ khí có chút tự dễ ước, nhưng Lý Ẩn cũng rất đã hiểu, người đích cảm tình không phải dễ dàng như vậy khống chế đấy, mà thời gian cũng phi tốc địa trôi qua. Tháng 12 ngày 31 đã đến. Như vậy, ca ca, ta đi nha. Nhà trọ cửa ra vào, cùng Kha Ngân Dạ ôm nhau một phen về sau, Kha Ngân Vũ liền quyết định muốn ly khai rồi. Trực Vĩnh Trấn đích vị trí đã điều tra rõ, Tê thành phố vốn cùng với Ca thành phố khoảng cách rất gần, mà Trực Vĩnh Trấn ngay tại lưỡng tòa thành thị đích giao giới khu vực. Đi thôi, Kha tiểu thư. Phụ trách lái xe đích Lương Băng đem mọi người mang theo đích ba lô, đồ ăn cùng đều chứa ở sau xe dương, mở cửa xe, nói, Kha tiên sinh, ngươi yên tâm đi, chúng ta hội sẽ hảo hảo bảo hộ muội muội của ngươi đấy. Tùy thời cùng ta liên lạc, biết không? Kha Ngân Dạ lại liên tục dặn dò Kha Ngân Vũ, ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm ra sinh lộ đến. Ở đâu a? Kha Ngân Vũ nhẹ nhàng cười cười, nói, ca ca ngươi yên tâm đi, ta hội sẽ còn sống trở về đấy. Đưa mắt nhìn Ngân Vũ lên Lương Băng đích xe, Kha Ngân Dạ thẳng đến bọn hắn ra cư xá đại môn, còn một mực đuổi theo ra nhìn. Nếu như không là vì ta biết rõ ta sẽ trở thành Ngân Vũ đích vương hữu, ta là không tiếp cùng nàng cùng đi cái chỗ kia đấy. Kha Ngân Dạ bỗng nhiên đối với đi theo hắn chạy đến đích Lý Ẩn nói, ta nói là sự thật. Trong đám người nhất lo sợ bất an đấy đúng là Đường Lan Nguyễn. Ngày mai sinh tử của hắn liền đem quyết định. Mấy ngày nay hắn liền cả cơm đều ăn không trôi, mọi người gầy vài cân. Cho dù mọi người vẫn ăn đuổi cổ vũ hắn, thế nhưng mà Đường Lan Huyễn đối với cái kia ma vương đích tồn tại, như trước vô cùng sợ hãi. Ngày mai, thần bí kia đích ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị, liền đem bắt đầu. Chương 5, phong ấn ma vương đích phương pháp. Lúc này, Lương Băng điều khiển lấy xe, đã lái vào tiếp cận Trực Vĩnh trấn đích khu rừng. Theo trên bản đồ đến xem, rất nhanh muốn đến Trực Vĩnh trấn rồi. Ngồi ở ghế kế bên tài xế đích Kha Ngân Dạ cầm địa đồ nói, định đứng lên so Lý Ẩn bọn hắn lần kia đi U Thủy thôn hội, sẽ tốt rất nhiều, ít nhất khẳng định có thể dùng ở lại đích lữ điếm. Như vậy thì tốt rồi a. Trương Tam nhìn ngoài cửa sổ đích rừng tây, chờ đợi lo lắng mà nghĩ, có thể hay không? Đột nhiên xuất hiện cái áo trắng nữ quỷ, hay hoặc là treo cổ đích văn hồn. Sắc trời đã dần dần ám xuống dưới, tại loại hoàn cảnh này chạy đi, bao nhiêu làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Nhưng là không có biện pháp, dù sao muốn tốn chạy đi. Nửa đêm xệ rồ có thể hay không đến a, Trương Tinh bỗng nhiên lo lắng, vạn nhất xe thả neo, hoặc là sẽ không á, Lương Băng tràn đầy tự tin nói, cho dù xe thả neo, hiện tại nhiều lắm là cũng tiểu không đến 2 cây số đích lộ trình, đi cũng có thể đi đến cái kia rồi. Nói được cũng đúng. Vừa lúc đó, A4, ngồi ở chỗ ngồi phía sau đích Triệu Ngọc San bỗng nhiên phát ra một tiếng thét lên, Lương Băng sợ tới mức vội vàng phanh xe, quay đầu lại hỏi, sao? Làm sao vậy? Quỷ đi ra. Ta. Triệu Ngọc San chỉ vào cái kia trong bụi cây, nói, ta vừa rồi, thấy được, một tên hề, theo trong bụi cây đi qua. À. Lương Băng nghe xong hận không thể bóp chết cô gái này đấy, mọi người đã như vậy sợ hãi, nàng còn như vậy hù dọa mọi người. Nữ nhân nhát gan điểm chút còn chưa tính. Nhưng khi nhìn đến tên hề về phần sợ hãi thành như vậy phải không? Trương Tam cũng nói, đúng đấy, vợ hài kịch cũng sợ, chẳng lẽ ngươi chưa có xem siết thú hay sao? Thế nhưng mà, mặt của hắn, hoa, vẽ, được rất dọa người, ta. Tốt rồi, đi thôi. Lương Băng không hề đi để ý tới Triệu Ngọc San, đã phát động ra xe. Bất quá lập tức lại cảm thấy không đúng. Chẳng lẽ nói Trực Vĩnh trấn cái trấn nhỏ kia còn có gánh siết thú hay sao? Cũng không nhất định, nói không chừng thì có. Có chút gánh siết thú là lưu động biểu diễn đấy, điều này cũng làm cho nói không chính xác rồi. Cái lúc này, Ngân Vũ nói chuyện, không nói chuyện cái này rồi. Chúng ta trước thảo luận một chút, về địa ngục khế ước đích sự tình a. Lúc ấy, bọn hắn chỗ đã thấy chữ bằng máu chỉ thị, là nói như vậy, địa ngục khế ước bị phân cách vi 7 khối mảnh vỡ. 7 khối mảnh vỡ đem tại sau này đích chữ bằng máu chỉ thị địa điểm, từng cái bị tuyên bố đi ra. Một khi có thể thu thập đủ 7 cái địa ngục khế ước đích mảnh vỡ, có thể hợp thành một chương nguyên vẹn đích khế ước. Kiềm giữ địa ngục khế ước đích hộ gia đình, có thể tại chấp hành ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị đích thời điểm, tại 10m đích trong phạm vi, đưa ra địa ngục khế ước về sau, sẽ xảy đến đem ma vương phong ấn. Địa ngục khế ước vẻ ngoài là một phần ước chừng có dài nửa thước đích tấm da dê, thượng diện ghi chép đích đều là một ít khó có thể phân biệt đấy, dùng huyết ghi tiểu đích cùng loại cổ đại V. An tự đích chú ngữ, cùng với một ít hình vẽ. Trên nhất phương thì là một ác ma đích đầu. Địa ngục khế ước. Trương Tinh chợt nói, thứ này, như thế nào cảm giác như là game online đích máy gian lận tựa như. Lương Băng một bên nhìn về phía trước đích tình hình giao thông, vừa nói, ai biết ta. Chỉ là đã nhà trọ đích chữ bằng máu nói như vậy rồi. Đã nói lên, phần này khế ước hoàn toàn chính xác có thể đem ma vương tiến hành phong ấn. Đạt được nguyên vẹn địa ngục khế ước đích hộ gia đình, tương đương có thể ly khai nhà trọ rồi. Bất quá nhất đau đầu người khác đấy, chính là muốn như thế nào thu thập đủ 7 khối mảnh vỡ. Còn muốn tới nhà trọ tuyên bố chữ bằng máu chỉ thị đích địa điểm tìm kiếm. Cái này độ khó tuyệt đối không thể so với hoàn thành 10 lần chữ bằng máu chỉ thị tiểu a. Đương nhiên, nhất định là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Hơn nữa địa ngục khế ước chỉ có một phần, 7 khối mảnh vỡ thiếu một thứ cũng không được. Ma vương một khi bị phong ấn, như vậy ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị tiểu cũng không lại tuyên bố, hộ gia đình cũng chỉ có hoàn thành 10 lần chữ bằng máu chỉ thị cái này biện pháp duy nhất có thể đạt được tự do. Lúc này thời điểm, Ngân Vũ nói chuyện, bất quá, một gã hộ gia đình là không thể nào thu thập đủ 7 cái địa ngục khế ước a. Hơn nữa đã thiếu một thứ cũng không được, nếu như một lần chữ bằng máu chỉ thị, kiềm giữ khế ước mảnh vỡ đích hộ gia đình bị giết chết, hoặc là không có tìm được khế ước mảnh vỡ. Địa ngục khế ước tiểu không cách nào tập hợp đủ rồi. Lý tưởng nhất tình huống, cũng là hơn hộ gia đình kiềm giữ 7 cái địa ngục khế ước mảnh vỡ. Cần những người này tập trung ở cùng một chỗ, chấp hành ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị, đem ma vương giúp cho phong ấn. Nhưng biết rõ chuyện này đích hộ gia đình nhất định sẽ đề phòng lẫn nhau đối phương, kết hết mọi khả năng tìm ra kiềm giữ khế ước đích hộ gia đình. Kha Ngân Vũ đông nhiên cảm giác được, đây quả thực là nhà trọ cố ý dẫn đạo bọn hắn tự giết lẫn nhau. Cái này nhà trọ đa số đích hộ gia đình đều ôm tử đạo hữu mạc chết bần đạo đích nghĩ cách, thực sự liễu nguyên vẹn đích khế ước, ai còn hội sẽ để ý tới mặt khác hộ gia đình chết sống, tự nhiên là lập tức chấp hành ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị, đi phong ấn ma vương rồi. Dù sao nếu như nói cho mặt khác hộ gia đình, khó bảo toàn đối phương sẽ không sinh ra cướp đoạt ý tứ. Phải biết rằng, đạt được địa ngục khế ước, chẳng khác nào có thể trực tiếp ly khai nhà trọ rồi. Ai hội sẽ không đỏ mắt. Dù cho cùng nhau chấp hành chữ bằng máu chỉ thị có thể phong ấn ma vương sống sót, nhưng là đối với không kiềm giữ địa ngục khế ước đích người mà nói, như trước có lo lắng tính mạng. Thẳng thắn nói, muốn đem địa ngục khế ước hoàn toàn tập hợp, sau đó phong ấn ma vương, cơ hồ là không thể nào đấy. Triệu Ngọc San cảm thán nói, cái này hy vọng cho người đích cảm giác là tồn tại, lại sợ không đến a. Lại nói tiếp, cái kia địa ngục khế ước chỉ cần kiềm giữ có thể phong ấn ma vương, chỉ cần tại ma vương trước mặt đưa ra khế ước là được rồi, không biết còn có hạn chế gì hay không. Ma vương có thể hay không công kích kiểm giữ khế ước đích người? Này cũng không cần lo lắng a. Lương Băng tiếp nhận lời nói mạnh vụn, gốc, nói ra, chữ bằng máu chỉ thị trong nói nhất định phải tại ma vương hiện thân đích trong phạm vi 10 thước sử dụng địa ngục khế ước, phương pháp tiểu là xuất ra khế ước về sau, đem khế ước đối diện lấy ma vương là được rồi. Chỉ cần như vậy, ma vương sẽ một lần nữa rơi vào địa ngục. Mà bởi như vậy, ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị cũng phải dùng thông qua, tham gia cái kia lần thứ nhất ma vương chữ bằng máu đích người, có thể ly khai nhà trọ rồi. Triệu Ngọc San thở dài, nói ra, Đường bác sĩ, hắn là không có cách nào đáp cái này đi nhờ xe nữa à? Kỳ thật nếu như là quan nhất điểm địa cân nhắc, tụ tập toàn bộ địa ngục khế ước mảnh vỡ lời mà nói, như vậy toàn bộ nhà trọ đích hộ gia đình cũng có thể lập tức đi chấp hành ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị, chỉ cần đem ma vương phong ấn, toàn thể hộ gia đình cũng có thể thoát khỏi trói buộc mà ly khai nhà trọ. Tin tức này đến lúc đó tại nhà trọ bị phơi bày ra, hộ gia đình nhóm, đám bọn họ tuyệt đối sẽ nổi giận đấy. Kha Ngân Dạ cũng là bởi vì tin tưởng điểm này, mới có thể dặn dò bọn hắn, tạm thời không muốn nói cho mặt khác hộ gia đình. Hơn nữa cho dù nói thẳng ra, cũng sẽ bị hộ gia đình hoài nghi có phải hay không che giấu cùng địa ngục khế ước tương quan đích thêm nữa. Tin tức như vậy không bài trừ có hộ gia đình sẽ đối với Ngân Vũ bất lợi đích khả năng. Còn nữa, hắn cũng hy vọng có mình mới biết đến tin tức, tốt lại càng dễ địa lấy được địa ngục khế ước. Lương Băng đích xe rốt cục chạy đến Liêu Trực Vĩnh trấn nội. Cái trấn nhỏ này đích đường đi cũng không nhiều rộng lớn, từng dãy phòng ốc vẫn còn tính toán chẳng chỉ hấp dẫn, bất quá rất rõ ràng cũng không phải rất hiện đại hóa. Nhưng là, theo ven đường đích cột điện có thể xác định, ít nhất không phải rất bế tắc. Rất rõ ràng, đa số đều là cư dân phòng ốc, cửa hàng không phải rất nhiều cách nhìn, hơn nữa phần lớn là một ít tạp hóa đích tiểu điểm. Thôn trấn đích trên đường phố chỉ có top 5 top 3 đích người đi đi lại lại, lộ ra có chút quẩn cung ẽ. Hơn nữa, cư dân tựa hồ tuổi già hóa tình huống rất phổ biến. Bất quá cũng rất bình thường, dù sao không giống U Thủy Thôn, tại đây khoảng cách thành thị thân cận quá, người trẻ tuổi cần phải đều đi thành thị ở bên trong làm công rồi. Đồ điện tựa hồ tại cái trấn nhỏ này còn thuộc về giá cao hàng tiêu dùng, bởi vì cơ hồ không thấy được đồ điện cửa hàng. Thật vất vả đã tìm được một nhà 3 tầng lầu đích tiểu khách sạn, ngừng tốt xe về sau, 5 người xuống xe, tiểu đi tới. Khách sạn đích lão bản là cái hơn 50 tuổi đích đầu trọc người, nhìn 5 người đích chứng minh nhân dân, tiểu cho bọn hắn mở 3 gian phòng, thu liếu tiền thế trước. Lão bản, Lương Băng đột nhiên hỏi, các ngươi Trực Vĩnh trấn, có hay không gánh xiếc thú ạ? Gánh xiếc thú? Đầu trọc lão bản nghi hoặc nhìn Lương Băng liếc, lắc đầu, nói, không có, gánh xiếc thú. Ta đời này đều chưa có xem xiếc thú. Cái kia, cái này trên thị trấn đích cư dân ở bên trong, có hay không ưa thích cách ăn mặc thành vợ hài kịch hay sao? Vợ hài kịch? Không biết. Ta không nhớ rõ có người như vậy. Lương Băng nhẹ gật đầu, lập tức 5 người kéo lấy hành lý đi lên lầu rồi. Ngươi vẫn còn để ý vừa rồi Triệu Ngọc San mà nói à? Trương Tinh nhìn xem còn đang trầm tư đích Lương Băng, nói, ngươi không phải là suy nghĩ nhiều quá a, một tên hề mà thôi, về phần như vậy ngạc nhiên sao? Ân, phải. Đại khái là ta suy nghĩ nhiều quá. Nhưng là, Kha Ngân Vũ không chút nào chẳng phải tưởng. Vợ hài kịch. Hạ Uyên đích câu nói kia, không muốn thả qua bất luận cái gì nhỏ bé đích mất tự nhiên. Bởi vì, chữ bằng máu chỉ thị địa điểm bất luận cái gì mất tự nhiên đích địa phương, đều có thể là chí mạng đấy. Ngân Vũ ở trên lâu đích trong quá trình, vuốt ve liếu thoáng một phát tay trái trên ngón vô danh đeo đích chiếc nhẫn. A thật, đưa cho nàng đích chiếc nhẫn. Chương 6, không có một bóng người đích thị trấn nhỏ. Khi tỉnh lại, Ngân Vũ đích con mắt có chút đau nhức. Dùng tay trái có chút ngăn trở ánh mặt trời, đập vào mi mắt đấy, tức là trên ngón vô danh đích chiếc nhẫn. Ngày hôm qua phụ trách gác đêm đích người là Triệu Ngọc San. Nhưng hướng bên cạnh xem xét, nàng rõ ràng nằm ở trên vách tường đang ngủ. Khá tốt mình đã tỉnh lại. Lần thứ tư chữ bằng máu chỉ thị, nhất định tràn ngập vô hạn nguy hiểm. Cũng không biết, hôm nay Đường bác sĩ có thể hay không tránh được một kiếp. Buổi chiều, gọi điện thoại hỏi một câu a. Cà ca. Cũng sẽ, biết, cùng đi vui sướng cửa hàng a. Rủi rủi mắt con ngươi, Ngân Vũ mặc vào áo ngoài, mà Triệu Ngọc San cũng vừa mới vào lúc đó đã tỉnh. A, Kha tiểu thư, ngươi chào buổi sáng nè. Triệu Ngọc San bỗng nhiên ý thức được cái gì, lập tức kinh hoàng nói, a, ta đang ngủ. Triệu Ngọc San trước kia chỉ chấp hành qua 2 lần chữ bằng máu chỉ thị, lần thứ nhất rất may mắn địa thông qua, lần thứ 2 thoáng có chút hung hiểm, nhưng vẫn là an toàn trở lại nhà trọ, cho nên nàng trong tiềm thức có chút coi thường rồi. Đến dưới lầu đi ăn điểm tâm a, ta nhớ được tầng dưới cùng có một nhà hàng. Kha Ngân Vũ dùng ấm áp đích dáng tươi cười đối với Triệu Ngọc San nói, Ngọc San tiểu thư, buổi tối hôm nay ta đến gác đêm a. Ân. Tốt, được rồi. Thực xin lỗi a Kha tiểu thư, ta rõ ràng đang ngủ. Hiện tại ngẫm lại, không có ở nằm mơ lúc bị quỷ giết chết, thật sự là trong bất hạnh đích rất may rồi. Đi ra khỏi cửa phòng đích thời điểm, Triệu Ngọc San cẩn thận chu đáo lấy Ngân Vũ, đồng nhiên nói ra, cái kia, Kha tiểu thư, ta ngày hôm qua tiểu chú ý tới, ngươi thật giống như rất bảo vệ chiếc nhẫn này a, ngươi là kết hôn hay vẫn là bạn trai đưa cho ngươi? Ngân Vũ giơ tay lên, nhìn cái kia chiếc nhẫn, nói, vâng, bạn trai ta tiễn đưa đấy, hắn là ta ở trên đời này yêu nhất đích người, nhưng là hắn đã không trên đời này rồi. Triệu Ngọc San lắp bắp kinh hãi, lập tức ý thức được tự ngươi nói liều không nên nói lời, vội vàng khoát tay nói, đúng, thực xin lỗi Kha tiểu thư, ta không nên. Không việc gì đâu. Ngân Vũ đích con mắt như trước dừng lại tại trên mặt nhẫn, nói, cũng đã là chuyện đã qua rồi. Cùng Ngân Dạ đích tính cách hoàn toàn sự khác biệt, Ngân Vũ đối đãi bất luận kẻ nào đều là vẻ mặt tươi cười, khéo hiểu lòng người, giống như một cổ ôn hòa đích xuân như gió, cho nên mặc dù nàng lúc trước dùng tài nữ thân phận đạt được vô số ưu ái cùng truy cầu đồng thời, cũng chưa từng có bị bất luận kẻ nào ghen ghét, bởi vì bất luận kẻ nào cùng Kha Ngân Vũ ở chung, đều cảm giác rất vui sướng. Cho nên, khi biết được Kha Ngân Dạ không phải Ngân Vũ đích thân ca ca đích thời điểm, không ai cảm giác ngoài ý muốn. Cái này hai huynh muội không chỉ có bên ngoài một chút cũng không giống, tính cách cũng là hoàn toàn sự khác biệt. Kha Ngân Dạ người nam nhân này, cho người đích cảm giác là thần bí thâm thúy, không dễ dàng cùng người tiếp xúc, cũng rất ít triển lộ mỉm cười, đối đãi bất cứ chuyện gì đều nghiêm túc chăm chú, lúc ấy tại trong đại học bị người xưng là bà không nam. Hơn nữa, Ngân Vũ học tập chính là Tây phương văn học, mà Ngân Dạ học tập chính là quốc học, hơn nữa đều nghiên cứu được rất sâu nhập. Ngân Dạ thích nhất chính là kinh thi, dịch kinh, mà Ngân Vũ tắc thì thường xuyên bưng lấy xạ kẻ sập giờ toàn tập cùng 10 ngày đàm. Bất quá, cái này đối với huynh muội đích cảm tình lại là phi thường chuyện tốt. Cho nên khi lúc trong đại học, mỗi người cũng biết cái này đối với nổi danh đích huynh muội. Mà Kha Ngân Dạ về sau rõ ràng phi thường thoải mái mà thi đậu Liêu tiến sĩ học vị, Kha Ngân Vũ cũng thi đậu Liêu thạc sĩ học vị, hai người có thể nói là tiền đồ vô lượng. Mà hôm nay, vô luận như thế nào, ít nhất nhất định phải làm cho ca ca sống sót, ly khai cái này nhà trọ. Tuy nhiên không phải có huyết thống quan hệ đích người nhà, nhưng là ca ca, còn có ba ba cùng mụ mụ, đều đối đãi chính mình giống như chính thức đích người nhà đồng dạng, không có chút nào thiên vị. Tại hôm nay xã hội này, quả thực là khó có thể tưởng tượng đấy. Đây là Ngân Vũ tự hỏi cả đời đều không thể báo đáp đích thâm hậu ân tình. Càng rất rõ ràng, Ngân Dạ đối với chính mình một mực tồn tại cái kia phần siêu việt huynh muội quan hệ đích cảm tình, thậm chí cha mẹ cũng từng nhiều lần muốn tác hợp bọn hắn. Nhưng Ngân Vũ đối với Ngân Dạ, thủy chung chỉ là đưa hắn coi như ca ca mà thôi. Cái lúc này, đã đi tới khách sạn dưới lầu đích trong nhà ăn. Nhưng mà, toàn bộ nhà hàng nhưng lại trống rỗng đấy, gần kề chỉ nhìn thấy Liêu Lương Băng ba người bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Triệu Ngọc San cảm giác không thích hợp, đi đến Lương Băng trước mặt, hỏi, như thế nào một người đều không có? Ta cũng cảm giác rất kỳ quái. Lương Băng nhìn quanh lấy to như vậy đích nhà hàng, nhưng lại không có một bóng người, nói, nhất hạ lai chính là như vậy. Cái lúc này Ngân Vũ đột nhiên cảm thấy cái gì, lập tức lao ra nhà hàng chạy đi ra bên ngoài. Toàn bộ trên đường phố, không có một bóng người. Yên tĩnh được quả thực quỷ dị. Trong vòng một đêm, trên đường phố rõ ràng không có người rồi hả? Chuyện gì xảy ra? Kha tiểu thư, như thế nào một người đều không có? Tuy nhiên đó là một thị trấn nhỏ mà không phải thành phố lớn, nhưng là cũng không trở thành cả con đường liền một cái người cũng nhìn không tới a. Mà quỷ dị hơn chính là rất nhiều trong cửa hàng cũng hoàn toàn không ai tại kinh doanh. Đón lấy, năm người bắt đầu ở thị trấn nhỏ các nơi sưu tầm, rất nhanh xác nhận cái này khủng bố đích suy đoán. Trực Vĩnh trấn, tựa hồ hiện tại chỉ còn lại có bọn hắn năm người. Toàn bộ thị trấn nhỏ không ai tồn tại. Cái này cũng quá khoa trương đi. Lúc này đích Lương Băng đã sợ đến mặt mũi trắng bệnh, nói, thị trấn nhỏ đích cư dân đều đi nơi nào? Ngày hôm qua còn có nhiều người như vậy đó a. Nhưng mà không ai có thể trả lời hắn. Chỉ qua liễu một buổi tối, toàn thể thị trấn nhỏ cư dân cũng không trông thấy rồi, đây là nhà trọ đích nguyên rủa. Thế nhưng mà cũng quá mức quỷ dị rồi. Mấy tháng trước Lý Ẩn đi chính là cái kia U Thủy thôn, cũng chỉ là liên lụy trong thôn số ít mấy cái thôn dân bị giết chết, thế nhưng mà lần này vậy mà toàn thể thị trấn nhỏ đích mọi người. Trở lại nhà khách, mọi người đều tập trung vào liêu dưới lầu trong nhà ăn, yên lặng không nói. Nên làm cái gì bây giờ? Trương Tinh đầu tiên phá vỡ trầm mặc, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy vẫn đợi đến tháng 1 ngày 8 hay sao? Trương Tinh là thật sự sợ hãi, chẳng lẽ bọn hắn cũng sẽ biết cùng thị trấn nhỏ đích người đồng dạng không hiểu mất tích sao? Mà cái trấn nhỏ này lại không có pháp ly khai, quá kỳ quái. Ngân Vũ như có điều suy nghĩ nói, lan đến gần đích người thật sự nhiều lắm, nhà trọ có tất yếu biến mất toàn bộ thị trấn nhỏ đích cư dân sao? Đem tại đây biến thành một tòa không người đích không trấn, ai biết nhà trọ đang suy nghĩ gì hả? Mập mạp Trương Tam hậm hực nói, chúng ta lại không thể ly khai cái này địa phương quỷ quái, nhất định phải đợi cho tháng 1 ngày 8 buổi tối nửa đêm xệ rồ mới có thể đi. Ta xem còn tiếp tục dừng lại ở khách sạn, xem trước một chút tình huống a. Lương Băng lại nhìn một chút nhà hàng đích cửa vào, nói, tóm lại, trong trấn khẳng định ẩn núp lấy một cái quỷ hồn, hoặc là một đám quỷ hồn cũng nói không chừng. Cái lúc này, mỗi người cũng không khỏi nhìn chung quanh, cũng hoài nghi hội sẽ không xuất hiện một cái khủng bố đích quỷ hồn. Cái kia, chúng ta không bằng tại khách sạn tìm đại điểm chút đích gian phòng, tất cả mọi người ở cùng một chỗ a. Trương Tinh tiến thêm một bước đề nghị, dù sao, khách sạn đã không có một bóng người rồi. Ta thậm chí hoài nghi, ngày hôm qua chúng ta chứng kiến đích trong tiểu trấn đích người, làm không tốt đều là ảo ảnh. Hoặc là, căn bản chính là quỷ hồn. Chớ nói nhảm rồi. Lương Băng trừng Trương Tinh liếc, lập tức lại tự hỏi. Thị trấn nhỏ trở nên không có một bóng người, khủng bố đích hào khí lập tức tăng lên vô số lần. Ai cũng không biết cái kia tiềm ẩn nút đi đích rú linh quỷ mị lúc nào sẽ xuất hiện, như thế nào tác lấy tính mệnh của bọn hắn. Dù sao cái này 8 ngày đích trong thời gian, từng giây từng phút, đều là nguy cơ từ phía. Hơi không cẩn thận, thì có thể bị mất mạng. Điểm tâm, mọi người quyết định hay, vẫn là dùng ăn chính mình mang theo đích đồ ăn, như vậy tương đối an toàn, dù sao mỗi người đều dẫn theo đầy đủ ăn được 8 ngày đích đồ ăn. Sau khi ăn xong, mỗi người đều mắt to chừng đôi mắt nhỏ địa ngồi, cũng không dám phóng ra nhà hàng một bước. Chúng ta đi trước tìm có thể ở lại 5 người đích gian phòng a. Lương Băng đầu tiên đề nghị, dù sao ngồi không cũng không phải chuyện quan trọng. Thế nhưng mà, không ai dám di chuyển bước chân. Ai cũng không biết nơi nào sẽ không chạy ra cái quỷ quái đến, chỉ bằng bọn hắn 5 người, căn bản chính là trong nháy mắt cũng sẽ bị toàn bộ giết sạch. Cho nên, ai cũng không dám di chuyển bước chân. Trước kia đã từng chấp hành qua chữ bằng máu chỉ thị đích mãnh liệt cảm giác sợ hãi, thời khắc rơi tái lấy nội tâm của bọn hắn. Vừa lúc đó, Lương Băng lại là thói quen địa hướng phía nhà hàng đích cửa ra vào nhìn thoáng qua, gần cây tiểu liếc qua, lập tức sẽ thu hồi ánh mắt, bởi vì hắn cũng hiểu được chắc có lẽ không thấy cái gì. Nhưng mà, tại hắn thu hồi ánh mắt đích lập tức, mới kịp phản ứng. Hắn vừa rồi thấy được cửa nhà hàng khẩu đứng đấy một người. Nhưng mà hắn kịp phản ứng lại quay đầu đi đích thời điểm, cửa ra vào đã là giống tuyết. Cái này toàn bộ quá trình, nhiều lắm là tiểu một giây nhiều thời giờ. Vừa rồi người kia, cả khuôn mặt bôi quét đến rất quái dị, bị một tầng màu trắng phấn lót bao phủ ở, trên miệng đích cặp môi đỏ mọng càng là bôi quét đến dị thường khoa trương. Vợ hài kịch, đó là một tên hề. Lập tức hắn đột nhiên nhớ lại, Triệu Ngọc San trước khi đề cập tới, từng tại trong rừng cây nhìn thấy một tên hề đi qua. Lương Băng lúc này hô to, chúng ta ra đi xem. Ta vừa mới nhìn đến cửa ra vào có một người. Mặt khác bốn người lập tức giống như chim sợ ná đứng lên, nhìn cửa nhà hàng khẩu, lập tức tất cả mọi người là tràn ngập hoảng sợ. Tại một cái không trong trấn xuất hiện người. Đó là người sao? Lao ra nhà hàng, Lương Băng nhìn chung quanh, nhưng lại cái gì cũng không có trông thấy. Như cũng là trống trải tịch liêu đích đường đi, người nào cũng không có. Nhưng là, hắn xác định vừa mới nhìn đến ấy, đích thật là một tên hề. Chẳng lẽ cùng Triệu Ngọc San trông thấy chính là cùng là một người? Như vậy, cái kia vợ hài kịch vì cái gì xuất hiện? Cực lớn đích hàn ý bắt đầu bao phủ Lương Băng đích thân thể. Ca thành phố, vui sướng cửa hàng trước. Lệnh Đường Lan Huyền Phi thường ngoại ý muốn chính thức nguyện ý cùng hắn cùng đi cái này cửa hàng đích hộ gia đình, cũng chỉ có 6 người. Mặt khác hộ gia đình, dù sao vẫn là phi thường kiêng kỵ, cho dù sẽ không chết, đến cái loại lời khủng bố đích địa phương đi, ai cũng sẽ không biết nguyện ý đấy. Thật giống như xem phim kinh dị, ngươi biết ngươi sẽ không bị bên trong đích quỷ giết chết, thế nhưng mà ngươi không làm theo sẽ biết sợ. Huống chi đây là chính thức đích quỷ, không phải phim kinh dị a. Mà 6 người kia là Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Khang Ngân Dạ, Hoa Liên Thành, Y Quan cùng với Dương Lâm. Dương Lâm thủy chung không cách nào quên, ban đầu ở Hoa Nham Sơn, Đường bác sĩ vì cứu chính mình, lúc ấy chỉ là vừa cột chắc cái kia dây thừng, xem thấy mình truy lạc, rõ ràng đã bắt lấy dây thừng nhảy xuống tới cứu mình. Hắn nhiều lần nghĩ tới, nếu như mình ở vào Đường bác sĩ đích vị trí, vô luận như thế nào cũng không còn dũng khí đó. Cái này người không liên quan hình thiện ác, thuần túy là người đích bản năng cầu sinh. Dù sao vạn nhất chảo được không nhanh hoặc là dây thừng không cách nào gánh chịu hai người đích phụ trọng, cái này 200m cao đích vách núi là tuyệt đối không có còn sống khả năng đấy. Bởi vậy Dương Lâm đối với Đường bác sĩ đích lòng cảm kích khó có thể nói nên lời, lần này Đường bác sĩ kinh nghiệm đại nạn, hắn tự nhiên tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, phản chính tự mình sẽ không bị ma vương giết chết, như vậy tiểu nhất định phải đem hết toàn lực băng, giúp Đường bác sĩ sống sót. Mà Hoa Liên Thành cùng Y Quan vợ chồng, đối với Đường bác sĩ đích cảm tình cũng rất thâm hậu, hai người bọn họ đều là cực kỳ trọng tình trọng nghĩa đích người, cho nên tự nhiên cũng tới. Về phần Kha Ngân Dạ, hắn một lòng muốn xem thật kỹ xem cái này ma vương cấp chữ bằng máu tới tìm cầu sinh ra đường, nếu quả thật có vượt qua đích phương pháp xử lý, có lẽ chính mình cùng Ngân Vũ tiểu có biện pháp ly khai nhà trọ rồi. Đường bác sĩ, Dương Lâm nắm thật chặt tay của hắn, nói, chúng ta muốn tiến vào a. Trước mắt, tiểu là vui sướng cửa hàng đích đại môn. Mà Dương Lâm chầm chậm vào cái kia đại môn, cũng là phi thường khẩn trương. 7 người, khóa nhập vui sướng cửa hàng đích đại môn. Đường bác sĩ, chớ khẩn trương, hít sâu vài cái. Dương Lâm thủy chung liên tiếp Đường Lan Huyền, sợ đột nhiên toát ra một cái quỷ hồn tới giết hắn. 7 người chậm rãi đi về hướng tự động thang cuốn chỗ đó. Dù sao cửa hàng không có khả năng có địa phương an toàn, như vậy còn không bằng đi lên lầu. Đem làm đi vào lầu 3 đích thời điểm, 6 người khác đem Đường Lan Huyền vây được cực kỳ chặt chẽ, không hề đứt đoạn địa chú ý bốn phía. Nhất định muốn cho Đường Y xuống được. Chương 7, yêu dị chi nguyện. Trực Vĩnh trấn bên trên, Lương Băng bọn người về tới khách sạn. Tuy nhiên không biết cái trấn nhỏ này ở đâu có thể tính toán an toàn, nhưng là trước mắt cũng chỉ có thể trước đợi ở chỗ này rồi. Trong phòng đích hào khí thập phần cứng ngắc, mỗi người đều là hai mặt nhìn nhau. Mọi người cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Muốn nói thảo luận sinh lộ à, trước mắt không tìm ra manh mối đáng nói à. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa hành lang truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trong lúc nhất thời gian phòng lâm vào cực lớn đích tĩnh mịch. Sau đó, cực độ rất nhỏ đích tiếng bước chân bắt đầu vang lên. Cái kia tiếng bước chân phải. Trương Tam giờ phút này sợ tới mức lạnh run, rõ ràng trốn ở Triệu Ngọc San đằng sau, thật sự là Bạch Trường Liễu nhiều như vậy thịt. Mà Lương Băng cũng là một hồi hoảng sợ, lập tức đem thân thể dán tại môn bên trên, thông qua mắt mèo xem tình cảnh bên ngoài. Một bước. Tiếng bước chân càng ngày càng gần rồi. Nhưng mà đúng lúc này, hậu càng thêm quỷ dị đích hiện tượng đã xảy ra. Trương Tam lúc này thời điểm trong lúc vô tình quay đầu lại xem xét ngoài cửa sổ, lập tức cơ hồ muốn há miệng hét dầm lên, may mắn Trương Tinh lập tức che miệng của hắn, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ đích thời điểm, hắn cũng là cơ hồ ngã nhào trên đất lên. Làm sao có thể? Quỷ dị cũng nên có một hạn độ a. Bây giờ là lúc xế chiều a, thế nhưng mà bên ngoài nhưng lại biến thành đêm tối. Thậm chí, liên nguyệt sáng đều đi ra. Hơn nữa, vừa rồi, bên ngoài hay vẫn là một mảnh ban ngày a, có ánh trăng xuất hiện cũng không thể nào là nhật thực hiện tượng. Tiếng bước chân dừng lại,
Trong phòng đích 5 người lập tức đều ngừng lại tiếng động, không dám nói câu nào. Thật lâu, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, tựa hồ đi qua cửa ra vào, càng cách càng xa. Lập tức tất cả mọi người tạm thời nhẹ nhàng thở ra, ngã ngồi dưới đất. Lương Băng cũng toàn thân sủi lơ địa ghé vào cửa ra vào. Nhưng mà, một cỗ máu tươi đầm địa đích thân thể, đột nhiên theo trên trần nhà ngã xuống, nặng nề ngã tại trên sàn nhà. A a a a a a. Rốt cục không cách nào nhịn được ở sợ hãi đích Triệu Ngọc San hoảng sợ địa kêu to lên, cỗ thi thể kia bị mở ngực bể bụng, đầu lâu bị cắt đứt hơn phân nửa, đây quả thực là phim kinh dị ở bên trong mới có làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng. Hơn nữa, cỗ thi thể này là từ đâu xuất hiện hay sao? Trên trần nhà vừa rồi không có mở động. Mà giờ khắc này Kha Ngân Vũ lập tức đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ đích ánh trăng. Cái kia ánh trăng thật sự phi thường chi tròn, nhưng là thực sự lộ ra cực kỳ quỷ dị. Hai cái màu đen đích quang điểm dần dần hiện tại trên mặt trăng, cái kia quang điểm thoạt nhìn giống như là cực lớn đích nếp vốn, không ngừng vặn vẹo lên ánh trăng. Toàn bộ ánh trăng hình như là một quả nghiền nát đích thủy tinh cầu bình thường, trở nên ngàn danh mương và khe. Đây tuyệt đối không phải ánh trăng nên có tư thái. Tại đây, thật là tại Trực Vĩnh trấn sao? Lao ra gian phòng này về sau, càng thêm làm cho người ta sợ hãi đích cảnh tượng còn ở phía sau. Vách tường, thang lầu, bất luận cái gì tầm mắt đạt tới chỗ, không một không dính đầy đại lượng máu tươi, mùi máu tươi đậm đặc đến quả thực làm cho người muốn làm mẹ. Ly khai cái này. Lương Băng lập tức làm ra quyết định, ly khai cái này khách sạn. Kỳ thật căn bản không cần hắn nói, tất cả mọi người đã hạ quyết tâm, phi bình thường địa thoát đi liều khách sạn. Ly khai khách sạn về sau, Ngân Vũ lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Ánh trăng giờ phút này đã bị vặn vẹo hóa làm một cái tà ác đích đầu lâu hình dạng. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Bước chậm tại nơi này cổ quái tới cực điểm đích không người trong chấn nhỏ, lại ngẩng đầu nhìn cái kia giống như muốn vệ người bình thường đích ánh trăng, mặc cho ai đều có một loại muốn tinh thần sụp đổ đích cảm giác. Mọi người trước đừng hoảng hốt. Kha Ngân Vũ biết rõ giờ phút này ổn định nhân tâm trọng yếu phi thường, lập tức phân tích nói, xuất hiện dị thường hiện tượng là tất nhiên đấy, mà những này dị thường, ta cho rằng vừa mới là một cái chuyển cơ. Chuyển cơ? Lương Băng khó hiểu hỏi, Kha tiểu thư, ý của ngươi là nhà trọ đích sinh lộ có khả năng cùng những này dị thường hiện tượng có quan hệ? Rõ ràng là một người bình thường thị trấn nhỏ, chẳng những trong vòng một đêm đã không có một người, hơn nữa hiện tại rõ ràng biến thành đêm tối. Đây không phải thật kỳ quái sao? Chẳng lẽ hiện tại toàn bộ Bắc Bán Cầu đều có thể chứng kiến cái này quỷ dị đích ánh trăng? Cái kia sẽ không phải a? Ngân Vũ lấy điện thoại di động ra, quyết định đánh trước cho Kaka, hỏi một chút ca thành phố bên kia như thế nào. Sau đó thông qua điện thoại về sau, lại không có bất kỳ trả lời. Cùng ngoại giới đích liên quan hoàn toàn bị thiết đoạt rồi. Khép lại điện thoại che, Ngân Vũ lập tức nói, tóm lại, trước ghi chép thời gian. Nếu như cái này đêm tối một mực tiếp tục, khó tránh khỏi chúng ta đánh mất thời gian khái niệm. Ghi chép thời gian mới có thể biết đi qua bao nhiêu thời gian, cái này là trọng yếu nhất. Bị cổ quái yêu nguyệt chiếu dọi phía dưới đích Trực Vĩnh trấn, bị một mảnh cổ quái đích hào quang bao trùm lấy, quanh thân đích sở hữu tất cả công trình kiến trúc đều chiếu dọi ra rất nhiều các loại quái dị đích nhan sắc, phản phất tiến vào một cái muôn nghìn việc hệ trọng đích thế giới bình thường. Nhưng hiện tượng quỷ dị hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đi ở cái này như trước không có một bóng người đích thị trấn nhỏ trên đường phố, năm trong lòng người đều là bất ổn, ai cũng không biết sau một khắc còn sẽ phát sinh cái gì cổ quái đích hiện tượng. Mà đón lấy cái này, đây là cái gì? Trương Tam chợt dừng bước, xem lấy cảnh tượng trước mắt, hoảng sợ địa lui về phía sau liếu vào bước. Mà những người khác xem hướng tiền phương đích thời điểm, cũng là cảm giác toàn thân sợ run. Mà ngay cả một mực rất chấn định đích Ngân Vũ, cũng là thoáng mở to hai mắt. Một cái trên đèn đường, rủ xuống đích dây thừng treo hai cỗ huyết nục mơ hồ đích thi thể. Mà thi thể kia đích trên người, huyết nục tựa hồ hoàn toàn bị đào đi, bộ mặt cũng đã hư thối được có thể trông thấy xương cốt. Nhưng mà, lại lờ mờ có thể phân biệt rõ dung mạo. Cái kia lưỡng cổ thi thể, rõ ràng là Lương Băng cùng Trương Tinh. Sao, làm sao có thể đấy? Trương Tinh nghẹn họng nhìn chân trối, không ngừng mà tới gần cái kia hai cỗ bị dắt đích thi thể, nhưng lập tức hay vẫn là không dám nhận gần. Lương Băng còn hơi chút tỉnh táo nhất điểm, nhưng hai cái đùi đã sớm ngăn không được địa lạnh run bắt đầu. Mà Triệu Ngọc San nhưng lại phát ra một tiếng kinh thiên động địa đích thét lên, chỉ vào Lương Băng cùng Trương Tinh nói, "Các ngươi là quỷ." Lập tức nàng không chút do dự quay đầu lại, vung ra chân tiểu dốc sức liều mạng chạy trốn. Hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, tùy tiện tuyển một cái phương hướng chạy tới. Bình thường hộ gia đình đều tốn hao đại lượng thời gian đi phòng tập thể thao huấn luyện chạy bộ, mỗi người chạy bắt đầu đều là bước đi như bay, Triệu Ngọc San thể trọng lại so sánh nhẹ, cho nên tốc độ rõ ràng cũng tương đương cực nhanh, tăng thêm phần này đối mặt sinh tử buộc phát đích tiềm lực, trong lúc nhất thời cũng không còn người đuổi đến bên trên nàng. Tên ngu ngốc này. Ngân Vũ lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại di động của nàng, nói, chẳng lẽ không biết một mình một người hội sẽ càng thêm nguy hiểm sao? Nhưng mà, cho dù là Triệu Ngọc San đích điện thoại, như trước không cách nào bấm. Triệu Ngọc San cũng không biết chạy bao lâu, lại lần nữa ngắm nhìn một phía, đã nhìn không tới mấy người bọn hắn rồi. Mà ngẩng đầu, chứng kiến trên bầu trời cái kia giữ tận đích đầu lâu ánh trăng, nàng lập tức bị dọa đến hoang mang lo sợ. Chính mình như thế nào? Tiểu tùy tiện đã đi ra bọn hắn đâu này? Lúc này thời điểm, chiếu rọi ở bên cạnh trên phòng ốc đích sắc thái trở nên càng thêm quỷ dị, không ngừng vặn vẹo hình thành nguyên một đám nước xoáy, thấy lại để cho người trong mắt đều cảm giác bỏ ra. Cái chỗ này là ở nơi nào? Chẳng lẽ là cái gì linh dị không gian? Nếu thật là dị độ không gian,
vậy làm sao trở về? Cho dù đã đến kỳ hạn, như thế nào ly khai nơi này hồi trở lại nhà trọ? Cũng không phải lần thứ 6 chấp hành chữ bằng máu chỉ thị, có thể trực tiếp trở về nhà trọ. Càng muốn, Triệu Ngọc San càng cảm giác khủng bố. Nàng lấy điện thoại di động ra, muốn đánh nhau cho Kha Ngân Vũ, nhưng là, vừa thông qua dây số, nhưng lại cảm giác được một hồi cổ quái đích tìm đập nhanh. Chuyện gì xảy ra? Nàng không khỏi quay đầu lại đi. Nàng đầu lâu của mình, rõ ràng trên mặt đất không ngừng toát ra, không ngừng mà tiếp cận nàng. Đầu lâu kia lại vẫn treo một tia cười thảm, dùng cực độ âm trầm đích biểu lộ nhìn mình. Triệu Ngọc San sợ tới mức lập tức đem điện thoại ném hướng cái kia đầu lâu, lập tức lại tiếp tục chạy vội bắt đầu. Điên rồi. Cái thế giới này điên rồi. Cái kia nhà trọ đến cùng có thần thông gì, đem thế giới biến thành cái này bộ hình dáng. Nhưng mà quay đầu lại nhìn. Triệu Ngọc San đầu lâu của mình như trước toát ra đuổi theo nàng, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Chương 8, dị không gian. Triệu Ngọc San xuyên qua vài con đường, vọt tới một ngôi lầu phòng trước mặt, mà muốn khép, nàng không chút do dự vọt lên đi vào, đóng cửa lại, sau đó trông thấy một cái thang lầu, liền lập tức xuống tới. Cái này tựa hồ là một cái cho thuê phòng, tổng cộng tầng 4. Chạy đến tầng thứ 4 đích thời điểm, Triệu Ngọc San chạy vào trong một cái phòng, tướng môn gắt gao đóng lại, lại kéo lên bức màn. Đem ghế sofa cùng chướng ngại vật ngăn ở cửa ra vào, lúc này mới nằm ở trên vách tường, nhẹ nhàng thở ra. Dù sao đầu lâu kia nhảy lên tốc độ quá là nhanh, chạy mà nói căn bản chạy không thoát, có lẽ như vậy, có thể giấu giếm được đi. Chính mình như thế nào? Đưa di động cho ném xuống. Có lẽ còn có thể liên hệ Kha Ngân Vũ đâu này. Lý Ẩn đã từng nhiều lần đề cập qua, Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ huynh muội đích trí tuệ là không thua Hạ Huyền đấy. Nhưng là bây giờ nói những này còn có cái gì dùng a? Sớm biết như vậy, còn không bằng cùng Đường bác sĩ như vậy, đi chấp hành cái kia ma vương cấp chữ bằng máu chỉ thị, cũng gần đây cái này quỷ dị đích không gian cường a, nói không chừng đến lúc đó căn bản liền cả trở về nhà trọ đều làm không được a. Ma vương chữ bằng máu có thể cho những cái kia có kinh nghiệm đích hộ gia đình, như Lý Ẩn, Kha Ngân Dạ bọn hắn, đến lúc đó trợ giúp ta, nói không chừng. Đường bác sĩ hiện tại cũng không biết thế nào, hắn sẽ không phải đã thông qua, đạt được tự do. Nghĩ ngợi lung tung chi tế, gian phòng cũng lộ ra càng thêm tịch liêu. Không, không đúng. Nếu có cái kia địa ngục khế ước thì tốt rồi. Triệu Ngọc San tiến nhà trọ trước, là cái tự cho mình rất cao đích người, bởi vì tại hàng hiệu tốt nghiệp đại học, lấy việc đều so người khác càng thêm hiếu thắng, hơn nữa lớn lên cũng coi như xinh đẹp, nàng hy vọng tương lai có thể mình mở chế sự nghiệp. Đầu tiên, quyết định trước tiên nghĩ đầu tư cổ phiếu, nhưng mà ngày nào đó, bởi vì thị trường chứng khoán đại ngã, tâm tình không tốt uống nhiều liêu mấy chén, không hiểu thấu địa tiến vào cái kia cư xá, đi vào ngõ hẻm kia, cứ như vậy đần độn, u mê địa tiến vào nhà trọ. Lúc ban đầu thật sự bị sợ choáng váng. Vốn nàng căn bản không tin tưởng cái gì quỷ hồn, cho rằng đây nhất định là nào đó cao cấp chướng nhãn pháp, nhưng là lại không dám thật sự ly khai nhà trọ vượt qua 48 tiếng đồng hồ. Nhưng về sau khi thấy hộ gia đình theo chữ bằng máu chỉ thị địa điểm trở về, tại nhà trọ trước bị một nữ quỷ tươi sống địa nuốt vào trong bụng đích khủng bố cảnh tượng, cũng không dám nữa không tin mảy may. Vì nghĩ biện pháp tẩy bỏ nguyên rủa, nàng chạy rất nhiều chỗ miểu, mỗi ngày cầu thần bái Phật, thậm chí còn nắm quan hệ tìm không ít giang hồ cao nhân, nghiên cứu cái kia cư xá chỗ địa điểm đích phong thủy cùng. Nhưng hao tốn thời gian rất lâu như trước hào vô sở hạch. Căn bản tìm không ra biện pháp gì đối kháng nhà trọ đích nguyên rủa. Lần thứ nhất chữ bằng máu chỉ thị, địa điểm là ở một chỗ hạ bãi đỗ xe nội. Lúc ấy cái kia dưới mặt đất bãi đỗ xe, thỉnh thoảng truyền đến quái thanh, đón lấy không biết từ nơi này lao ra cái u lam sắc gương mặt đích lao thái bà, gặp người sẽ cầm đem dao thái dao bổ tới, chính mình là trốn ở một chiếc xe đích đuôi xe trong giường, sợ tới mức không khống chế, mới thoát chết được. Lần thứ hai chữ bằng máu chỉ thị, thì là tại một cái đã bị vứt đi nhiều năm đích cổ trong kiến trúc, chỗ đó đích một cái bình phong bên trên đích mỹ nữ, lộ ra rất mê hoặc lẳng lơ dị, bị cùng nhau đi đích hộ gia đình thiêu hủy rồi. Nhưng là sau đó thì có hộ gia đình không hiểu địa chết đi. Cái kia lần thứ nhất còn là vì lão hộ gia đình Âu Dương Tinh, Đường Văn Sơn hai người đê. Cơ thờ hỗ trợ, nàng mới thoát ra cái kia cổ kiến trúc, nếu không căn bản không thể sống đến bây giờ. Hiện tại, chẳng lẽ đã xong? Lần kia cổ kiến trúc đích khủng bố nữ quỷ như trước làm cho nàng lòng còn sợ hãi, tùy thời tùy chỗ, bất kỳ địa phương nào nữ quỷ đều lại đột nhiên xuất hiện giết người ở vô hình, có lẽ là hành lang góc, có lẽ là sau lưng, có lẽ là ngoài cửa sổ, có lẽ sau một khắc, tiểu xuất hiện tại trước mặt ngươi đều nhất thời phản ứng không kịp. Cái kia lâu lâu, hội, sẽ, xông tới sao? Còn có, tại sao phải xuất hiện Lương Băng cùng Trương Tinh đích thi thể? Chẳng lẽ bọn hắn thật đã chết rồi? Có thể là mình còn sống a, tại sao phải xem gặp đầu của mình? Chẳng lẽ là quỷ hồn biến ra hay sao? Cùng loại đích nội dung cốt truyện, tại khủng bố trong tiểu thuyết cũng không phải chưa thấy qua. Lý Ẩn nhiều lần cương điệu, không có khả năng có khó giải đích khủng bố, nói cách khác, nhất định có một đầu nhà trọ giấu giếm đích sinh lộ tồn tại. Mà cái kia đường sống đích chấp hành độ khó sẽ không rất lớn, tìm ra sinh lộ có thể chạy ra tìm đường sống. Như vậy, lần này chữ bằng máu chỉ thị đích sinh lộ là cái gì? Kha Ngân Vũ nói, đây hết thể dị thường hiện tượng có thể là nhà trọ cho ra đối với sinh lộ đích nhắc nhở. Thật sự là như thế. Nhưng nàng thật sự xem không rõ a. Đột nhiên biến thành đêm tối, khắp nơi là máu tươi thi cốt, ánh trăng biến thành khô lâu, còn xem gặp thi thể của mình cùng đầu lâu. Đúng rồi. Còn có, cái kia tên hề. Chính mình cùng Lương Băng đều trông thấy qua một tên hề. Chính mình nhìn thấy là ở Trực Vĩnh trấn bên ngoài, mà Lương Băng là ở khách sạn nhà hàng bên ngoài chứng kiến. Như vậy, cái kia tên hề tựu là quỷ. Đúng, nhất định là như vậy đấy. Hẳn là vở hài kịch tiểu là sinh lộ đích một cái trọng yếu nhắc nhở. Nhưng là Triệu Ngọc San đối với vở hài kịch cũng không có cái gì hiểu rõ, không phải là đem mặt họa, vẽ, hoa, sau đó khôi hài sao? Cẩn thận ngẫm lại, vì cái gì lúc ấy chứng kiến cái kia tên hề đích thời điểm, hội sẽ dọa kêu to một tiếng đâu này? Bất quá là tên hề mà thôi a, chỉ là vở hài kịch mà thôi. Nhưng mà đang ở nghĩ tới đây đích thời điểm, nàng đỗng nhiên cảm giác giống như một đạo thiểm điện xẹt qua thân thể bình thường. Một loại dự cảm mãnh liệt bắt đầu ở trên người sinh ra. Mà cái này phòng nhỏ cũng rất giống ở nơi nào sẽ toát ra một cái quỷ mị đến. Lúc này thời điểm, Triệu Ngọc San đỗng nhiên mạnh mà nhìn về phía cửa sổ. Sao, làm sao có thể? Vừa mới, rõ ràng bị nàng kéo lên đích bức màn, lại hoàn toàn bị kéo ra rồi. Ngoài cửa sổ, đối diện lấy cái kia cái cự đại đích khô lâu ánh trăng. Lúc này thời điểm, Ngân Vũ bọn hắn đang tại tìm kiếm khắp nơi lấy Triệu Ngọc San. Cái chấn nhỏ này thật sự rất lớn, dọc theo vừa rồi nàng đảo tẩu phương hướng, bốn trong lòng người đều là bất ổn. Triệu Ngọc San, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Ngay tại trải qua một con đường đích thời điểm, bên phải đích một tràng phòng ốc đích đại môn, đồng nhiên phanh địa một tiếng mở rộng ra, đem bốn người đều sợ hãi kêu lên một cái. Nhưng là, cũng không có bất kỳ người đi ra này tòa phòng ở. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi. Lúc này thời điểm, Kha Ngân Vũ lập tức trông thấy. Trên mặt đất, nằm một cái điện thoại di động. Lập tức nàng ba bước cũng làm hai bước địa đi tới, nhặt lên điện thoại. Cái này, đúng là Triệu Ngọc San đích điện thoại. Mà đang ở nàng túi người nhặt lên điện thoại đích thời điểm, thân thể vừa vặn đưa lưng về phía bên trái đích một tràng phòng ốc. Mà đổi thành bên ngoài ba người đều ghé vào cái kia phiến bị đụng thuê phòng trước cửa, tưởng nhìn kỹ đến tận cùng. Mà Ngân Vũ sau lưng cũng có một cái cửa phòng, cánh cửa kia chậm rãi mở ra, lập tức một chỉ không công đích tay đưa ra ngoài, dần dần rời về phía Ngân Vũ đích phía sau lưng. Ngân Vũ cảm giác được Triệu Ngọc San rất có thể đã tao ngộ bất chắc. Lúc này thời điểm, bỗng nhiên Trương Tinh quay đầu đối với Ngân Vũ nói, Kha tiểu thư, cái này trong phòng giống như không có người. Ân, ngươi cầm đích điện thoại phải. Trương Tinh quay đầu lại đích máy mắt, Ngân Vũ sau lưng lại khôi phục bình thường. Cửa kia như trước quan phải hào hào đấy. Triệu Ngọc San khả năng ngay tại phụ cận. Ngân Vũ nắm thật chặt cái tay kia cơ, nói, chúng ta nghĩ biện pháp đi tìm nàng. Đây là Triệu Ngọc San đích điện thoại. Trương Tinh đi tiến lên đây, nhìn kỹ, lập tức cảm giác được, Triệu Ngọc San chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi. Mà giờ khắc này đích Triệu Ngọc San, đang nhìn đến bức màn vô cớ kéo ra đích lập tức sợ tới mức dịch chuyển khỏi ghế sofa, mở cửa ra, sau đó gión ra gión rén địa dần dần hướng đầu bậc thang đi đến. Cái kia nhảy lên đích đầu người. Đại khái đã mất ta. Tốt nhất là mất. Nhưng là trong lúc nàng đi đến vừa rồi lên thang lầu đích địa phương xem xét, lại căn bản không có thang lầu rồi. Làm sao có thể? Triệu Ngọc San lập tức tại cả tầng lầu bốn phía sưu tầm, nhưng là đều tìm không thấy thang lầu rồi. Thế nhưng mà, vừa rồi rõ ràng có. Đây chính là tầng 4 lầu a. Chẳng lẽ nhảy đi xuống hay sao? Triệu Ngọc San càng ngày càng sợ hãi, cuối cùng đành phải lại tuyển một cái phòng, đi vào sau khóa lại môn, lấy thêm một ít chướng ngại vật ngăn chặn cửa ra vào, lập tức đi đến trước cửa sổ, hy vọng chứng kiến Kha Ngân Vũ bọn người. Nhưng, lại không dám buông ra cuống họng hô to. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm căn dưới sợi dây đây. Đừng nói giỡn, vạn nhất cái lúc này quỷ quái xuất hiện làm sao bây giờ? Đến lúc đó tiểu là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát rồi. Gian phòng này cũng không nhiều đại, cơ hồ không có nhà, chứ có, nàng thì là đỉnh tại trên vách tường, thời khắc chú ý gian phòng biến hóa, tiểu sợ hãi đột nhiên toát ra một cái quỷ đến. Như vậy dông dài, chính mình sớm muộn sẽ bị sát. Thế nhưng mà tầng 4 lâu đích độ cao, nhảy đi xuống căn bản không có cứu a. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, cách mình gần đây đích nhà lầu đều có hai xa hơn 10 thước. Cái này tầng 4 lâu đích độ cao, thật là khiến người cảm giác sợ run. Mà vừa tựa đầu duỗi ra cửa sổ, nàng trong lúc vô tình liếc qua, bên cạnh gian phòng đích cửa sổ. Nhưng mà, nàng lại thấy được. Ngày đó nàng trong rừng trông thấy đích vợ hài kịch đích mặt. Cái kia tên hề như cũng là cái kia trương bị bôi quét đến cực kỳ khoa trương đích làm cho người ta sợ hai gương mặt, cũng là thò đầu ra cửa sổ, chính gắt gao chằm chằm vào nàng. A. Triệu Ngọc San lập tức đem đầu rụt trở về, đem cửa sổ gắt gao đóng lại lại khóa lại, đón lấy kéo lên bức màn. Lập tức, nàng xông tới cửa, sẽ đem một cái bàn đỉnh liêu đi lên, gia tăng chướng ngại vật, sau đó dùng thân thể gắt gao đứng vững đính trụ. Không muốn. Không muốn. Không được qua đây. Nhưng là, cầu nguyện cũng không như nguyện. Rất nhanh, bên cạnh cửa gian phòng bị hung hăng đá văng ra đích thanh âm truyền lọt vào trong tai. Đó lấy. Là cùng khi đó tại khách sạn nghe được đấy, đồng dạng tiếng bước chân. Cái kia tên hề. Muốn tới gian phòng này tới giết chết nàng. Triệu Ngọc San bỗng nhiên cảm giác hạ thân một hồi ấm áp, nhưng giờ phút này nàng cũng bất chấp cảm thấy thẹn tâm, tiếp tục dùng thân thể đứng vững đính trụ môn. Chỉ hy vọng cái kia tên hề không nên vào đến. Nhà trọ đích sinh lộ. Sinh lộ là cái gì? Đến cùng nhà trọ đích sinh lộ là cái gì a? Có biện pháp nào có thể cho cái này tên hề không giết chính mình? Có cái gì quy tắc? Nói thí dụ như nói cái gì hoặc là làm cái gì hành vi? Triệu Ngọc San đích ý nghĩ hoàn toàn hỗn loạn. Mà giờ khắc này, tiếng bước chân đình chỉ. Đứng tại. Chính mình đứng vững đính trụ đích cái này cánh cửa đích cửa ra vào. Sau đó, sau lưng truyền đến một hồi cực độ kịch liệt đích va chạm. Chương 9, tiểu sửu xuất hiện. Yêu nguyệt chiếu rọi phía dưới đích mặt đất cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Mặt đất bắt đầu không ngừng rạn nứt, hư thối, trở nên gồ ghề, ngàn rãnh mương và khe. Hơn nữa, thư thối đích mùi thối không ngừng theo vỡ ra đích mặt đất chuyển đến, cái này tanh hôi thật sự làm cho người ta buồn nôn tới cực điểm, mà Trương Tam trực tiếp tựu là bắt đầu nôn mửa liên tu. Cái này cái gì hương vị, đã chết ít nhất mấy ngàn năm đích người mới có thể phát ra mùi vị kia a. Thật sự thối quá. Trương Tinh cũng không khỏi nắm cái mũi, mà Ngân Vũ cũng dần dần chú ý tới. Phát sinh biến hóa đích không riêng chỉ có mặt đất, phu cận đích cửa hàng, phòng ốc đều không ngoại lệ. Tường thể cũng bắt đầu phạm vi lớn địa rạn nứt, lộ ra rất là cổ xưa cùng rách nát. Phản phất, rất nhiều năm không có người ở đích một tòa chết chấn bình thường. Lương Băng hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, kềm nén không được chính hắn đành phải hỏi Kha Ngân Vũ, "Kha tiểu thư, chúng ta nên làm như thế nào ạ? Ngươi có nhớ hay không ra cái gì sinh lộ đến?" Tại không cách nào liên hệ Lý Ẩn đích hiện tại, Kha Ngân Vũ đã trở thành Lương Băng trong mắt lớn nhất đích cây cỏ cứu mạng. Ngân Vũ giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, mà đi tới. Đương nhiên, trải qua một nhà cửa hàng đích thời điểm, Ngân Vũ thông qua tủ kính nhìn thoáng qua cái kia trong cửa hàng. Cái kia tựa hồ là một nhà vải vóc điếm, bên trong đặt rất nhiều đủ mọi màu sắc đích vật liệu may mặc. Còn chứng kiến bên trong có một đài máy may. Mà Ngân Vũ trông thấy máy may đích lập tức, trong đầu hiện lên một màn. "A Thận, tương lai ta tới giúp ngươi làm quần áo a, ta học qua vài năm may, cho nên không có bao nhiêu vấn đề." Đối với nữ công cũng một mực có phần có hứng thú đích Ngân Vũ, đã từng như vậy cùng A Thận hứa hẹn qua. Giờ phút này chứng kiến máy may, nàng nhất thời nhìn ra được Liêu Thần. "Làm sao vậy?" "Kha tiểu thư." Trương Tinh thấy nàng có chút xuất thần, liền hỏi, "Nhà này điếm có vấn đề gì?" "Không, không có gì." Ngân Vũ vừa quay đầu lại đi, đương nhiên, nàng đột nhiên lại đem đầu nhìn về phía tủ kính nội. "Như thế nào hội? Cái kia đài máy may để đặt đích vị trí, so vừa mới nhìn đến đấy, muốn khoảng cách tủ kính gần rất nhiều. Đây tuyệt đối không phải là sai, cảm, giác." Cái này lại để cho Ngân Vũ lập tức cảnh giác lên. Mà đổi thành bên ngoài ba người, rõ ràng còn không có phát hiện vấn đề chỗ. Lập tức rời đi tại đây, hay vẫn là theo lý mà nói, loại này nguy hiểm cần phải lập tức rời xa, nhưng là, cũng không bài trừ cái này có thể là nhà trọ cho ra sinh lộ nhắc nhở. Bất quá cân nhắc liên tục, thủy chung là quá mức nguy hiểm, hay vẫn là ly khai cho thỏa đáng. Vì vậy nàng quay đầu lại nói, "Chúng ta đi." "Kha tiểu thư." Trương Tinh lập tức kêu to lên, "Ngươi xem." Quay đầu lại đi xem xét. Ngân Vũ thình lình chứng kiến, nàng đầu lâu của mình vậy mà để đặt ở đằng kia máy may thượng diện. Mà càng chuyện kinh khủng còn ở phía sau. Không biết từ lúc nào lên, một cái đem mặt bôi quét đến phi thường cổ quái đích tiểu xỉu, vậy mà xuất hiện tại máy may trước, bắt đầu đem thao tác mà bắt đầu, máy may đích cây kim lập tức cắm vào đầu của mình. Trong khoảnh khắc đó, đầu lâu của mình vậy mà rú thảm bắt đầu. Ngân Vũ đích mặt lập tức biến trắng rồi. Nàng lập tức quyết định thật nhanh hô, trốn. Cơ hồ cùng một thời gian, tất cả mọi người vung khởi chân đến rời xa nhà này cửa hàng, nhưng mà cái kia rú thảm cùng tiếng thét chói tai nhưng như cũng không ngừng quanh quẩn, mặc kệ chạy rất xa, đều còn có thể nghe được. Quả thực là muốn đem người đích linh hồn cũng sẽ rách bình thường đích tiếng kêu. Mà khi Ngân Vũ đưa ánh mắt nhìn về phía hai bên đích thời điểm, mới hiểu được vì sao tiếng thét này thủy chung quanh quẩn tại bên hai. Vô luận chạy đến đâu ở bên trong, hai bên đích phòng ốc đích trong cửa sổ, cũng có thể trông thấy cái kia tên hề liền đem châm hoặc là đao nhọn cắm vào đầu lâu của mình, đầu không ngừng báo tố ra máu tươi hơn nữa thét chói tai vang lên. Vô luận chạy đến đâu ở bên trong đều đồng dạng. Giống như cái chấn nhỏ này có vô số đích tiểu xỉu bình thường, chạy đến bất kỳ địa phương nào, đều có thể chứng kiến cái này tên hề. Cái này là Triệu Ngọc San cùng Lương Băng đề cập qua đích tiểu xỉu. Quả nhiên lúc này thời điểm Lương Băng sắc mặt trắng bệch nói, là thằng này. Ta trước khi chứng kiến đúng là cái này tên hề. Rốt cục, trước mắt rốt cục xuất hiện một đầu đường tắt, xông đi vào về sau, không có phải nhìn nữa cửa sổ. Tại chạy trốn trong quá trình, tuy nhiên một mực nhìn chung quanh, nhưng thủy chung tiểu xỉu không có tái xuất hiện qua. Ta chạy không nổi rồi. Nhất béo đích Trương Tam rốt cục ủng hộ không nổi nữa, vịn đầu gối nói, các ngươi chờ ta một chút ta. Thế nhưng mà ở đâu có người để ý tới hắn, Trương Tinh còn bỏ xuống một câu, nào tản mới có thể chờ ngươi. Trương Tam đành phải tiếp tục đuổi đi lên, nhưng mà, mắt thấy ba người kia vượt qua một cái chuyển biến khẩu, hắn lại đuổi theo xem xét. Phía trước hay, vẫn, là một đầu dài lớn lên giao lộ, thế nhưng mà ba người kia. Nhưng không nhìn thấy rồi. Mà Lương Băng bọn hắn chạy một đoạn, quay đầu lại đi xem xét, Trương Tam thật không có lại theo tới. Cái này. Trương Tinh dừng bước, thoáng có chút lo lắng nói, mập mạp chết bầm này sẽ không thật sự tụt lại phía sau rồi hả? Nếu không, chúng ta trở về tìm hắn. Lương Băng cũng do dự mà bắt đầu, dù sao cùng một chỗ ở thời gian dài như vậy, bao nhiêu cũng có cảm tình rồi. Húng chi hộ gia đình nhóm, đám bọn họ giúp nhau trong lúc đó cũng có thọ tử hồ bi đích tâm tính, chỉ cần không phải tổn hại cập chính mình, khả năng giúp đỡ hay, vẫn, là tận lực nhiều băng, giúp, đấy. Nhưng là, Lương Băng vừa muốn sau này phóng ra một bước, lại chỉ gặp quẹo vào chỗ, một chỉ màu đen đích giày đưa ra ngoài. Trương Tam xuyên đeo đích thế nhưng mà giày thể thao a. Lập tức Lương Băng không hề do dự, lập tức quay đầu lại, ba người lại lần nữa chạy vội bắt đầu. Mà Trương Tam chạy đến phía trước, như thế nào cũng nhìn không tới ba người kia rồi. Cái này, đây là đi nơi nào? Hắn nhất thời sợ hãi bắt đầu. Hẳn là ba người kia đều bị cái kia tên hề giết. Không thể nào đâu. Không, có cái gì không có khả năng hay sao? Chữ bằng máu chỉ thị địa điểm đích quỷ hồn, không người nào là quỷ dị khó lường hay sao? Mập mạp Trương Tam lập tức rất là hoảng sợ, không biết là nên tiến hay là nên lui.
Giờ phút này, chỉ có chắp tay trước ngực, càng không ngừng cầu nguyện toàn bộ hết gì đó phương đích thần minh. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Mập mạp Trương Tam cuối cùng vẫn là quyết định trước nếm thử chạy trở về nhìn xem. Chạy ra đường tắt đã đến trên đường cái, lại xem xét trên đường phố, hai bên phòng ốc đích trong cửa sổ, đã nhìn không tới cái kia tiểu xỉu rồi. Tuy nhiên Trương Tam thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng như trước tràn ngập sợ hãi địa nhìn xem bốn phía. Nói đến kỳ quái, rõ ràng trên bầu trời có một lớn như vậy đích ánh trăng, thế nhưng mà, nhưng vẫn là cảm giác rất ấm. Trên đường phố, tuy nhiên còn chưa tới đưa tay không thấy được năm ngón đích tình trạng, nhưng hơi chút xa một chút đích cảnh vật, tiểu phi thường mơ hồ. Cái kia tiên hề, có thể hay không từ nơi này trong bóng tối đích một chỗ xuất hiện, tới giết chính mình. Trương Tam nghĩ tới đây, hai chân tiểu không ngừng run rẩy. Mặc dù biết chữ bằng máu chỉ thị hội sẽ rất nguy hiểm, nhưng là bình thường dù sao bên người đi theo mặt khác hộ gia đình, cũng tốt thoáng cường tráng tăng thêm lòng dũng cảm tử, nhưng là bây giờ một mình một người, thật sự quá kinh khủng. Đến cùng nhà trọ đích sinh lộ là cái gì? Trương Tam sờ lên trên người, muốn tìm ra điện thoại, nhưng vừa mới lấy ra đến, vậy mà phát hiện điện thoại tự động đóng cơ rồi, như thế nào cũng mở không ra. Thậm chí thay đổi ứng phó nhu cầu bức thiết đích đồ dự bị tin bản, cũng không hiểu. Trước mắt hắc ám đích đường đi, giống như một chỉ manh thú đích miệng rộng, tùy thời muốn cắn nuốt sạch hắn bình thường. Mặc dù không hiện ra quỷ hồn, cũng đủ khủng bố được rồi. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ ạ? Triệu Ngọc San dùng thân thể gắt gao ngăn trở đại môn, nhưng mà va chạm nhưng lại một cổ so một cổ tới kịch liệt. Mỗi một lần va chạm, nàng đều cảm giác ngũ tạng lục phủ giống như đều bị chấn thương bình thường. Đừng, chớ vào đến, đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta. Triệu Ngọc San sợ tới mức đã mặt không còn chút máu rồi, nàng không muốn chết ta. Đáng tiếc, ngoài cửa đích lực lượng không có chút nào bởi vì nàng đích cầu khẩn mà có bất kỳ yếu bất đích xu thế. Triệu Ngọc San nhìn xem trong phòng còn có hay không có thể hành động chướng ngại vật đồ vật, nhưng là sở hữu tất cả đồ dùng trong nhà đều bị nàng cầm bắt được trước cửa để che cửa, ở đâu còn có những vật khác. Cái lúc này, nàng chỉ có thể bước lên cuống họng hô lớn, Ngân Vũ, Trương Tinh, Trương Tam, Lương Băng, van cầu các ngươi, van cầu các ngươi cứu cứu ta, cứu cứu ta. Hai tay đã sử đủ bú sữa mẹ đích khí lực ngăn cản, mà môn như trước không ngừng chấn động lấy, bất quá tựa hồ cũng thực tính toán rắn chắc, như trước không có hư mất đích dấu hiệu. Mà Triệu Ngọc San như trước không ngừng hô to, cứu ta, cứu ta a, Trương Tam, Lương Băng, Ngân Vũ, các ngươi. Có không có nghe được Triệu Ngọc San đích tiếng la? Ngân Vũ giờ phút này lờ mờ nghe được xa xa địa phương nào truyền đến tiếng la, tựa hồ là Triệu Ngọc San đích thanh âm. Ta cũng đã nghe được, Trương Tinh khẳng định gật gật đầu, nói, là Triệu Ngọc San a. Chạy ra cái kia đường tắt, cái kia truy tung đích hắc giày chủ nhân cũng không có tiếp tục đuổi đến. Mà Triệu Ngọc San đích hô to thanh âm, bọn hắn thì là đã nghe được. Ngân Vũ đối với Trương Tam đích tụt lại phía sau xác thực cảm giác tiếc nuối, nhưng là cũng không có cách nào, cái lúc này ai cũng không dám trở về tìm hắn. Ai biết cái kia tên hề có thể hay không ở đằng kia chờ mình đâu này. Không có khả năng vì một người đem ba cái tánh mạng con người toàn bộ hy sinh đều rơi. Cái phương hướng này, Ngân Vũ rốt cục xác định thanh âm nơi phát ra phương hướng, đối với Lương Băng cùng Trương Tinh nói, chúng ta đi cứu Triệu tiểu thư a. Triệu Ngọc San đã cảm giác mình đến cực hạn rồi. Ngoài cửa cái kia va chạm đích lực lượng càng ngày càng lớn mạnh rồi, môn cùng vách tường đích đường nối chỗ đã xuất hiện vài đầu vết rách, môn bản thân cũng bắt đầu lung lay sắp đổ bắt đầu. Ngăn không được rồi. Cái kia tiên hề, hội sẽ vào. Sau khi đi vào, không hề nghi ngờ, hội sẽ giết chết chính mình. Ngay tại Triệu Ngọc San gần như tuyệt vọng đích lập tức, đương nhiên, ngoài cửa đích va chạm đình chỉ. Triệu Ngọc San cơ hồ không thể tin được, còn tưởng rằng là không phải đối phương tại xúc thế đến một kích cuối cùng. Thế nhưng mà, đã qua hơn 10 giây sau, như trước không có động tĩnh, nàng bắt đầu mừng rỡ đi lên. Hẳn là, cái này tên hệ buông thả cho. Nhưng, nàng không dám buông lỏng, như trước dùng sức đứng vững đính trụ môn, cũng thỉnh thoảng chú ý sau lưng đích cửa sổ. Nhà trọ, tựa hồ cho cái này tên hệ đích hạn chế phải, không có mặc tường hòa trôi nổi đích năng lực. Nếu không, không trực tiếp có thể vào được. Đúng, nhất định là như vậy. Bởi như vậy, cái này tên hề cũng không có gì đáng sợ đích nha. Nhẹ nhàng thở ra về sau, nàng bắt đầu đã có một loại sống sót sau hai nạn đích cảm giác. Bất quá, nàng lập tức nghĩ đến, còn có một loại khả năng, có lẽ cái kia tên hề đi tìm cái gì công cụ, đến nếm thử lộng kiếm mở cửa, cũng không phải là không thể được. Không thể nuối chế. Vì vậy nàng tiếp tục hô lớn, Ngân Vũ, Trương Tam, Lương Băng. Cự ly này tòa phát ra tiếng kêu đích nhà lầu, càng ngày càng gần rồi. Ngân Vũ và ba người rốt cục đi tới chỗ đó. Là cái này đúng vậy. Ngân Vũ ngẩng đầu nhìn về phía cái này tòa tầng 4 lâu nhà lầu đích tầng cao nhất, vô cùng rõ ràng địa đã nghe được tiếng gào. Triệu tiểu thư, Ngân Vũ hô lớn, ngươi nghe thấy sao? Ta là Kha Ngân Vũ. Nghe thế tiếng kêu, Ngân Vũ lập tức đại hỉ, nàng vội vàng vọt tới trước cửa sổ xuống xem xét, quả nhiên là Ngân Vũ ba người bọn hắn. Được cứu rồi. Ngân Vũ, nàng lập tức hô, cứu ta. Ta bị nhốt tại trong một cái phòng, tiểu xỉu. Cái kia tên hề muốn giết chết ta. Các ngươi nghĩ biện pháp cứu cứu ta? Có thể hay không, tìm cái gì cái đệm đến phóng ở dưới mặt? Ta có thể nhảy xuống đâu này? Ngân Vũ nhíu nhíu mày. Cái đệm. Cho dù thật sự có, theo lầu 4 nhảy xuống, có thể triệt tiêu bao nhiêu trùng kích lực đâu này? Bất quá, nàng lập tức bắt đầu nghĩ biện pháp. Lúc này thời điểm, Triệu Ngọc San đỗng nhiên nghĩ đến,
vạn nhất lúc này thời điểm tiểu sửu thừa dịp hư đi vào phòng làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, nàng lập tức chạy tới lại đứng vững đính trụ cửa phòng, tiếp tục hô, Ngân Vũ, van cầu ngươi cứu ta. Ngươi đích đại ân đại đức ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đấy. Lúc này thời điểm, Triệu Ngọc San đông nhiên cảm giác không thích hợp. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Cái kia tên hề, giờ phút này chính đổi chiều tại gian phòng đích trên trần nhà. Cái kia trương bị bôi quét đến cực kỳ cổ quái đích gương mặt, đảo lại đối với Triệu Ngọc San, phát ra khủng bố đích nghe răng cười. Chương 10, căm hận chi nhãn. Cùng lúc đó, vui sướng trong siêu thị, Đường Lan Huyễn cùng Dương Lâm bọn người đang định tại lầu 4 đích một nhà quán cà phê nội. Lúc này thời điểm người bên trong rất nhiều, Đường Lan Huyễn cũng hơi có chút dũng khí. Đường bác sĩ, ngươi chớ khẩn trương à, y quan xem Đường Lan Huyễn không ngừng xoa bóp lấy hai tay, thần sắc khẩn trương tới cực điểm, nói, không có việc gì đấy. Chúng ta nhất định khiến ngươi sống sót. Dương Lâm giờ phút này không tại quán cà phê nội, hắn thì là làm ở bên ngoài, cầm cái kính viễn vọng, không ngừng mà chú ý phía trên cùng phía dưới sở hữu tất cả đi đi lại lại đích người đi đường, muốn tìm ra có hay không quỷ hồn ác linh đích tung tích. Mà giờ khắc này, nửa đêm thì tại phía sau của hắn. Vừa lúc đó, đột nhiên, nàng chứng kiến, trước mắt cách đó không xa một cái nhựa tợ lật tiệp người mẫu, cả trương gương mặt cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn. Cái kia vết rách đã lại để cho cái kia nhựa tợ lật tiệp người mẫu đích gương mặt thậm chí không cách nào phân biệt rõ giới tính đích tình trạng. Ngay sau đó, toàn bộ vui sướng cửa hàng, đột nhiên tất cả mọi người bất động rồi. Dương Lâm cũng lập tức phát hiện điểm này, biến hóa này đích điểm báo, là mỗi người đích gương mặt đều xuất hiện đại lượng vết rách. Mỗi người đều bị biến thành nhựa tợ lật tiệp người mẫu. Vui sướng cửa hàng đích ngọn đèn trong chốc lát toàn bộ dập tắt. Vốn quảng bá thả ra đích âm nhạc cũng im bặt mà dừng, lập tức lâm vào khôn cùng đích tĩnh mịch. Quán cà phê nội đích Đường Lan Huyễn lập tức bị giật mình, lập tức sợ hãi không thôi địa run rẩy lên. Hoa Liên Thành cùng Y Quan cũng là kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên nhà trọ hứa hẹn Ma Vương chữ bằng máu sẽ không để cho bình thường hộ gia đình đã bị liên quan đến, nhưng là hay, vẫn là cảm giác phi thường sợ hãi. Lý Ẩn cũng là một hồi kinh ngạc, nhìn về phía từng cái cứng lại bất động đích người. Những người kia trên mặt đích vết rách cũng là không ngừng mở rộng. Lập tức một cây màu đỏ như máu đích vòi xúc tu bắt đầu theo những cái kia vết rách trong đưa ra ngoài. Bọn hắn tận lực tránh đi bên cạnh những biến hóa kia vi nhựa tợ lật tiệp người mẫu đích người đi đường, chuẩn bị di động đến chạy trốn bậc thang chỗ đích phương vị. Chạy trốn bậc thang chỗ đó, chắc có lẽ không tụ tập quá nhiều người. Nhưng mà, trong siêu thị hết thảy mọi người trong nháy mắt toàn bộ biến thành nhựa tợ lật tiệp người mẫu, hơn nữa bộ mặt đều không ngừng vỡ vụn, cũng dài ra màu đỏ như máu vòi xúc tu đến, quả thực làm cho người cảm giác khủng bố. Bất quá cũng may, trước mắt bộ mặt vỡ vụn trưởng phòng ra vòi xúc tu đích người, vẫn còn số ít, nhưng là những cái kia vòi xúc tu đích sinh trưởng tốc độ phi thường cực nhanh, hơn nữa không ngừng kéo dài, rất rõ ràng. Tại chiều đường bác sĩ chỗ phương hướng di động, nửa đêm xác định, chỉ cần thời gian đầy đủ, đại lượng đích huyết hồng vòi xúc tu tuyệt đối sẽ lan tràn đến toàn bộ cửa hàng. Ngay tại lúc sắp đến gần lầu một này, tầng đích chạy trốn bậc thang cửa vào lúc, trải qua một cái biến thành nhựa tợ lật tiệp người mẫu đích nam nhân bên cạnh, người nam nhân kia đích bộ mặt, đột nhiên giải ra liễu màu đỏ như máu vòi xúc tu đến, cũng nhanh chóng hướng Đường Lan Huyễn kéo dài đưa tới. Rất nhanh, vòi xúc tu bao trùm liễu Đường Lan Huyễn đích tay trái. A. Đường Lan Huyễn lập tức kinh ngạc mà bắt đầu muốn vứt bỏ cái kia vòi xúc tu, thế nhưng mà lập tức vòi xúc tu càng quấn càng chặt. Ngay sau đó, kia nam nhân đích bộ mặt hoàn toàn vỡ vụn ra, ba con màu đỏ như máu đầu lâu giữ tận địa phát ra tiếng gào thét, mà màu đỏ như máu vòi xúc tu toàn bộ là từ đầu sọ đích miệng bộ vị vươn ra đấy. Cái kia ba con màu đỏ như máu đầu lâu nhìn kỹ lại, vậy mà tất cả đều giống như là hài nhi bình thường. Đường Lan Huyễn thình lình nhìn xem ba khỏa huyết hồng đấy, giống như hài nhi bình thường đích đầu lâu, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Mà Dương Lâm lập tức rút ra sớm liền chuẩn bị tốt sắc bén dao găm, bổ về phía cái kia màu đỏ như máu vòi xúc tu. Mà bên cạnh đích Hoa Liên Thành cùng Y Quan cũng lúc này mới kịp phản ứng, rút ra dao găm chém tới. Nguyên lai tưởng rằng cái này màu đỏ như máu vòi xúc tu khẳng định rất khó chém đứt, nhưng là cái này sắc bén dao găm một dưới lao đi, rõ ràng lập tức đem hắn gọt đoạn, cơ hồ không tốn phí khí lực gì, trong lúc nhất thời Dương Lâm bản thân đều ngây ngẩn cả người. Hoa Liên Thành cùng Y Quan cũng không kịp xuất đao, lại nhìn hướng cái kia nhựa tợ lật tiệp người mẫu. Cái kia ba cái màu đỏ như máu đầu lâu đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này biến thành nhựa tợ lật tiệp người mẫu đích người, thân thể bắt đầu nhanh chóng đại lượng vỡ ra, cuối cùng, cả người đích thân thể hoàn toàn vỡ ra, biến thành trên mặt đất đích một đống khối vụn. Quỷ dị này không hiểu đích trang cảnh, không khỏi làm cho người cảm giác vô cùng sợ hãi. Không hổ là Ma Vương cấp chữ bằng máu chỉ thị, chỉ vì liêu giết một người, đem cái này cửa hàng ở bên trong mấy ngàn người toàn bộ biến thành nhựa tợ lật tiệp người mẫu. Mà lúc này, xa xa lại có không ít huyết hồng vòi xúc tu lan tràn ra, vòi xúc tu đích sinh trưởng tốc độ bắt đầu biến nhanh hơn rất nhiều. Nửa đêm hướng dưới lầu phương nhìn lại, lầu một đại sảnh chỗ vị trí, vòi xúc tu sinh trưởng tốc độ nhanh nhất, đã đem toàn bộ mặt đất trải thành liễu màu đỏ. Những cái kia vòi xúc tu chính dọc theo tự động thang cuốn không ngừng hướng lên sinh trưởng. Lập tức, không hề do dự, lập tức trốn vào chạy trốn bậc thang nội. Trước mắt khẳng định không thể hướng xuống mặt chạy, tựa hồ càng là phía dưới, vòi xúc tu lan tràn tốc độ càng nhanh, cho nên chỉ có thể hướng lên rồi. Tuy nhiên khả năng bị bước đến không đường có thể trốn, nhưng ít nhất cũng phải tranh thủ một chút thời gian. Đồng thời, lầu 2, lầu 3, lầu 4 đại lượng biến thành nhựa tợ lật tiệp người mẫu đích người đều không ngừng địa dài ra vòi xúc tu đến, lan tràn tốc độ không hoàn toàn gia tăng. Màu đỏ như máu,
bắt đầu tràn ngập toàn bộ cửa hàng. Một hơi, chạy trốn tới liêu tầng cao nhất. Lệnh người bất ngờ chính là, tầng cao nhất đích người, tuy nhiên cũng đều biến thành nhựa tợ lạc tiệt người mẫu, nhưng bộ mặt vỡ vụn tình huống không phải đặc biệt nghiêm trọng, cũng không có giải ra vòi xúc tu. Thang máy. Chạy trốn bậc thang. Tự động thang cuốn. Sở hữu tất cả địa phương đều nghĩ biện pháp cầm thứ đồ vật ngăn chặn. Đừng làm cho những cái kia huyết hồng vòi xúc tu đi lên. Tận khả năng chống được chữ bằng máu chỉ thị đích thời gian chấm dứt. Nửa đêm hạ chỉ thị, vì vậy Dương Lâm bọn người lập tức làm theo. Cũng may đây là bách hóa cửa hàng, tìm một ít chướng ngại vật cũng không khó khăn. Chỉ là tất cả mọi người không có lòng tin có thể thời gian dài ngăn cản được phía dưới đích huyết hồng vòi xúc tu không ngừng hướng lên. Kế tiếp, nên làm cái gì bây giờ? Mà đúng lúc này hậu, tại nơi này tầng trệt đích mô cái địa phương, chính đứng lặng lấy một cái đặc thù đích nhựa tợ lạc tiệp người mẫu. Đó chính là Lý Ẩn đích phụ thân Lý Ung. Kế tiếp, Lý Ẩn quan sát lấy cửa hàng cuối cùng càng ngày càng nhiều đích huyết hồng vòi xúc tu, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác. Cái này vòi xúc tu, tựa hồ rất giống mỗi thứ gì. Là cái gì đâu này? Nhưng không kịp nghĩ nhiều, hắn tiểu đối với sau lưng đích ngân dạng, Dương Lâm cùng Hoa Liên Thành nói, kế tiếp muốn đem cái này tầng trệt sở hữu tất cả đích nhựa tợ lạc tiệp người mẫu, toàn bộ ném tới tầng dưới cùng đi. Cái này cửa hàng đích trung tâm bộ phận là ánh sáng đấy, làm thành một cái hình chữ nhật, bốn chu tài là các loại cửa hàng, cho nên theo tầng dưới chót nhất có thể nhìn lên đến đỉnh tầng. Như vậy đích xếp đặt thiết kế cách cục, cũng phi thường dễ dàng cho đem nhựa tợ lạc tiệp người mẫu ném xuống. Kỳ thật, cũng có thể lựa chọn ném tới phía bên ngoài cửa sổ đi, nhưng là, Lý Ẩn bọn người rất nhanh phát hiện một cái đáng sợ đích sự thật. Cái kia chính là, không có cách nào làm được. Mở ra cửa sổ mà nói tiểu sẽ phát hiện, bên ngoài căn bản không còn là ca thành phố rồi, mà là một mảnh thuần túy đích hắc ám. Mở ra cửa sổ, ai cũng không biết hội sẽ có đồ vật gì đó tiến đến, mà những cái kia nhựa tợ lạc tiệp người mẫu đều nhẹ được không hợp thói thường, một khiên tiểu đứng lên, tiểu là giống ruột đích cũng không có nhẹ như vậy à. Cái này tầng trệt đích người cũng không tính đặc biệt nhiều, vì vậy mọi người cùng nhau làm, rất nhanh ném đi mười mấy cái nhựa tợ lạc tiệp người mẫu xuống dưới. Đường Lan Huyền vốn muốn giúp bề bộn, nhưng bị Lý Ẩn ngăn cản, "Đường bác sĩ, chúng ta là sẽ không bị ma vương tổn thương đấy, cho nên chúng ta tới làm thích hợp nhất, ngươi tận lực rời xa những cái kia nhựa tợ lạc tiệp người mẫu là được rồi." Tại ném những cái kia nhựa tợ lạc tiệp người mẫu đồng thời, Đường Lan Huyền bỗng nhiên bắt đầu phát hiện những cái kia màu đỏ như máu vòi xúc tu như cái gì rồi. Cũng rốn. Hài nhi đích cũng rốn. Cũng là bởi vì là cũng rốn, cho nên như vậy mà đơn giản địa đã bị chém đứt sao? Đường Lan Huyền tuy nhiên cảm giác rất vớ vẩn, nhưng càng xem càng cảm thấy như hắn xem qua cũng rốn đích hình ảnh, lúc ban đầu không biết là, nhưng cẩn thận nhớ lại vừa rồi chém đứt cái kia vòi xúc tu đồng thời. Thật sự cùng cũng rốn phi thường giống a. Điều này đại biểu liễu cái gì? Cũng rốn là liên hệ lấy mẫu anh ở giữa ràng buộc, càng là tân sinh đích biểu tượng. Thế nhưng mà, đại biểu cho hủy diệt cùng tử vong đích cái này ma vương đích nguyên rủa, lại xuất hiện cũng rốn. Gần đây hồ sụp đổ đích sự thật, từng bước lại để cho Đường Lan Huyền bị áp đảo rồi. Hai tay của hắn cầm chặt lấy vòng bảo hộ, lại cảm giác trước mắt không ngừng mà lâm vào hắc ám. Tựa hồ, một chương cực lớn đích ác ma gương mặt, chính lạnh lùng địa dừng ở hắn. Ngươi quả nhiên không chịu buông tha ta sao? Đúng vào lúc này, Lý Ẩn đi về hướng lầu một này tầng cuối cùng đích 10 cái nhựa tợ lạc tiệp người mẫu trước. Đem làm hắn đi đến một người trung niên nam nhân hình tượng đích nhựa tợ lạc tiệp người mẫu trước mặt lúc, lập tức giống như gặp không may điện giật bình thường, không lúc đích. Cha, ba ba như thế nào hội? Lý Ẩn vội vàng đi chạm đến trước mắt cùng phụ thân bộ dạng hoàn toàn đồng dạng đích nhựa tợ lạc tiệp người mẫu, mà đích thật là thân thể trở nên mất thăng bằng rồi. Phụ thân, thật sự bị biến thành nhựa tợ lạc tiệp người mẫu rồi. Sao, như thế nào hội? Sẽ, đấy. Tại sao có thể như vậy? Ba ba. Ngày xưa, Lý Ẩn dù thế nào căm hận phụ thân kinh doanh bệnh viện đích lanh huyết tâm tính, dù thế nào muốn cùng phụ thân phân rõ giới hạn, nhưng là hôm nay chứng kiến phụ thân biến thành cái dạng này, Lý Ẩn hay vẫn là cảm thấy bi thống không thôi. Không, nhất định có biện pháp đấy, nhất định còn có biện pháp đấy. Đương nhiên, Lý Ung đích đầu mạnh mà rớt xuống, lập tức lan đến liễu một bên đích Đường Lan Huyền đích dưới chân. Tại ném tới trên mặt đất đồng thời, cái kia bộ mặt tiểu xuất hiện một đạo vết rách. Lập tức, vết rách không ngừng mà mở rộng. Màu đỏ như máu vòi xúc tu, lại từ khe hở dài đi ra, đem làm Đường Lan Huyền kịp phản ứng đích thời điểm, lại chỉ gặp một cái huyết hồng đầu lâu theo trong cái khe rẽ rủa mà ra. Nhưng cái này đầu lâu lại làm cho Đường Lan Huyền cực độ quen thuộc. Đó là một trương nữ nhân đích mặt. Đường Lan Huyền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nữ nhân này đích mặt, thậm chí tên của nàng mình cũng nhớ rõ phi thường quen thuộc, từng phút từng giây cũng không dám quên. Nữ nhân đích đầu lâu gắt gao chằm chằm lên trước mắt đích Đường Lan Huyền, hai mắt lộ ra vô cùng đích oán độc cùng căm hận. Mà đôi mắt này, Đường Lan Huyền vô cùng địa quen thuộc. Cùng 10 năm trước, giống như lúc nàng phải Đường Lan Huyền tự tay giết người chết. Không, cũng rốn. Hải Nhi, 10 năm trước, chính mình phạm phải đích tội ác. Lúc kia, hay vẫn là một gã học sinh trung học đích chính mình, tính cách phi thường hoạt bát hiếu động, cũng phi thường truy cầu mới. Khi đó đích Đường Lan Huyền hoàn toàn không có suy nghĩ qua muốn làm một gã bác sĩ. Ngược lại là đối với máy tính rất cảm thấy hứng thú chính hắn, rất có tương lai làm ít nghiệp đích khát vọng. Ngày nào đó, hắn ở cuối tuần đích thời điểm, đi ra ngoài mua một máy tính, trên đường về nhà phi thường chi hưng phấn. Dọc theo đường, hắn lòng tràn đầy đều là mua mới máy tính đích vui sướng, một đường sôi nổi đấy. mà bất hạnh tựu là tại một khắc này phát sinh đấy. Lúc ấy, đi vào một đầu cái hẻm nhỏ đích thời điểm, vừa vặn hắn thấy được một gã phụ nữ có thai. Bụng của nàng đã phi thường lớn hơn, thoạt nhìn, đoán chừng tiếp qua không lâu muốn sinh nở rồi. Hắn đi đường đích thời điểm tận lực tránh đi cái kia phụ nữ có thai, nhưng là bởi vì một mực sôi nổi địa đi đường, bỗng nhiên chân uốn éo, cả người hắn hướng phía trước đánh tới, không cẩn thận đổ lên cái kia phụ nữ có thai đích phía sau lưng. Bởi vì dùng sức quá lớn, cái kia phụ nữ có thai cũng không còn chú ý, thân thể lập tức phát sinh nghiêng, nặng nề mà ngã ở xi măng trên mặt đất. Cái kia phụ nữ có thai té trên mặt đất, phát ra một tiếng thê lương đích kêu thảm thiết, té trên mặt đất dãy rủa, dưới thân thể của nàng không ngừng tuôn ra máu tươi đến. Đường Lan Huyễn khi đó hao tốn 5 giây tả hữu mới kịp phản ứng. Không, không thể nào. Ta đem một cái phụ nữ có thai đẩy ngã. Đường Lan Huyễn ở đâu trải qua chuyện như vậy, khi đó hắn sợ hãi rồi. Vốn ý định xuống dưới giúp nàng đấy, nhưng chứng kiến chảy máu nghiêm trọng như vậy, bắt đầu do dự. Cái này chảy máu lượng, hai tử còn có thể giữ được sao? Cái này, nói như vậy nữ nhân này cùng người nhà nàng không tìm ta dốc sức liều mạng à? Phụ mẫu ta đều là tiền lương giai tầng, bồi được tốt hay sao hả? Nói không chừng còn muốn lên tòa án, còn muốn của ta tiền đồ có thể hay không cứ như vậy hủy? Không, không muốn a. Đúng vào lúc này, đột nhiên cái kia phụ nữ có thai quay đầu lại, nàng nhìn về phía Đường Lan Huyễn đích ánh mắt, tràn đầy vô cùng đích căm hận cùng oán độc. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời mà nói, cái kia giờ phút này Đường Lan Huyễn chỉ sợ đã chết được không thể chết lại rồi. Cái này ánh mắt lệnh Đường Lan Huyễn đích cảm giác sợ hãi chiếm được thượng phong, hắn lập tức quay đầu đi, tựu chạy ra khỏi cái này đầu hẻm nhỏ. Ngày đó hắn chạy về ra về sau, lập tức đem chính mình khóa trong nhà, không ngừng sợ hãi lấy. Cái đứa bé kia khẳng định giữ không được, nhưng nữ nhân kia có thể hay không gặp chuyện không may a? Ta nên mang nàng đi bệnh viện mới đúng a? Nàng có lẽ sẽ cái chết. Không không không, xanh non như thế nào gặp người chết đây này? Không có việc gì đấy, đây là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, ta không có có trách nhiệm đấy, ta không phải cố ý đấy. Đêm hôm đó, hắn xem tin tức đích thời điểm, lo lắng tâm thần bất định lo lắng, chỉ sợ bên trong truyền ra cái gì đáng sợ đích tin tức đến. Kết quả, vào lúc ban đêm hắn làm ác mộng thấy này cái phụ nữ có thai đích căm hận ánh mắt, cũng mộng thấy cảnh sát đến trong nhà bắt chính mình, còn bị đưa lên tòa án. Ngày hôm sau, rốt cục tại báo chiều bên trên đã biết tin tức. Cái kia phụ nữ có thai chết rồi. Khi thấy cái này đầu tin tức đích thời điểm hắn tựu toàn thân giống như bị lôi điện đánh trúng bình thường, cả người đều ngộng. Ta giết người, giết người. Chương 11, Ma Vương. Đường Lan Huyễn không thể tin được, chính mình rõ ràng giết người. Cái kia phụ nữ có thai đích điện thoại lúc ấy vừa vặn không có điện rồi, mà cái kia đường tắt lại quá mức vắng vẻ, kết quả nàng đích kêu thảm thiết một mực không có người nghe thấy, về sau hôn mê bất tỉnh, đã qua thật lâu mới bị người phát hiện tiễn đưa đi bệnh viện. Khi đó bởi vì chảy máu lượng thật sự là quá lớn, làm cho cứu giúp trong quá trình bỏ mình. Kết quả đề cử là đi đường đích thời điểm không cẩn thận trượt chân, mới đưa đến xanh non. Căn bản không có bất luận kẻ nào hoài nghi, là con người làm ra tạo thành đấy. Dù sao tên kia phụ nữ có thai không có gì cựu nhân, không người quen biết cũng không thể có thể như vậy không có nhân tính liền cả một đầu không sinh ra đích tiểu sinh mệnh cũng muốn giết hại. Tên kia phụ nữ có thai tiễn đưa viện đích trong quá trình một mực hôn mê, đến tử vong đích thời điểm đều không có khôi phục ý thức, cho nên cũng vô pháp nói ra là Đường Lan Huyễn hại nàng ngã sấp xuống đấy. Lúc ban đầu Đường Lan Huyễn đối với kết quả này có chút may mắn, không sẽ có người tới chào chính mình rồi. Nhưng sau đó là thật sâu đích tội ác cảm, rắc. Hắn không phải một cái người xấu, dù sao cái kia phụ nữ có thai đích chết, chính mình có không cách nào trốn tránh đích trách nhiệm. Nếu như lúc ấy kịp thời tiễn đưa nàng đi bệnh viện, cho dù thai nhi có lẽ nhất, ít nhất phụ nữ có thai bản thân sẽ không chết. Cái này đầu tin tức căn bản không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, rất nhanh tiểu nhạt ra công chúng đích ánh mắt. Nhưng là, Đường Lan Huyễn lại đem cái kia tin tức đích sở hữu tất cả đưa tin đều cắt xong đến, bảo tồn tại trong ngăn kéo. Mỗi một ngày đều muốn xuất ra đến nhìn một cái. Ta đã giết người, giết lưỡng cái nhân mạng. Hắn mỗi ngày đều như vậy nhắc nhở chính mình. Cho dù không ai hội sẽ truy cứu tội ác của mình, nhưng là mình giết người nhưng lại không tranh giành đích sự thật. Nhưng mình lại không có dũng khí đi tự thú, bởi vì hắn không có có đảm lượng đối mặt phụ nữ có thai người nhà đích căm hận, cùng tự thú đằng sau lâm đích xã hội khiển trách. Nhưng mà chính mình nhân ngoài vòng pháp luật, lại bị tội ác cảm rắc thật sâu tra tấn, ăn không ngon, cũng ngủ không yên. Mỗi một ngày đều sống ở sợ hãi cùng áy náy đích dây, kiếm được, chất lý, cũng đem cái kia đài đặt hàng đích máy tính trả lại rồi. Kết quả, bởi vì này khối tâm bệnh thi cấp 3 cũng không có khảo thi tốt, chỉ có tiến liêu dân xử lý trường cấp 3. Tại chuyện kia quá khứ suốt một năm sau, Đường Lan Huyễn lựa chọn tại cái đó thời gian, vụ trộm địa vì cái kia phụ nữ có thai đốt, nấu, chút ít tiền giấy, ở đằng kia đầu đường tắt phụ cận vụ trộm địa dâng lên bó hoa. Thậm chí hắn còn đã điều tra cái kia phụ nữ có thai đích người nhà, đối phương đích cha mẹ tại con gái sau khi chết khóc đến chết đi sống lại, thân thể càng đổi càng chênh lệch, thậm chí cũng đều vô tâm công tác, đã qua một năm cũng đều không thể theo trong bi thống đi tới. Mà phụ nữ có thai đích trượng phu tuy nhiên cũng rất thống khổ, nhưng là cơ bản hồi phục xong. Hắn tìm được đối phương đích gia đình địa chỉ về sau, lại đứng lặng tại cửa ra vào không dám vào đi. Nên làm cái gì bây giờ? Lại có thể làm sao đâu này? Chỗ tội. Tạ tội. Cái loại này hành vi lại có thể vãn hồi cái gì đâu này? Tội ác của mình, là cuối cùng không cách nào đền bù đấy. Vô luận dùng cái gì lấy cớ để che giấu, phạm phải đích hành vi phạm tội cũng sẽ không tiêu trừ.
tạo nên đích bi kịch cùng thống khổ, cũng sẽ không biết bởi vậy có cái gì cải biến. Chính mình làm như thế nào sống sót đâu này? Rốt cục Đường Lan Huyễn đã có một cái quyết định, trở thành một gã bác sĩ. Lúc ban đầu cân nhắc qua trở thành khoa phụ sản bác sĩ, nhưng là nam tính muốn đảm nhiệm khoa phụ sản bác sĩ thật sự không dễ dàng, cho nên cuối cùng quyết định lựa chọn ngoại khoa. Trường cấp 3 3 năm, hắn cả ngày lẫn đêm đều chăm học khổ đọc, quyết định bên trên ca thành phố nổi danh đích đại học y khoa. Cha mẹ rất kinh ngạc cho hắn vốn là muốn trở thành ít nghiệp tinh anh đích lý tưởng bị triệt để buông tha cho, nhưng Đường Lan Huyễn lại biết, chính mình không có có tư cách gì theo đuổi mộng tưởng rồi. Có lẽ cách làm của mình rất dối trá, là ở giải vây, nhưng là, tổng so cái gì cũng không làm có quan hệ tốt. Đã giết người. Muốn đi cứu càng nhiều người, hơn nữa cứu những người khác là nghĩa vụ của mình. Cho dù không có tiền tài, cho dù không ai cảm kích chính mình, cũng chỉ có thể là cứu càng nhiều người, đến chính mình chết mới thôi, cả đời này đều muốn kính dâng cho bác sĩ cái nghề nghiệp này. Bởi vì cái kia gần như dốc sức liều mạng đích cố gắng, kỳ thi đại học viết bảng về sau, Đường Lan Huyễn dùng toàn bộ thành phố đệ nhất đích tuyệt đối cao phân, tiến vào ca thành phố đệ nhất đại học y khoa, ra sức học hành ngoại khoa phương diện đích chuyên nghiệp. Hắn học tập không chỉ có khắc khổ, hơn nữa phi thường coi trọng lâm sàng kinh nghiệm, tại trong học viện đích thành tích cũng là tương đương chú mục, đồng phát bề ngoài liêu rất nhiều quyển sách về não ngoại khoa, trái tim ngoại khoa cùng khoa giải phẫu thần kinh đích luận văn, đã lấy được vài danh giáo thụ nhất trí tán thành. Cuối cùng, tốt nghiệp đại học trước một năm, thì có vài danh y viện hướng hắn phát ra mướn người đích mục đích. Mà khi lúc Đường Lan Huyễn cực kỳ có nhậm chức mục đích đấy, tự là chính thiên bệnh viện. Hắn xem rất nhiều quyển sách Lý Ung viện trưởng y học luận văn, ghi được cực kỳ sâu sắc, số liệu có thể tin, nội dung nghiêm cẩn, rõ ràng cho thấy lâm sàng kinh nghiệm phong phú đích nhân tài có thể viết ra đấy. Hơn nữa chính thiên bệnh viện đích các loại phương tiện cũng đều là ca thành phố VIP nhất đính tiêm đấy, cho nên Đường Lan Huyễn đã từng muốn đi chính thiên bệnh viện nhậm chức. Bất quá, bởi vì Đường Lan Huyễn học tập đích nội dung trong vòng y làm chủ, mà chính thiên bệnh viện muốn người bác sĩ, tựa hồ là dùng học tập Tây y đích viện y học đệ tử vi ưu tiên. Cho nên cuối cùng lựa chọn chính là hiện tại nhậm chức đích bệnh viện. Chính thức nhậm chức về sau, Đường Lan Huyễn hợp làm phi thường nghiêm khắc phụ trách, đối với từng người bệnh đều phi thường thân thiết, mỗi một lần tại trong phòng giải phẫu cứu giúp người bệnh đích thời điểm, hắn tiểu giống như người bệnh thân nhân bình thường, cho dù một bên đích bác sĩ đều tuyên bố cứu giúp không có hiệu quả rồi, hắn còn tại liều mạng làm lấy sở hữu tất cả cố gắng. Nếu như người bệnh cuối cùng nhất hay vẫn là chết ở trên bàn giải phẫu, hắn vậy mà sẽ cùng người bệnh gia thuộc người nhà cùng một chỗ khóc giống, thậm chí nhiều lần mang theo hoa tươi đi an ủi người bệnh gia thuộc người nhà. Đương nhiên, đa số dưới tình huống, hắn làm đích giải phẫu đều có rất ít thất bại đích ví dụ, thậm chí có rất nhiều nguy hiểm bệnh nghiêm trọng lệ đều bị hắn từng cái tiểu cứu sống. Người bệnh gia thuộc người nhà đã từng rất nhiều lần cho hắn tiền lì xì, hắn đều lựa chọn nơi tay thuật sau khi kết thúc toàn bộ hoàn trả. Đối với hắn mà nói, cánh mạng là vô giá đấy, huống chi chính mình căn bản không có tư cách vì cứu sống liễu một người mà thu lấy tiền tài. Mà cái này tiền lì xì, cho dù là thu một phần một hảo, đều là không thể tha thứ đấy. Hắn đích rất nhiều hành vi bị coi là làm ra vẻ, bởi vậy ngược lại nhân duyên rất kém cỏi. Nhưng Đường Lan Huyễn cho tới bây giờ cũng không thèm để ý những này, đối với hắn mà nói, chỉ có chậm trễ cứu chữa người bệnh là trọng yếu nhất, những thứ khác, toàn bộ đều là vô căn cứ. Đường Lan Huyễn có thể đơn giản địa quên bị chính mình cứu sống người bệnh, nhưng nếu như là mình chủ trị lại chết đi đích người bệnh, hắn lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tên của bọn hắn, dung mạo, tính cách, yêu thích, thậm chí sinh nhật, nhóm máu, người nhà đích tính danh, hắn đều nhớ rõ cực kỳ kiên cố, hơn nữa mỗi một năm cũng sẽ ở lễ mừng năm mới đích thời điểm, đi những kia qua đời người bệnh đích người nhà cái kia, hướng bọn hắn tặng hoa, cùng một ít lễ mừng năm mới đích quả. Tạo, ta chính là vì cứu người, vì để cho tánh mạng kéo dài mà sống lấy đấy, cái này đương nhiên không thể đền bù cùng triệt tiêu ta phạm phải đích tội ác, nhưng là, tổng so cái gì cũng không làm đích có quan hệ tốt. Coi như là không cẩn thận tiến nhập nhà trọ, Đường Lan Huyễn cũng như trước không có buông tha cho. Với hắn mà nói, đã trở thành bác sĩ, quyết định thời khắc chuộc tội đích chính mình, đem làm người bên cạnh tao ngộ nguy hiểm tánh mạng, tiểu tuyệt đối không thể làm như không thấy. Cho dù là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, cũng muốn giải cứu bọn họ. Cho nên, ban đầu ở Hoa Nham Sơn, Dương Lâm rớt xuống vách núi đích một khắc này, tại Lan Huyễn trong mắt, tiểu giống như thấy được 10 năm trước, chính mình đẩy ngã chính là cái kia phụ nữ có thai. 10 năm trước, hắn đào tẩu. 10 năm về sau, hắn còn có thể lại một lần nữa lùi bước sao? Cho nên, cho dù mạo hiểm cực lớn đích nguy hiểm tánh mạng, hắn cũng cầm chặt lấy dây thừng, theo 200m cao đích vách núi nhảy xuống, đi cứu Dương Lâm. Cơ hồ căn bản không có chân chờ. Nhưng là coi như mình cứu được nhiều người như vậy, vì thế thậm chí bỏ ra chính mình đích hết thảy, nhưng là giờ phút này cái kia khỏa màu đỏ như máu đầu lâu truyền lại đến, cùng 10 năm trước cái kia hoàn toàn giống nhau đích oán độc cùng căm hận, lại một lần nữa lại để cho hắn lâm vào sợ hãi đích thâm uyên. Chính mình là tội nhân, là vĩnh viễn không thể tha thứ đấy. Giết chết một cái còn chưa ra đời đích hải tử cùng một cái mẫu thân, cái kia đại biểu tân sinh nhi đích của rốn nhiễm lấy máu tươi, bắt đầu quấn chặt lấy Đường Lan Huyễn đích hai chân, không ngừng mà lan tràn lên phía trên ngươi. Ngươi làm sao vậy? Đường bác sĩ. Lý Ẩn đích thanh âm lệnh Đường Lan Huyễn lập tức tỉnh táo lại, nhìn về phía mặt đất. Như cũng là cái kia ngăn ra đích nhựa tợ lặt tiệp người mẫu đích đầu, không có bất kỳ vết rách. Ảo giác? Không. Đường Lan Huyễn rất khẳng định đây không phải là cái gì ảo giác. Cái kia là chân thật đích chẳng cảnh. Dù cho đi qua 10 năm, cái kia phụ nữ có thai, còn có con của nàng, hay vẫn là biến hóa vi lệ quỷ, thời thời khắc khắc nguyền rủa lấy chính mình, căm hận lấy chính mình. nửa đêm đem cuối cùng một cái nhựa tợ lặt tịt người mâu ném đi xuống dưới. Cuối cùng, không có đến từ cái này tầng trệt đích nguy hiểm. Mà vừa lúc này, đột nhiên, tất cả mọi người chứng kiến. Cửa thang máy phía trên đích màn hình, theo một bắt đầu lập lòe, tầng trệt. Bắt đầu không ngừng bay lên. Cái này một cái chớp mắt, mỗi người đều tựa hồ cảm giác được thiên địa trở nên một phiến hắc ám, tốt như linh hồn của mình căn bản không tại trong thân thể, thậm chí cảm thụ không đến sự hiện hữu của mình, trước mắt ngoại trừ hắc ám, hay vẫn là hắc ám. Theo thang máy tầng đếm được bay lên, loại cảm giác này cũng hiểu càng ngày càng rõ ràng. Là lỗi của ta. Đường Lan Huyền ôm đầu té trên mặt đất, nói, 10 năm trước ta phạm phải đích tội nghiệt, là không thể tha thứ đấy, cho nên đây chính là ta đích báo ứng. Mọi người giờ phút này đều cảm giác được cực lớn đích hắc ám bao trùm ở, vô luận Lý Ẩn, nửa đêm, hay vẫn là Ngân Dạ, Dương Lâm bọn hắn. Giờ phút này thậm chí đều hoài nghi mình còn sống hay không. Ma Vương muốn vào được. Mà Đường Lan Huyền cũng cảm giác trước mắt giống như bị khôn cùng bao la bát ngát đích hắc ám sở bao phủ, duy nhất có thể nhìn rõ ràng đấy chính là thang máy trên màn hình đích con số 789. Thang máy tầng mấy không ngừng bay lên. Đường Lan Huyền lúc này đã quỳ ngồi trên mặt đất, sợ hãi, tuyệt vọng đều nhanh đem hắn áp đảo rồi. Hắn giống như điêu khắc bình thường quỳ trên mặt đất, gắt gao chằm chằm vào xa xa đích cửa thang máy. Không ai có thể cứu hắn. Mặt khác 6 người, giờ phút này mà ngay cả muốn bảo trì ý thức đều cực kỳ khó khăn rồi. Mỗi người đều không thể nhúc đích, trơ mắt nhìn xem thang máy tầng mấy bay lên. Đường Lan Huyền đích hai mắt đã là một mảnh tái nhợt cùng tuyệt vọng. Cái lúc này, vui sướng cửa hàng đích mỗi một chỗ cũng bắt đầu vỡ vụn, hư thối, trên mặt đất đích vết rách đã nhiều đến hàng hà. Theo cái kia thang máy tầng đếm được không ngừng bay lên, Đường Lan Huyền rốt cục cảm nhận được cái gì là lớn nhất đích khủng bố. Ta. Vui sướng cửa hàng đích tầng cao nhất bắt đầu sụp đổ, cái này công trình kiến trúc cũng bắt đầu nghiêng. Mà kỳ quái chính là, cho dù tầng cao nhất rất nhiều địa phương lõm, đứt gãy, bởi vì thối rữa mà sụp đổ, mặt khác hộ gia đình cũng sẽ không té xuống. Phảng phất bỏ qua trọng lực bình thường địa nổi lơ lửng. Cả tòa kiến trúc vật đích mỗi một tấc đều không có một chỗ hết địa phương tốt. Cái này là địa ngục. Đón lấy, cửa thang máy mở. Cái kia vô số chướng ngại vật ầm ầm sụp đổ. Cả tòa cửa hàng cũng bắt đầu sụp đổ, đại lượng khối vụn rơi xuống. Thế nhưng mà cửa thang máy nội lại không có một bóng người. Nhưng chỉ có Đường Lan Huyền, nhưng lại rất là hoảng sợ địa chầm chậm lên trước mắt, biểu lộ đã hoàn toàn co rút rồi. Đón lấy, thời gian đình trệ ở, mỗi người đều phảng phất bị đưa vào liễu một cái khác không gian bình thường. Mỗi người trước mắt, hết thảy đích tràng cảnh đều bị đóng kết ở rơi xuống đích khối vụn, đất thạch, toàn bộ lơ lửng tại không trung. Đường Lan Huyền tiểu như vậy quỳ rạp xuống đất bên trên, quay mắt về phía trước mắt đích thang máy đại môn. Mở rộng ra đích cửa thang máy, như trước không có một bóng người. Đón lấy, trước mắt đích hình ảnh càng ngày càng mơ hồ. Mơ hồ. Mơ hồ. Cuối cùng, mỗi người đều cảm giác được phi thường hoảng hốt. Sau khi tỉnh lại, bọn hắn đều phát hiện, chính mình xuất hiện tại vui sướng cửa hàng đích lầu 4, đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, quảng bá trông như trước phát hình du dương đích âm nhạc. Vừa rồi đích hết thảy, tựa hồ hoàn toàn chưa từng phát sinh qua bình thường. Mỗi người giờ phút này đều là thoáng như là một hồi đại mộng bình thường, nhìn trước mắt đích vui sướng cửa hàng. Cái này lập tức, Lý Ẩn bỗng nhiên đã minh bạch. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt đấy, những cái kia huyết hồng đích cùng rốn, hài nhi đầu lâu, cùng với cái kia đường bác sĩ 10 năm đến thủy chung nhớ mãi không quên đấy, phụ nữ có thai trước khi chết đích đôi mắt. Chỉ sợ, đều là đây hết thảy đích hết thảy, tại đường bác sĩ đích trong nội tâm, là sâu nhất cường liệt nhất đích chấp niệm. Cái này chấp niệm tại hắn quyết định chấp hành mà vương cấp chữa bằng máu chỉ thị đích thời điểm, tiểu biến thành chân thật nhất đích khủng bố hiện tượng. Kỳ thật cái kia phụ nữ có thai cũng tốt, trong cơ thể nàng đích thai nhi cũng tốt, chỉ sợ căn bản không có biến thành quỷ hồn mà một mực căm hận lấy đường bác sĩ. Mà là vì đường bác sĩ một mực không cách nào theo chính mình phạm phải đích tội ác đích gác ngộng trong đi ra, một bên tình nguyện địa cho rằng, nàng cùng nàng trong bụng đích cốt đủ, không cách nào tha thứ chính mình mà thôi. Đường bác sĩ, nhưng thật ra là bị chính mình nội tâm đích tâm ma sở hủy gì đấy. Vui sướng trong siêu thị cái kia chút ít biến thành nhựa tợ lặt tiệp người mẫu đích khách hàng, kỳ thật toàn bộ đều bình yên vô sự. Lý Ẩn lúc này lập tức chạy tới tầng cao nhất đi, ở lầu chót không ngừng mà siêu tầm, kết quả, rốt cục tại một nhà tầng cao nhất đích tiệm bán quần áo trước gặp được phụ thân bóng lưng. Phụ thân, quả nhiên còn sống. Thấy như vậy một màn, Lý Ẩn không khỏi lệ nóng doanh trọng. Lúc này thời điểm, phụ thân bỗng nhiên xoay đầu lại, Lý Ẩn lập tức quay lưng đi, hướng dưới lầu đi đến rồi. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Ba ba, hắn còn sống. Nhưng là, đường bác sĩ, lại là chân chính địa biến mất. Đã xong. Ma vương chữ bằng máu, cứ như vậy đã xong. Trang cảnh một lần nữa hoán đổi hồi trở lại cái kia cùng địa ngục đã cơ hồ không giống đích trực vĩnh chấn. Cái lúc này, Kha Ngân Vũ bỗng nhiên cảm giác được một hồi dùng mình. Ngươi làm sao vậy? Kha tiểu thư. Thoạt nhìn sắc mặt rất kém cỏi a. Lương Băng ở một bên hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Là đi lên hay vẫn là? Đột nhiên, một tiếng thanh thúy đích miệng thủy tinh liệt tiếng vang lên, đó lấy, chỉ thấy một thứ gì rơi xuống, lăn rơi đến trên mặt đất. Đó là Triệu Ngọc San đích đầu lâu. Ba người đều ngạc nhiên địa nhìn xem một màn này, lập tức hai chân đều không tự chủ được địa bắt đầu lui về phía sau. Tưởng thét lên, nhưng lại như thế nào cũng đều không được. Giờ phút này, Trương Tam Tắc thì hay vẫn là bồi hồi tại trực vĩnh chấn đích trên đường phố. Mặt đất dạn nước được càng ngày càng nghiêm trọng rồi, mà cái kia hủ thi bình thường đích mùi túi càng thêm rõ ràng. Mà cái này dạn nước đích mặt đất bắt đầu lại để cho Trương Tam cảm giác được quỷ dị. Mặt đất dựa theo vỡ ra đích bộ phận bắt đầu không ngừng mà bành trướng cùng nô lên, dẫm lên đi, không giống như là dẫm trên mặt đất, rất tốt chút ít là dẫm nát. Dẫm nát người đích thịt trên khuôn mặt bình thường. Cái kia phát ra tanh hôi hủ thi khí vị đích khe hở, nhìn về phía trên cũng rất giống là người đích miệng vết thương bình thường. Bởi vì đã rất rõ ràng địa chứng kiến, trong cái khe không ngừng chảy ra đích vết máu. Mà biến hóa này đã bắt đầu do mặt đất lan tràn đã đến bốn phía công trình kiến trúc đích trên vách tường. Ánh mắt có thể đạt được, sở hữu tất cả đích phòng ốc từ ngoài cũng bắt đầu xuất hiện đại lượng khe hở, những cái kia vỡ ra đích bộ vị cũng kỳ quái địa nhô lên, không hề đứt đoạn chảy ra vết máu đến. Mà quỷ dị biến hóa như trước tại tiến thêm một bước kéo dài. Ngân Vũ ba người bọn họ giờ phút này cũng thoát đi này tòa lâu phòng, cũng chú ý tới mặt đất cùng vách tường đích đủ loại biến hóa. Mùi hôi khí tức đã đậm đặc đã đến chịu được đích cực hạn, không ngăn chặn cái mũi căn bản không có biện pháp đi về phía trước. Nhắm mắt lại lời mà nói, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi mình thị sử tại trong bãi tha ma. Ngân Vũ cũng bắt đầu cảm giác được không đúng lắm. Vốn là thị trấn nhỏ đích người tập thể nhân gian bốc hơi, lại là xuất hiện cái này cổ quái đích yêu nguyệt, tiếp theo, toàn bộ thôn trấn đều phảng phất biến thành địa ngục bình thường đích quỷ dị cảnh tượng. Trực Vĩnh trấn tuyệt đối là một cái chân thật tồn tại đích thị trấn nhỏ, trước khi cũng đã đầy đủ điều tra đã qua. Như vậy, tại sao phải đem cái trấn nhỏ này đích cư dân toàn thể xóa đi? Có tất yếu giết chết nhiều người như vậy sao? Loại hiện tượng này thật là ít phát sinh đấy. Quỷ hồn dù cho ảnh hưởng đến không phải hộ gia đình đám người, bình thường nhiều lắm là cũng tiểu chừng mười mấy người, vượt qua 30 người cũng đã rất ít thấy, mà lần này, chẳng lẽ nói, cái đó và ma vương đích xuất hiện có quan hệ? Dẫm trên mặt đất đích cảm giác càng ngày càng cổ quái. Lương Băng đầu tiên tiểu kềm nén không được, ngồi xổm người xuống, đi vuốt ve liếu một xuống mặt đất. Như thế nào hội? Cái này xúc cảm. Trương Tam bắt đầu phát hiện một ít đáng sợ biến hóa. Khe hở tua nhỏ mở đích rất nhiều nhô lên đích khối hình dáng vật bên trên, dần dần hiện ra rồi. Người đích ngũ quan. Vô luận mặt đất hay vẫn là vách tường, đều đại lượng xuất hiện người đích ngũ quan. Hình dáng cực kỳ rõ ràng, không khỏi làm cho người cảm giác sợ. Mà ngũ quan đó, kinh khủng nhất chính là con mắt. Con mắt đích ánh mắt, tựa hồ toàn bộ tập trung ở Trương Tam đích trên người. Mà đại khái lại quá khứ nửa giờ tà hữu, Trương Tam thấy được một cái cực kỳ hoảng sợ đích cảnh tượng. Mỗi một ngôi lầu phòng đích tường ngoài bên trên, vô số đã hoàn toàn thành hình đích giữ tợn gương mặt, đè ép cùng một chỗ, không ngừng tuôn ra vết tường. Đáng sợ kia đích ánh mắt thủy chung chằm chằm vào Trương Tam. Cái kia vô số đích ánh mắt, không biết có cái gì ma lực, lệnh Trương Tam căn bản là không thể động đậy. Chương 12, huyết tự đích sinh lộ. Kha Ngân Vũ bắt đầu phát hiện, cái chấn nhỏ này biến hóa tại tiến thêm một bước kéo dài. Mặt đất nhô lên đích bộ phận không chỉ có trở nên càng lúc càng giống là khối thịt, hơn nữa, nàng cảm giác được, cái kia tên hề đích thân ảnh, tựa hồ khoảng cách nàng cũng càng ngày càng gần rồi. Tên hề, có thể hay không cùng chữ bằng máu sinh lộ có quan hệ? Kha Ngân Vũ cho dù không xác định, nhưng là không được bài trừ khả năng này. Tên hề lời mà nói, làm cho người nghĩ đến đích trêu chọc cười, buồn cười, xiết thú vân vân, đợi một tí. Đương nhiên, cùng loại tôm tép nhãi nhép cái này thuyết pháp, là một loại đối với người đích châm chọc cùng khinh miệt. Châm chọc, khinh miệt. Chẳng lẽ sinh lộ là đối với cái kia tên hề tiến hành nghĩa mai cùng cười nhạo? Nhỏ như vậy xấu tiểu không cách nào thương tổn tới mình rồi hả? Nhưng lại như thế nào nếm thử? Cười nhạo cái kia tên hề, ai dám làm như vậy? Huống chi sinh lộ thật sự hội sẽ đơn giản như vậy sao? Ngôn ngữ bản thân đâu này? Tên hề đích anh ngữ là cỡ lão, có cái gì khắc sâu hàm nghĩa sao? Còn có, Trực Vĩnh trấn cái tên này. Lương Băng, Trương Tinh, Kha Ngân Vũ quay đầu lại hỏi, Trực Vĩnh hai chữ, các ngươi đích ấn tượng đầu tiên là cái gì? Trực Vĩnh. Lương Băng nghiêng đầu liễu một hồi, nói, thẳng đến Vĩnh Viễn. A, Vĩnh Viễn. Nghe thật sự là dọa người, tại nơi này trong hoàn cảnh nghe được Vĩnh Viễn cái từ ngữ này. Vĩnh Viễn là Vĩnh Viễn ý tứ. Trương Tinh lại bổ sung cái nhìn của hắn, thẳng, đại khái có thể giải thích vì chính trực, thẳng bản. A, nói cách khác, chính xác, Vĩnh Viễn. Vĩnh Hằng chính xác. Giống như cũng rất cổ quái. Anh ngữ mà nói, thẳng, trực tiếp, thẳng tắp sở trải tất, Vĩnh Viễn thì là forever. Thủ chữ cái phải. SF. Ân. SF. Bình thường tại trên internet, SF là với tư cách ghế sofa ý tứ, nói cách khác thì mời, bài viết, đằng sau cái đầu hồi phục tiếp. Bất quá, đại khái cùng cái này không có sao a. Cũng có thể nói là khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, sở science fiction. Khoa học viễn tưởng. Hoàn toàn chính xác rất huyễn, nhưng là khoa tiểu tìm không thấy rồi. Tên hề đích cỡ lão cũng tìm không thấy bất luận cái gì hàm nghĩa. Trong lúc nhất thời, lâm vào cục diện bế tắc. Đồng nhiên, phía trước hắc ám đích trên đường phố xuất hiện một thân ảnh. Lúc ban đầu ba người lại càng hoảng sợ, nhưng nhìn kỹ nhưng lại Trương Tam. Nhưng kỳ quái chính là, Trương Tam lại ở trần, đi đường đích tư thái cũng rất cổ quái. Các ngươi giúp ta nhìn xem thân thể của ta thể đằng sau được không nào? Cảm giác thật cổ quái. Trương Tam tại tiếp cận ba người chỉ có không đến 5 mét đích thời điểm dừng lại, đó lấy đồng nhiên giao thân xác trở lại đến. Lập tức, ba người đều là mở to hai mắt nhìn. Vô số làm cho người ta sợ hãi đích gương mặt đang tại Trương Tam đích phía sau lưng nhúc nhích lấy, dày đặc địa bao trùm tại toàn bộ phía sau lưng, có chừng 2-30 trương. Mà kinh khủng hơn đích còn ở phía sau. Những cái kia không ngừng bành trướng đích gương mặt, đồng nhiên toàn bộ phát ra giống to một tiếng, Trương Tam toàn bộ phía sau lưng đều bạo liệt ra, những này gương mặt không ngừng nhúc nhích lấy tuân ra. Vỡ tan đích huyết nhục ở bên trong, một chương bị bôi quét đến cực kỳ cổ quái đích gương mặt bỗng nhiên hoàn toàn đưa ra ngoài. Cái kia đúng là âm hồn bất tán tiên hề, lại lần nữa ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Mập mạp đích trương tam giờ phút này đã biến thành một đống vỡ vụn đích huyết nhục. Bôi quét đến cực kỳ cổ quái đích gương mặt, một thân chẳng ra cái gì cả đích quần áo, ăn mặc một đôi màu đen đích giày, trên người dính đầy vết máu. Yêu dị dưới ánh trăng, tiên hề đung đưa đầu, lộ ra quả thật có chút buồn cười. Nhưng giờ phút này tại Ngân Vũ ba người trong mắt, cái kiếp nhưng lại so cái gì đều khủng bố đích một màn. Tại lúc ban đầu đích kinh hai xuống, lập tức ba người đích trong đầu chỉ có một chữ: trốn. Lúc ban đầu làm ra phản ứng đúng là Trương Tình, hắn đang cảm thấy cái kia tên hề xuất hiện trong nháy mắt tiểu quay đầu chạy như điên, mà Lương Băng thì là sửng sốt một chút về sau, cũng lập tức hướng sau lưng đào tẩu. Ngân Vũ đích phản ứng cũng không chậm, xuyên thấu qua ánh mặt trăng thấy rõ cái kia tên hề đích diện mục sau lập tức quay đầu lại bắt đầu chạy trốn. Chạy trốn đích lập tức, nàng đã hoàn toàn nhớ kỹ cái này tên hề toàn thân đích các loại đặc thủ. Tuy nhiên không biết trong đó có hay không nhà trọ cho đích sinh lộ, nhưng tổng phải thử một chút đấy. Vân vân, đợi một tí. Thật kỳ quái. Ngân Vũ đột nhiên bắt đầu cảm giác được một kiện chuyện kỳ quái. Trong nội tâm nàng dần dần bắt đầu đã có một cái suy đoán. Tuy nhiên, không biết cái này suy đoán có phải hay không chính xác, nhưng là đáng giá thử một lần. Vì cái gì chúng ta chỉ là bị động địa sợ hai nhà trọ đích tồn tại đâu này? Tại sao phải quay mắt về phía 10 lần chữa bằng máu mà không ngừng mà lùi bước, hơn nữa đối với sắp đã đến đích tử vong, tràn ngập cảm giác vô lực. Thì tại sao theo lần lượt chữa bằng máu đích được ra, sống sót đích hộ gia đình càng ngày càng ít? Bởi vì sợ hai a. Sợ hai đúng là cái này nhà trọ cho hộ gia đình đích lớn nhất nguyên rủa. Kha Ngân Vũ đã sớm hiểu rõ liêu nhà trọ để mà khống chế được hộ nội tâm đích công xiềng, cái kia công xiềng, so bất luận cái gì quỷ hồn cùng ma vương các loại, đều muốn tới được đáng sợ. Bị tước đoạt liêu tự do, không có lựa chọn đích chỗ trống, phản phất cái xác không hồn bình thường địa bị thao túng, loại này ý chí đích sinh ra theo lúc ban đầu tiểu làm hộ gia đình lâm vào một cái tâm lý lồng giam trong. Ta là bị ép mới chấp hành cái này chữ bằng máu đấy, mà chấp hành cái này chữ bằng máu ta nhất định sẽ chết. Cái này nghĩ cách đích sinh ra theo lúc ban đầu khởi tiểu tước đoạt người đích muốn sống ý chí, không hề đứt đoạn địa dùng quỷ hồn cùng lục tục xuất hiện đích khủng bố sự vật tiến thêm một bước tan rã người đích tin tưởng. Nhưng là sự thật là cái gì đâu này? Quỷ hồn kỳ thật cũng không tích cực cướp lấy người đích tánh mạng. Phân tích rất nhiều lần chữ bằng máu chỉ thị đích ví dụ đều sẽ phát hiện, nhà trọ ngược lại rất tích cực địa dùng các loại phương thức cho hộ gia đình cảnh cáo cùng ám chỉ, quỷ hồn đích xuất hiện có đôi khi thậm chí cũng tại mặt bên địa đem sinh lộ ra phó. Thế nhưng mà như trước có rất ít người đi đối mặt điểm này, so về nhà trọ cho đích sinh lộ nhắc nhở, bọn hắn chứng kiến đích thêm nữa. Đấy, là chữ bằng máu không thể nghịch chuyển đích tử vong cùng khủng bố. Người thì không cách nào chiến thắng quỷ hồn đấy, vô luận dùng biện pháp gì đều không thể giết chết. Phản phất duy tâm bình thường đích tồn tại, nhân lực không cách nào chống lại, cuối cùng nhất đã bị nhà trọ cắm vào đích sợ hãi gông xiềng trói buộc. Giết chết hộ gia đình đích thường thường là hộ gia đình chính mình, mà không phải nhà trọ. Nếu như có thể tỉnh táo phân tích, thấy rõ sinh lộ, chưa hẳn không có thể còn sống sót. Đáng tiếc chính là, minh bạch điểm này đấy, cũng chỉ có Hạ Uyên, Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ cùng số rất ít đích hộ gia đình mà thôi. Ngân Vũ cùng ca ca của nàng Ngân Dạ rất sớm tiểu đối với nhà trọ đã tiến hành rất nhiều nghiên cứu, hơn nữa phát hiện chữ bằng máu chỉ thị đích khủng bố rất nhiều đều là hộ gia đình chính mình gây cho chính mình đấy. Nhà trọ cái kia không gì làm không được đích chi phối lực, tạo thành hộ gia đình đối với chữ bằng máu đích mù quáng sợ hãi. Đại đa số đích chữ bằng máu chỉ thị mặt ngoài thoạt nhìn độ khó bay lên, nhưng bất quá là trình độ quỷ dị cùng chạy trốn độ khó đích bay lên mà thôi, nhưng không ảnh hưởng sinh lộ đối với chữ bằng máu đích giải. Ngân Dạ chỉ vào trên máy vi tính bày ra ra đích đã biết chữ bằng máu đích tất cả chủng loại hình, nói, hơn nữa quỷ hồn rõ ràng không tích cực địa công kích nhân loại, mỗi lần đích xuất hiện khoảng cách đều rất dài. Có đôi khi thậm chí có thể nhẹ nhõm giết chết hộ gia đình, nhưng hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn một ít quang co vòng vèo phương thức. Nhà trọ. Rất rõ ràng địa tự cấp dư hộ gia đình giải đọc sinh lộ đích thời gian. Bất quá rất không hiểu. Cái này nhà trọ đích mục đích là cái gì? Ngân Vũ để nói, một phương diện bắt buộc hộ gia đình đối mặt quỷ hồn, một phương diện lại để cho bọn hắn học hội, sẽ, giải đọc sinh lộ. Sắp thực không hiểu, hình như là một cái sinh tồn trò chơi bình thường, bất quá, đa số hộ gia đình bởi vì sợ hãi mà rất khó tỉnh táo phân tích sinh lộ. Có đôi khi cho dù phân tích ra đến cũng không có đảm lượng nếm thử. Mặc dù nhiều mấy sinh lộ cũng không phải dễ dàng như vậy phân tích đi ra, nhưng là phân tích đi ra về sau, thực hành bên trên đích độ khó cũng sẽ không rất cao. Cho nên, trên lý luận, hoàn thành 10 lần chữa bằng máu không phải xa không thể chạm đích sự tình. Phân tích sau khi xuống tới dần dần phát hiện, quỷ hồn ít sẽ ở hoàn toàn không có cho sinh lộ nhắc nhở dưới tình huống giết chết hộ gia đình. Chỉ có tại sinh lộ nhắc nhở cho ra thời điểm mới có thể triển khai giết chóc. U Thủy thôn, Lý Ẩn lúc ban đầu chứng kiến A Tú trong thùng nước đích màu trắng nữ quỷ mặt, tự là nhắc nhở nữ quỷ tại A Tú bên người. Đây là không muốn tiếp cận A Tú đích sinh lộ nhắc nhở. Quỷ Úc, nhắc nhở quỷ hồn ẩn thân tại trong phòng, tìm ra hắn hóa thân sẽ xảy đến ly khai, ám chỉ một khi tìm ra quỷ hồn hóa thân, mặc dù có thể ly khai Quỷ Úc cũng đồng dạng hội, sẽ, lâm vào hiểm cảnh. Chơi trốn tìm, chữ bằng máu trong tức có nhắc nhở. Ứng thể, sinh lộ còn không rõ ràng lắm. Ngân Nguyệt Đảo, lúc ban đầu đem cửa nhà cầu đứng vững đính trụ đích áo đỏ không đồng tử nữ quỷ, tức là cấp ra sinh lộ nhắc nhở quỷ hồn là vô hình đích điểm này. Về sau lục tục dùng rất nhiều mịt mờ phương thức đối với điểm này tiến hành ám chỉ. Rất rõ ràng nữ quỷ đích giết người phương thức một mực đều rất mịt mờ, nếu thật là muốn giết sạch bọn hắn, sớm có thể làm được. Như vậy lúc này đây đâu này? Nhà trọ khẳng định cung cấp ra chữ bằng máu sinh lộ đích nhắc nhở. Tại mỗi cái địa phương trực vĩnh trấn tên hề khô lâu yêu nguyệt không có một bóng người đích thị trấn nhỏ Trương Tinh cùng Lương Băng đích thi cốt mục nát đích đại địa. Mà ngoại trừ cuối cùng hạng nhất bên ngoài, mặt khác đều là Triệu Ngọc San bị giết trước tiểu cho ra hư hư thực thực nhắc nhở đích hiện tượng. Đi vào trực vĩnh trấn. Trên đường, Triệu Ngọc San liền phát hiện Liêu tên hề. Phát hiện. Tên hề. Tên hề. Ngân Vũ cơ hồ kêu ra tiếng đến. Nguyên lai là như vậy. Nhà trọ đích chữ bằng máu sinh lộ chỉ sợ sẽ là cái này. Tên hề, giờ phút này còn tại sau lưng không ngừng đuổi theo, nhưng là Ngân Vũ đã không hề sợ hãi rồi. Nàng dừng bước, quay đầu lại quay mắt về phía tên hề. Tên hề, từng bước một đến gần nàng. Đừng ngụy trang rồi. Ngân Vũ lạnh lùng cười cười, nói, ta sẽ không sợ ngươi. Lương Băng cùng Trương Tinh chạy một đoạn đường, xem Ngân Vũ không có đuổi theo, lập tức quay đầu lại đi xem xét. Ngân Vũ rõ ràng thẳng tắp tiểu đứng ở nơi đó. Ngươi bất quá chỉ là tưởng tượng của ta mà thôi. Triệu Ngọc San nói mình thấy được một tên hề. Mà Ngân Vũ theo khi đó khởi mà bắt đầu chú ý tới. Trương Tinh. Lương Băng. Ngân Vũ đống nhiên hô to, các ngươi cho ta nghe lấy. Tại trước mắt các ngươi, nó là cái gì? Đó lấy, nàng chỉ thẳng vào khoảng cách nàng đã không đến 5 mét khoảng cách đích tên hề. Ngươi. Ngươi điên rồi. Trương Tinh hô to, ngươi nếu không trốn chúng ta tiểu mặc kệ ngươi rồi. Từng bước một tới gần đích tên hề, hình tượng. Lại theo Ngân Vũ nghĩ cách đích cải biến mà vặn vẹo bắt đầu. Cái kia trương bôi quét đến rất cổ quái đích mặt, bắt đầu trở nên bành trướng, lộ ra càng thêm buồn cười. Quả nhiên đúng vậy. Sợ hãi chính là chỗ này cái trực vĩnh trấn nội lớn nhất đích quỷ hồn. Tên hề, bất quá chỉ là cái này một ý chí thúc đẩy sinh trưởng đi ra đích quái vật một trong mà thôi. Nói cho ta biết. Ngân Vũ tiếp tục hô to, cái này du quan lần này đích sinh lộ. Đương nhiên. Đương nhiên là tên hề quá. Mặt lục lục đấy, nâng cao một cái mũi đỏ, ăn mặc kiện sức tưởng tượng đích quần áo. Lục. Ngân Vũ nhìn về phía cái kia tên hề. Vô luận mới vừa rồi còn là hiện tại, cái này tên hề đích trên mặt đều không có bất kỳ màu xanh lá. Nâng lên tên hề lời mà nói, hội sẽ nghĩ đến cái gì? Bị bôi quét đến đủ mọi màu sắc đích gương mặt, đeo một cái sâu sắc đích cái mũi đỏ, sức tưởng tượng đích quần áo. Đại đa số người đối với tên hề đích ấn tượng đầu tiên đều là như thế. Nhưng là, cụ thể đích gương mặt, luôn bởi vì người mà gì đấy. Cẩn thận suy nghĩ giống như lời mà nói, khác nhau tiểu càng lớn. Mà lúc này, cái kia tên hề đích hình tượng tiến thêm một bước biến hóa, thân thể thậm chí cũng bắt đầu bành trướng, như cùng một cái thổi trướng đích khí cầu bình thường. Quả là thế a. Ngân Vũ rốt cục xác định, cái này tên hề không là chân thật tồn tại đấy, mà là trong bọn họ tâm đích sợ hãi thúc đẩy sinh trưởng đấy. Ác mộng. Tại đây không phải trực vĩnh trấn. Khi tỉnh lại, chứng kiến Triệu Ngọc San cũng đang ngủ. Nàng thật là quá mệt mỏi mới ngủ sao? Không, không phải. Nàng đích chìm vào giấc ngủ là nhà trọ tận lực an bài đấy. Chỉ sợ cho dù thế nào nâng cao tinh thần tỉnh não, cũng sẽ biết ngủ đấy. Sau đó, đến bây giờ cũng không có tỉnh lại. Ngân Vũ đối với sau lưng đích hai người kia nói, chúng ta bây giờ là tại trong mộng. Chúng ta đều ngủ tại trực vĩnh trấn đích trong phòng kia. Tại đây là trong mộng đích thế giới, không có một bóng người đích trực vĩnh trấn. Yêu dị chi nguyệt, vỡ ra đích mặt đất, nhúc nhích đích mặt người, toàn bộ đều là trong mộng cảnh đích giống hư không. Có lẽ tên hề chỉ là Triệu Ngọc San ngẫu nhiên chứng kiến đích một người bình thường loại, cũng tại trong mộng cảnh biến thành đáng sợ đích quỷ mị. Sinh lộ là được, phát hiện đây chỉ là một tràng mộng mà thôi. Bất quá, đoán chừng tại trong mộng bị giết, thì ra là thật sự bị giết rồi. Mộng. Lương Băng ngạc nhiên rồi, hắn giờ phút này trong mắt chứng kiến đích tên hề như trước tại tiếp cận lấy chính mình. Có như vậy rất thật đích mộng sao? Cùng lúc đó, mặt đất đích vết rách không hoàn toàn chữa trị, cái tia tanh hôi đích mùi cũng hoàn toàn biến mất. Quả nhiên, ý chí của mình có thể ảnh hưởng cảnh trong mơ đây này. Nhưng là, hết thời mộng, cũng có thể dựa vào nằm mơ người đích mãnh liệt ý chí tỉnh lại. Tuyệt đại đa số người nằm mơ đích thời điểm thường thường đều ý thức không đến mình đang nằm mơ, khi tỉnh lại đi hồi ức mới có thể cảm thấy là làm mộng. Qua trong giây lát, Ngân Vũ lập tức cảm giác được chung quanh thế giới đích sụp đổ. Sau đó, nàng mở hai mắt ra. Giờ phút này nàng nằm ở trực vĩnh trấn khách sạn đích trong phòng. Nhìn về phía bên cạnh, nhưng lại nhìn thấy Triệu Ngọc San đích thi thể té trên mặt đất, đầu lâu lăn rơi xuống một bên. Nàng bị chính mình trong mộng đích tên hề giết chết. Ác mộng chung kết rồi. Ngân Vũ sở dĩ phát hiện đó là một mộng, bởi vì nàng phát hiện cái kia tên hề đích hình tượng, vô luận là mặt hay vẫn là quần áo, đều cùng chính mình lúc ban đầu nghe được Triệu Ngọc San đề cập tên hề đích thời điểm, trong lòng nghĩ giống như ra đích tên hề hình tượng hoàn toàn nhất trí. Không có khả năng có trùng hợp như vậy. Ngân Vũ xông ra khỏi phòng, đi vào trên hành lang, vừa vặn gặp được Lương Công Trương Tinh đích Lương Băng, hắn hô lớn, chúng ta đi. Trong mộng đích thời gian tuy nhiên đoạn, bất quá hôm nay đã là tháng 19 ngày rồi. Mộng cùng sự thật đích thời gian trôi qua rõ ràng kém lớn như vậy. Thật là khủng khiếp, nếu như tỉnh lại chậm một chút nữa, 48 tiếng đồng hồ vừa đến, hết thệ thì xong rồi. Tất phải lập tức hồi trở lại nhà trọ đi. Bên ngoài thiên đã hoàn toàn tối. Chạy trốn tới phía dưới khách sạn bên ngoài, tiến vào trong xe, đem Trương Tinh đặt ở chỗ ngồi phía sau, Ngân Vũ đối với Lương Băng nói, ta phụ trách lái xe, Lương tiên sinh làm phiền ngươi đem Trương Tinh đánh thức. Đón lấy nàng tiểu ngồi lên xe tử, lập tức phát động động cơ, đạp xuống liêu chân ga. Không lâu xe đã đi ra trực vĩnh trấn, nhưng giờ phút này Trương Tinh hay vẫn là tỉnh không đến, hắn đích sắc mặt phi thường thống khổ, tựa hồ hay là đang trong cơn ác mộng dãy rủa. Xem ra, không tin mình là ở trong mộng thì không cách nào tỉnh lại đấy. Hắn cần phải vẫn còn trong mộng bị tên hề đuổi giết ta. Bị cái kia không tồn tại đích tên hề. Bầu trời đông nhiên bắt đầu trời u ám, ánh mặt trăng cùng ngôi sao đều bị che đậy rồi. Đó lấy, bắt đầu hạ nổi lên tí tách đích mưa, rất nhanh, dần dần thành mưa như chút nước xu thế. Đây là, Ngân Vũ nhìn xem không ngừng đánh vào cửa sổ xe bên trên đích mưa, trong nội tâm khẩn trương lên. Không phải không thừa nhận, càng lúc càng lớn đích mưa rơi, thêm lên thiên không càng ngày càng mở, phía trước đã rất khó coi tình tưởng lộ rồi. Lương Băng hay là đang chỗ ngồi phía sau không ngừng hô hoán Trường Tinh, thế nhưng mà như trước tình không đến. Có lẽ, ngoại trừ nhận thức đến đây là một cái mộng bên ngoài, không có những biện pháp khác có thể đánh thức Trường Tinh rồi. Nên làm cái gì bây giờ? Càng lúc càng lớn đích mưa rơi, nhưng lại lệnh Ngân Vũ tim đập nhanh bắt đầu. Kế tiếp, càng thêm chuyện đáng sợ đã xảy ra. Bởi vì bầu trời càng ngày càng mờ, làm cho phía trước tầm nhìn không ngừng giảm xuống, xe lành nghề chạy nhanh trên đường, đột nhiên đánh lên một khối nô lên đích nham thạch, xe mạnh mà khẽ vấp sàng, Ngân Vũ không có thể khống chế tốt tay lái, nhất thời làm đầu xe hung hăng đập lấy một gốc cây thương tùng, lỏng lên. Bởi vì khẩn cấp nguyên nhân, cũng không có nịt dây nịt ta toàn, cả người đập lấy cửa sổ xe thủy tinh bên trên, tiếp theo hướng về sau ngược lại đi, bất tỉnh nhân sự. Lương Băng cũng là bị hung hăng địa đụng phải thoáng một phát, bất quá cũng không có thụ quá nặng đích tổn thương, nhưng lại gặp Ngân Vũ đã hôn mê, lập tức cũng âm thầm tê khổ. Không có biện pháp, hắn chỉ có mở cửa xe, đi vào phía trước, muốn tỉnh lại Ngân Vũ, thế nhưng mà, như thế nào đẩy nàng, đều một chút phản ứng cũng không có. Này uy, cho ăn, uy. Không thể nào. Kha tiểu thư nàng hiện tại có thể hay không? Mất đi chi giác đích Ngân Vũ, cảm giác tinh thần tốt như bị ném vào một cái vô để thâm viên bình thường, lập tức, trong lúc nàng lại lần nữa mở to mắt đích thời điểm, nhưng lại phát hiện chính mình rõ ràng lại nhớ tới này giấc mộng nói mớ bên trong đích trực vĩnh trấn trên đường phố. Mặt đất như trước xuất hiện không ngừng phát ra tanh hôi đích vết rách, mà trên bầu trời cái kia yêu dị đích khô lâu ánh trăng thì là trở nên càng lúc càng lớn rồi, thoạt nhìn giống như cách mặt đất quá gần bình thường. Cái kia càng lúc càng lớn đích khô lâu ánh trăng, biểu lộ không hoàn toàn vặn mẹo, trở nên thật là khủng bố. Ngân Vũ biết rõ, chính mình lại lần nữa bước chân vào cái này ác mộng thế giới. Cho dù đã đi ra trực vĩnh trấn, điểm này cũng không có biến hóa. Ta muốn tỉnh lại, ta muốn tỉnh lại. Nhưng là, nhất điểm dùng cũng không có. Đoán chừng là đã bị va chạm hôn mê nguyên nhân a, loại tình huống này sẽ không dễ dàng như vậy tiểu tỉnh lại. Mà cái này trong cơn ác mộng một khi chết đi, trong hiện thực cũng đồng dạng sẽ chết, điểm này xác định không thể nghi ngờ. Chính mình hay là muốn đối mặt cái này ác mộng bên trong đích tên hề. Ngân Vũ bọn người ở tại trong mộng cảnh cảm giác chỉ mới qua một ngày, có thể trong hiện thực lại đi qua vài ngày. Theo vui sướng cửa hàng trở lại nhà trọ, Ngân Dạ tiểu không ngừng cho Ngân Vũ gọi điện thoại, thế nhưng mà như thế nào liên hệ đều không thể liên hệ với Ngân Vũ. Hắn căn bản không thể đợi lát nữa, rõ ràng tự mình tiến về trước trực vĩnh trấn. Nhưng là, không nghĩ tới đi thông trực vĩnh trấn chỗ địa đích ngọn núi kia, rõ ràng đột nhiên bởi vì lũ bất ngờ mà dẫn phát đất đá trôi, từ trên núi, thẳng cho tới hôm nay, mới vừa vặn triệt để thanh trừ, có thể thuận lợi thông xe. Kha Ngân Dạ cùng giờ khắc này đã là cùng được trông mòn con mắt, hắn tại thông xe sau lập tức lái xe chạy tới trực vĩnh trấn, cũng dùng di động bấm Ngân Vũ đích điện thoại. Nhưng mà, vẫn không có người nào tiếp. Không ngừng chút xuống đích mưa to, lệnh Kha Ngân Dạ càng ngày càng lo lắng. Dốc sức liều mạng địa mãnh liệt giẫm chân ga, Ngân Dạ lòng nóng như lửa đốt địa hướng phía trước đuổi theo, không ngừng cầu nguyện lấy Ngân Vũ không có việc gì. Hắn một mực hy vọng, thông qua kinh nghiệm chữ bằng máu chỉ thị tìm ra sinh lộ nhắc nhở, sau đó có lẽ có thể cho Ngân Vũ càng thêm thoải mái mà vượt qua chữ bằng máu chỉ thị. Chỉ cần là vì Ngân Vũ, hắn cái gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể hy sinh. Ngân Vũ dần dần bắt đầu phát hiện, đường đi trở nên càng ngày càng hẹp hòi rồi, mà hai bên đích phòng ốc cách mình càng ngày càng gần. Loại cảm giác này thật sự rất không thoải mái, nhất là chứng kiến phòng ốc tường ngoài bên trên những cái kia sắp xỉ mặt người đích liệt hối. Cái này ác mộng như thế nào tỉnh lại? Đợi đến lúc chính mình tự nhiên thức tỉnh. Nói như vậy, như thế nào đối mặt tên hề? Không, có lẽ là trong ngộng cảnh càng tiến một bước đích khủng bố quỷ mị đâu này. Vô luận như thế nào, cái này đều nhất định là một cái ác mộng. Cái lúc này, đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái ngã tư đường. Cái này ngã tư đường đích xuất hiện, lệ Ngân Vũ cảm giác được một hồi quỷ dị. Nàng chậm rãi. Đi tới cái này ngã tư đường đích trung tâm, mà giờ khắc này, cái kia cực lớn đích khô lâu ánh trăng đã cực lớn đến liêu khó có thể tin đích tình trạng, phảng phất ở này trong trấn nhỏ không hơn 100m đích địa phương bình thường. Đứng tại ngã tư đường trung tâm đích Ngân Vũ, cảm giác tứ phương đều có được một cổ lạnh lạnh đích sát khí đánh nút lại, không cách nào kháng cự, không cách nào tránh né. Nhưng mà đúng lúc này hậu, lệ Ngân Vũ cảm giác càng thêm quỷ dị khủng bố đích hiện tượng đã xảy ra. Ngã tư đường đích bốn phương tám hướng, toàn bộ đều xuất hiện một cái bóng đen. Yêu dị đích dưới ánh trăng, rất nhanh liền đem bóng đen chiếu rọi được vô cùng rõ ràng. Sở hữu tất cả đích bóng đen, toàn bộ đều là dùng cổ quái đích bộ pháp đi đường đích tên hề, tránh cũng không thể tránh. Vô luận phương hướng nào, đều có được tên hề tồn tại. Ngân Vũ cảm thấy tuyệt vọng. Tỉnh lại. Tỉnh lại a. Nàng dứt khoát quỳ trên mặt đất, dùng đầu đi hung hăng va chạm mặt đất, nhưng mà dù cho mãnh liệt va chạm cầm dưới đầu đổ máu, nhưng như cũng không có tỉnh lại, đau nhức đích cảm giác nhưng lại vẫn còn vi chân thật. Ngân Vũ lại lần nữa ngẩng đầu lên, chỉ thấy bốn phương tám hướng đích tên hề, giờ phút này khoảng cách nàng đều chỉ còn lại không tới 10m rồi. Mà cùng một thời gian, tại sự thật thế giới, Lương Băng điều khiển lấy xe, đi xuyên qua cái này cự mưa lớn thế trong. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, hắn vội vàng đón tai nghe, hỏi, ai?
Là ta.
Kha Ngân Dạ.
Lương Băng, Ngân Vũ nàng được không nào?
Tạm thời.
Khá tốt.
Ta bây giờ đang ở Trực Vĩnh trấn phía đông núi đấy.
Cái gì?
Ngươi tới chỗ này?
Ngươi không sợ chết à?
Tóm lại nói cho ta biết ngươi bây giờ đích vị trí.
Chương 13, 10M.
Yêu dị đích Trực Vĩnh trấn. Cực lớn đích khô lâu yêu nguyệt bao trùm lấy toàn bộ thị trấn nhỏ, mà mặt đất không ngừng hở ra, vỡ ra đích mặt đất, không ngừng biến thành hư thối lồi ra đích mặt người. Mỗi một tòa phòng ốc đều hiện đầy rậm rạp chẳng chịt đích thi cốt cùng u linh. Địa ngục cũng không ngoài là như thế cảnh tượng. Ngã tư đường đích trung tâm, Ngân Vũ quay mắt về phía đến từ bốn phương tám hướng đích bốn tên hề.
Trốn.
Là căn bản không có khả năng đấy, vô luận hướng về phương hướng nào, mình cũng hội.
Đây là ngộng.
Là của mình ngộng. Ngân Vũ không ngừng nhắc đến tỉnh dậy chính mình nhất điểm, sau đó tưởng tượng thấy, một loại con đường bên trên căn bản không có tên hề. Thế nhưng mà, bất luận nghĩ như thế nào, cái kia bốn tên hề như trước không ngừng tới gần. Cực lớn đích yêu nguyện không ngừng phát ra cổ quái đích hào quang, chung quanh bị chiếu rọi e rằng so quái dị. Mà Ngân Vũ rốt cục bắt đầu sợ hãi bắt đầu.
Làm sao bây giờ?
Nên làm cái gì bây giờ? Cái này giấc mơ chi phối lực hoặc là nói là ma lực tựa hồ tăng cường rất nhiều. Cùng một thời gian, tại sự thật thế giới, Vũ như trước không ngừng nghiêng lấy, mà ở một đầu trên đường cao tốc, Ngân Dạ rốt cục gặp được Lương Băng. Trên đường cao tốc giờ phút này cơ hồ không có gì cố xe, chỉ có cái kia hai chiếc xe lẻ loi trơ trọi địa tương đối với, Ngân Dạ cầm cái dù xuống xe, đi về hướng Lương Băng đích xe. Lương Băng mở cửa xe, nói, Kha tiên sinh.
Hiện tại Trương Tinh hôn mê, muội muội của ngươi đầu bị thương.
Yêu giống như ta tại trong điện thoại cùng ngươi nói đồng dạng, nàng bây giờ đang ở một cái ác mộng trong thế giới, nếu như nàng tại ác mộng trong thế giới bị giết, như vậy tại trong hiện thực cũng sẽ, biết, chết đi. Ngân Dạ mở cửa xe, đem Ngân Vũ giúp đỡ đi ra, đối với Lương Băng nói, ta đã biết.
Lương tiên sinh ngươi trước đi thôi.
Ta cùng Ngân Vũ đi mặt khác đích lộ hồi trở lại nhà trọ đi.
Vô luận là trong mộng cảnh đích quỷ hồn hay, vẫn, là cái gì.
Chỉ cần có thể lại để cho Ngân Vũ trở lại trong căn hộ, như vậy tánh mạng của nàng là có thể có bảo đảm.
Lương Băng sửng sốt một chút, nhưng cũng không nói thêm cái gì, trở lại trên xe, đem lái xe đi nha.
Lại để cho Ngân Vũ ngồi vào trên ghế lái phụ, vì nàng nịt dây an toàn về sau, Ngân Dạ nhìn xem Ngân Vũ bị thương đích cái chán, nội tâm một hồi kịch liệt đau nhức. Sau đó nịt dây an toàn, đã phát động ra động cơ. Ngay tại một tên hề sắp đi đến Ngân Vũ trước mặt đích thời điểm, đồng nhiên, tên hề đích phía sau đã chạy tới một người, kết quả thân thể đập lấy cái kia tên hề trên người. Đó chính là Trương Tinh. Vì trốn tránh tên hề đuổi giết mà không ngừng mà chạy, kết quả chạy đích thời điểm một mực đang nhìn đằng sau, làm cho không chú ý phía trước, rõ ràng đập lấy một tên hề trên người.
Cơ hội tốt.
Ngân Vũ không hề do dự, lập tức cất bước nhảy dựng, tiểu hướng cái phương hướng này chạy vội mà đi.
Về phần Trương Tinh,
hắn không tin đó là một mộng, chết sống không muốn tỉnh lại, mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, trước mắt cái này tình huống, không có khả năng cứu hắn.
Ngân Vũ tuy nhiên thiện lương, nhưng không phải loại người cổ hủ.
Tự hỏi, làm không được Đường Lan Huyễn bác sĩ cái loại nảy quên mình vì người đích tinh thần. Cho dù tại trong mộng cảnh, nhưng Ngân Vũ phát hiện như trước cùng nàng tại sự thật đích thể chất không sai biệt lắm, tuy nhiên chạy rất dài một đoạn đường, nhưng thể lực cũng không có bao nhiêu đánh mất.
Nhưng mà,
càng chạy, phía trước đích lộ càng là hẹp hòi, mà Ngân Vũ cũng nghe đến. Sau lưng dồn dập đích truy đuổi tiếng bước chân, cùng với một cổ giày đặc đích huyết tinh.
Đó lấy, mặt đất xẹt qua một cái bóng, lập tức,
một cái vòng tròn quần quật đổ vật rơi trên mặt đất.
Đó là
Trương Tinh đích đầu người.
Lương Băng đích trong xe tóe lên đại lượng máu tươi, hắn sợ tới mức vội vàng một đánh phanh lại, nhìn lại. Chỗ ngồi phía sau đích Trương Tinh đã là đầu thân chỗ khác biệt.
Lập tức hắn cảm giác một trận hoảng sợ. May mắn sớm cho kịp đã tỉnh, nếu không,
cái này tên hề, làm hắn nhớ tới nổi tiếng phim kinh dị ẩm sờ chít ở bên trong đích nổi tiếng khủng bố hình tượng.
Phất Thủy Địch.
Phất Thủy Địch chính là một cái có thể không ngừng đem người kéo vào trong cơn ác mộng, lại giúp cho giết chết đích khủng bố quỷ quái.
Còn đối với kháng Phất Thủy Địch đích duy nhất phương pháp,
tựu là không nên ngủ gật.
Đây không phải tương đương cái gì cũng chưa nói mà.
Người là không thể nào tại không ngủ ngủ dưới tình huống sinh tồn được đấy.
Cùng lúc đó, khủng bố đích ác mộng ở bên trong, Ngân Vũ chạy trốn tới liễu một ngôi lầu phòng trước mặt. Cái kia tan hoang nhà lầu có chừng hơn 10 tầng cao, tại đây hẹp hòi cuối ngã tư đường, ngoại trừ đi vào không có biện pháp khác.
Sau lưng cái kia truy đuổi đích tiếng bước chân không ngừng tới gần lấy.
Ngân Vũ cắn răng, xông vào cái kia nhà lầu.
Cái này tòa lâu trong phòng, cũng cùng tình cảnh bên ngoài bình thường làm cho người ta sợ hãi.
Trên vách tường không ngừng lồi hiện ra hình người đích hình dáng. Mặt đất đích mùi hôi khí tức cực kỳ dày đặc, sàn nhà cùng thang lầu đều không ngừng rạn nứt, chảy ra máu tươi đến. Không cách nào từ nơi này cái trong cơn ác mộng tỉnh lại, kết quả của mình đem trở nên cùng Triệu Ngọc San, Trương Tam bọn hắn đồng dạng. Mà hôm nay chính mình chỉ có không ngừng hướng lên trốn, kỳ vọng có thể trèo trống đến trở về nhà trọ.
Không có biện pháp khác rồi.
Âm trầm đích lâu mặt, càng lên cao đi, mùi tanh cùng mùi hôi cũng tiểu càng ngày càng đậm dày. Mà phía dưới truy đuổi đích tiếng bước chân càng ngày càng gần, hơn nữa lộ ra càng dồn dập.
Mưa rơi càng lúc càng lớn, mà Kha Ngân Dạ giờ phút này lòng nóng như lửa đốt.
Hắn đã theo Lương Băng chỗ đó nghe nói về giấc mơ sự tình.
Ngân Vũ trước mắt ngay tại trong một cảnh gặp cái kia tên hề đích đuổi giết ta,
không ngừng đạp xuống chân ga, Ngân Dạ đích xe vận tốc không ngừng bay lên, mà hắn cũng liều mạng hết thảy. vô luận như thế nào đều muốn kịp thời đem Ngân Vũ mang về trong căn hộ đi. Đáng tiếc chính là Ngân Dạ vô luận như thế nào đếm thử đều không thể lại để cho Ngân Vũ tỉnh lại, đoán chừng là đập lấy đại não đích địa phương nào, tạo thành tạm thời không cách nào tỉnh lại. Chỉ sợ trở về nhà trọ là duy nhất đích phương pháp. Ngân Vũ rốt cục chạy trốn tới liêu tầng cao nhất. Nàng dọc theo tầng cao nhất hành lang không ngừng chạy trốn, mà hành lang có rất nhiều mở rộng chi nhánh nói, nàng đều là tùy cơ hội lựa chọn sử dụng một đầu đạo tiến vào, mà lúc này, sau lưng truy đuổi đích thanh âm cũng đã truyền đến. Cái kia tên hề thật đúng là theo đuổi không bỏ. Ngân Vũ bắt đầu cân nhắc, cùng tên hề solo đích khả năng. Nhà trọ bình thường hội sẽ hạn chế quỷ hồn hành động, cân đối chữ bằng máu đích độ khó. Nhưng là, cái này trong ngộng cảnh đích tên hề đến tột cùng sẽ như thế nào đâu này? Lại nói tiếp, tên hề cũng chỉ là chính mình tưởng tượng đích kết quả, khả năng chính mình trong tiềm thức đối với tên hề đích nghĩ cách hội sẽ sâu sắc ảnh hưởng cái kia tên hề đích hành động. Vọt tới cái nào đó hành lang đích cuối cùng một cái phòng, Ngân Vũ chuyển động bắt tay vọt lên đi vào, sau đó nhẹ đóng cửa khẽ môn. Gian phòng này ngược lại là rất rộng rãi, nhưng là đồ dùng trong nhà cực nhỏ, chính giữa có một giường lớn. Mộng cùng sự thật đích thời gian lưu động là hoàn toàn bất đồng đấy. Sự thật đích thời gian lưu động được so trong mộng phải nhanh nhiều lắm. Ngân Vũ tiến vào cái kia gian phòng đích thời điểm, Ngân Dạ đã đem lái xe vào ca thành phố nội thành. Bởi vì trời mưa nguyên nhân, giao thông phi thường hỗn loạn, Ngân Dạ lập tức lòng nóng như lửa đốt. Nhưng mà cái này chết tiệt Vũ lại thủy chung không ngừng. Dựa theo cái tốc độ này, quỷ biết rõ lúc nào có thể hồi trở lại nhà trọ đi. Hắn lo lắng không thôi, cắn răng, quyết định bỏ xe. Hắn cong lên hôn mê đích Ngân Vũ, mở cửa xe, chạy hướng phụ cận đích trạm xe lửa cửa vào. Lúc trước, hộ gia đình nhóm, đám bọn họ đối với nhà trọ chỗ cư xá quanh thân đích giao thông nghiên cứu qua không biết bao nhiêu lần, tổng kết liêu rất nhiều đầu phương hướng ngắn nhất đích lộ tuyến, nhưng là giao thông hỗn loạn một vấn đề này, tại năm trước vừa mới tại phụ cận tu kiến liêu mới đích tàu điện ngầm mới có thể giải quyết. Kha Ngân Dạ không ngừng mà đẩy ra bên người đích người đi đường, không chút nào bận tâm bọn hắn đích tiếng mắng, thẳng tắp nhảy vào tàu điện ngầm đạo nội. Cơ hồ là bốn cái bậc thang nhảy dựng. Tiến vào tàu điện ngầm đích thời điểm, Ngân Dạ rõ ràng cảm giác được, sau lưng đích Ngân Vũ không ngừng đang run rẩy. Nhất định là tại trong ngộng tao ngộ cái gì a? Ngân Vũ, đừng sợ, đừng sợ. Cùng trở lại nhà trọ, cùng về tới nhà trọ. Sẽ không sự tình rồi. Ngân Vũ giờ phút này nghe được, bên ngoài một cái cánh cửa bị đá mở đích thanh âm, tiếp theo là rất nhiều vật nặng bị nện trên mặt đất. Nặng nghe đích tiếng bước chân không ngừng di động tại hành lang từng cái mở rộng chi nhanh nói. Lại tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ tìm được cái này. Ngân Vũ cảm thấy càng ngày càng sợ hãi. Tàu điện ngầm bên trên đích Ngân Dạ ngược lại gặp người hảo tâm cho hắn nhường chỗ ngồi, vì vậy hắn lại để cho Ngân Vũ tọa hạ, ngồi xuống, tại nàng bên tai nói, yên tâm đi. Ngân Vũ, không có việc gì đấy, ngươi nhất định sẽ tỉnh lại đấy. Tiểu tử, cô nương này không có sao chứ? Một bên một cái râu bạc lão đại ra hỏi, ta xem bị thương không nhẹ a. Không có gì đáng ngại, Ngân Dạ miễn cưỡng cười cười, tiếp tục xem hướng Ngân Vũ, tại nàng bên tai nói chuyện, hy vọng giảm bớt nàng đích các ngộng. Nhưng là có bao nhiêu hiệu quả, Ngân Dạ cũng không dám cam đoan. Tàu điện ngầm đến đứng về sau, hắn lập tức lại cõng lên Ngân Vũ, lao ra tàu điện ngầm thẳng sông về phía trước, ngay tại sắp ra áp cơ đích thời điểm, bởi vì đi được quá dồn dập, rõ ràng còn ngã một phát, thiếu chút nữa cầm trên tay đích giao thông tạm té ra đi. Hắn lập tức lại đứng lên, tiếp tục lưng cõng Ngân Vũ, ra áp cơ, không ngừng hướng lên chạy. Lao ra trạm xe lửa cửa ra vào về sau, Ngân Dạ giờ phút này khoảng cách nhà trọ chỗ cư xá, chỉ có 3-4 đầu phố đích lộ trình rồi, hắn không ngừng tăng thêm tốc độ. Tại đây bàng bạc trong mưa to, bởi vì lưng có Ngân Vũ cũng không có biện pháp bung rủ, trên người cũng sớm đã ướt đẫm. Mặt đất lại phi thường chất lớp, chính mình chạy trốn lại nhanh như vậy, cho nên ngã sắp xuống liêu nhiều lần. Lúc này thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được, Ngân Vũ run rẩy được càng thêm kịch liệt bắt đầu. Ngân Vũ, ngươi lại hơi chút chờ một lát. Ngân Dạ lại một lần nữa toàn thân là ruộng được tới nước đứng lên, lưng có Ngân Vũ, tiếp tục xuyên qua một đầu phố. Tên hề rốt cục đi tới bên cạnh gian phòng kia đích cửa ra vào. Cửa phòng bị nặng nề đá văng, Ngân Vũ lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Nàng giờ phút này cuộn mình trong phòng cái kia cái giường lớn dưới đáy. Chớ vào đến. Chớ vào đến. Ngân Vũ giờ phút này tưởng tất cả biện pháp dùng móng tay chảo tổn thương chính mình nhìn xem có thể không tỉnh lại, hoặc là va chạm mặt đất, nhưng là, đều đã thất bại. Sau đó, tiếng bước chân, đi tới gian phòng này đích trước cửa. Ngân Dạ rốt cục đi tới cửa tiểu khu. Hắn xông đi vào đích ngay mắt, vừa hay nhìn thấy Lương Băng đích xe đứng ở trong khu cư xá. Bất quá hắn cũng không còn thời gian đi quản, không ngừng tăng thêm tốc độ chạy nước rút. Mưa, mồ hôi, vùng áo đều hôn tạp tại trên thân thể. Không ngừng mà chạy trốn đem thể lực tiêu hao được phi thường đại, nhưng là Ngân Dạ hay vẫn là không dám chút nào chậm lại tốc độ, cho dù cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn điên xuất thể nội, hắn cũng như trước không ngừng nhắc đến nhanh chóng. Rốt cục xông vào cái kia hẻm nhỏ đồng thời, trong ngộng cảnh đích tên hề cũng tiến nhập trong phòng. Ngân Vũ nằm ở dưới giường, càng không ngừng lạnh run, đều bị trong hiện thực đích Ngân Dạ cảm thấy. Cái kia cái giường trong phòng vô cùng nhất dễ làm người khác chú ý, Ngân Vũ rõ ràng chứng kiến, cặp kia màu đen đích giày, từng điểm địa hướng phía chính mình đi tới. Không, không muốn. Đã đến. Đi vào cái kia ngõ cửa khẩu, Ngân Dạ lại một lần nữa chạy nước rút, chạy về phía trước mắt đích nhà trọ. 30m, 20m, 15m, 10m. Nhưng mà tên hề đích khoảng cách so Ngân Dạ muốn ngắn đến nhiều. Trong ngộng cảnh đích hết thảy càng là tiến triển được nhanh chóng. Một bả bén nhọn đích dao nhỏ từ trên giường bộ đâm, hung hăng đâm vào Ngân Vũ đích trên bờ vai. Giờ phút này trong hiện thực Ngân Vũ đích bả vai cũng lập tức chảy ra máu tươi. Khoảng cách nhà trọ còn không hề đến 10m đích thời điểm, tên hề đem chọn cái giường lật tung rồi. Mộng, cùng sự thật, thời gian tốc độ chạy bất đồng. Chạy xong 10m đích thời gian, đầy đủ tên hề giết chết Ngân Vũ rồi. Không. Chứng kiến Ngân Vũ phun ra huyết dịch đích lập tức, Ngân Dạ cũng cảm giác được thân thể tựa hồ cứng ngắc lại. Tên hề bén nhọn đích dao nhỏ, lập tức hoa hướng Ngân Vũ đích cái cổ. Chỉ cần tiếp qua một giây, đầu của nàng lại biết bay đến trên trần nhà. Mà ngay cả Ngân Vũ cũng trong nháy mắt này cơ hồ cho là mình chết chắc rồi. Nhưng vào lúc này, dao nhỏ lại không có đâm tới. Tập trung nhìn vào, Ngân Vũ lập tức kinh hỉ vạn phần địa nhìn thấy một cái thân hình kiện tráng, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn đích nam tử, bắt được tên hề cầm đao đi tay. A A Thận, nam tử kia là A Thận. Lập tức, A Thận nổi giận gầm lên một tiếng, cầm lấy cái kia tên hề đích thân thể, gắt gao chạy ra khỏi gian phòng này. A Thận, đúng vậy, A Thận cũng sớm đã chết rồi, nhưng là cái này là của mình mộng A. Thì ra là cái này trong nháy mắt, Ngân Dạ rốt cục lưng có Ngân Vũ, xông vào nhà trọ đại môn. Cơ hồ là tại nhảy vào đích lập tức, Ngân Vũ trước mắt sở hữu tất cả đích ác mộng chẳng cảnh, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lập tức, ý thức không ngừng rõ ràng. Trong hiện thực, trên trán nàng cùng trên bờ vai đích tổn thương, nhanh chóng khép lại, tựu giống như chưa bao giờ bị thương qua bình thường. Ngân Vũ chậm rãi mở mắt. Ác mộng cuối cùng kết thúc. Chương 14, bởi vì là ngươi. 1987 năm, tháng 12 trung tuần đích ngày đông giá rét. Một hồi khó gặp đích tuyết rơi nhiều hàng lâm ca thành phố, ngắn ngủn vài ngày tựu đem cái thành phố này biến thành một mảnh ngân bạch đích thế giới. Lễ giáng sinh sắp đã đến đích sung sướng hào khí tràn ngập tại phố lớn ngõ nhỏ, mọi người chờ đợi cái này đều đối với trận này tuyết rơi đúng lúc đem mang đến đích triệu, trăm tỷ, năm được mùa. Lễ giáng sinh đêm trước, tháng 12 ngày 24. Tống Tuyết Ngưng đang ở nhà trong bệnh lấy một kiện tiểu áo đông, bên cạnh của nàng thì là đang tại Hải Nhi trước giường, đùa lấy vừa sinh ra đích nhi tử đích trợ phu. Tuy nhiên bên ngoài gió lạnh gào thét, trên mái hiên cũng kết đầy băng trụ, nhưng trong phòng lại là phi thường ôn hòa. Đương nhiên, Tống Tuyết Ngưng ngẩng đầu, đối với trợ phu nói, "Cảnh thần, Du Linh không có tới ăn con của chúng ta đích trang rằm rượu, thật sự rất kỳ quái a, ngươi thực sự đem thiếp mời cho bọn hắn a?" Văn Du Linh, nàng cùng Tống Tuyết Ngưng là hơn 20 năm đích bạn tốt, tốt nghiệp đại học về sau, đều lần lượt kết hôn, cũng đều giúp nhau dự họp qua đối phương đích hôn lễ. Hôn về sau, hai cái gia đình cũng là thường xuyên vắng lai, quan hệ phi thường chặt chẽ. Mà Tống Tuyết Ngưng cùng Văn Du Linh, rõ ràng tại đồng nhất năm mang thai, hai người đều thị phi thường hân hỉ. Về sau, hai cái hài tử chỉ cách nhau 3 ngày sinh ra. Trước sinh ra đấy, là Tống Tuyết Ngưng đích nhi tử, về sau, Văn Du Linh tắc thì sinh kế tiếp con gái. Tống Tuyết Ngưng đích trượng phu Cảnh Thần ngẩng đầu, nói, "Được rồi, bọn hắn đại khái cũng có chuyện, huống chi bọn hắn cũng muốn chuẩn bị nữ nhi bọn họ đích trang rằm rượu nha." Cái lúc này, chuông cửa vang lên. Tống Tuyết Ngưng lập tức thả ra trong tay bệnh đích tất vải, ba bước cũng làm hai bước trước đi mở cửa. Mà vừa mở cửa, ngoài cửa đứng đấy đích đúng là Văn Du Linh. Mà Tống Tuyết Ngưng nhưng lại trông thấy, Văn Du Linh toàn thân co rúm lại địa ôm nàng vừa sinh ra đích con gái, mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt, nói, "Tuyết Ngưng, ta chỉ có tới tìm ngươi rồi."